Chương 118 hảo dược phối tốt giá mua bán. Là vì gốc kia lão sâm. Chính là. Chu Kiến Quốc gật đầu. 6 thất lá lão sâm, giá trị quá cao, không phải đơn độc một người liền có thể nuốt trôi, cho nên ta tìm mấy người bằng hữu. Triệu Thiên Lượng gật đầu, người mua là nhiều hay ít, hắn đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa, lấy Chu Kiến Quốc thân phận, hắn chỗ tìm đến cái khác mấy cái người mua, cấp độ sẽ không quá thấp, có thể là giống như hắn tầng cấp. Đây đối với Triệu Thiên Lượng mà nói, cũng là một chuyện tốt. Không có vấn đề. Thiên Lượng tiểu huynh đệ, vậy cùng chúng ta tới đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút ta mấy vị lao bằng hữu. Ba người lên trước kia cũ dịn, đầu tiên là trở lại ra thủ viện, lấy chứa lao sâm và gỗ. Tại đậu trấn Đông cậu cháu hai đề nghị hạ, Triệu Thiên Lượng lại đem hắc linh chi cho mang tới, ngược lại bán giống nhau là bán hai loại cũng là bán. Lấy dược liệu, ba người rời đi ra thủ viện, một lần nữa trở lại cũ xe dịp bên trên. Từ Chu Kiến Quốc chỉ đường, đi vào một chỗ phong cách chất phát tầng hai kiến trúc trước. Triệu Thiên Lượng dương mắt nhìn một chút, kiến trúc treo nhà khách chưa bài, chỉnh thể làm gạch một kết cấu. Nhà khách có thể coi như là quán trọ, vẫn tương đối đơn sơ cái chủng loại kia, chỉ cung cấp tắm rửa cùng dừng chân. Chỉ là, cho dù chỉ có điều kiện như vậy, dưới mắt nhà khách cũng không phải bình thường người có thể ở lại, phải có đơn vị mở thư giới thiệu mới có tư cách tiến. Chu Kiến Quốc bọn người chọn lựa tại sở chiêu đãi tiến hành giao dịch, tính bí mật không nghi ngờ gì là rất cao, người nơi này viên lưu động tính rất thấp. Xe dịp tại cửa ra vào tắt lửa, ngừng lại. Thiên Lượng tiểu huynh đệ, chúng ta tại cái này xe à, ta tìm người tới, lúc này hẳn là đang chờ. Triệu Thiên Lượng hộ tống đầu trấn Đông cậu cháu hai người xuống xe, đi vào nhà khách bên trong. Chu Kiến Quốc tựa hồ là khách quen của nơi này, cũng không thấy hắn đưa ra chứng kiện gì, liền có chiêu đãi viên dẫn, đem bọn hắn đưa đến lầu 2 một căn phòng. Mang tới chỗ sau, nhân viên tiếp tân thì rời đi. Cốc cốc cốc. Chu Kiến Quốc gõ vang cửa phòng, không bao lâu, bên trong liền có người mở cho hắn cửa. Mở cửa là một gã mặc quân trang khôi ngô hán tử, tuổi tác 40 trở lên. Quân trang hán tử nhìn người tới, không khỏi mỉm cười. Trấn Đông tiểu tử xuống nông thôn trở về, hiện tại cũng là trưởng thành đồng tiểu tử. Không tệ, anh tuấn cao lớn, so cha ngươi lúc tuổi còn trẻ còn muốn lợi hại hơn. Bất chỉ thúc, ta mới là Trấn Đông. Một bên khác, thân cao thoáng thấp một ít hắc tráng thanh niên ngữ khí yếu ớt. Quân trang hán tử lúc này mới nhìn về phía hắn, không khỏi mặt mo xấu hổ. Ngươi tiểu tử này, cũng đều không hiểu gọi người đúng không? Hắn nắm lên nắm đấm, tăng thêm chút cường độ, đập hắn một chút. Đều do tiểu tử này không lên tiếng, mới để cho mình nhận làm người. Bạch Bạch bị đánh một cái đánh, Đậu Trấn Đông cảm thấy có chút ủy khuất. Thúc, ngươi đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Quân trang đại hán không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía vừa rồi nhận lầm thanh niên. Vị tiểu đồng chí này, chẳng lẽ ngươi chính là lão Chu đề cập tới người thợ săn kia? Ha ha ha, không tệ, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn cứ gọi Triệu Thiên Lượng. Thiên Lượng, vị này là Bất Chỉ Trường Cung, hắn là Trấn Đông phụ thân chiến hữu. Chu Kiến Quốc chưa nói rõ Bất Chỉ Trường Cung bây giờ tại chức vị, chỉ là nhắc lên đối phương cùng Đậu Trấn Đông quan hệ, cái này không nghi ngờ gì càng có thể kéo gần song phương quan hệ trong đó, nhường cuộc giao dịch này lộ ra càng có tình vị chút. Vào nói, Bất Chỉ Trường Cung những người, Chu Kiến Quốc, Đậu Trấn Đông, Triệu Thiên Lượng ba người nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng còn có ba người, lúc này gặp tới bọn hắn tiến đến, nhao nhao lộ ra nụ cười hiền hòa. Chu Kiến Quốc ở giữa là mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen, giữa lẫn nhau xem như có bước đầu nhận biết. Ngoại trừ ngay từ đầu quân trang hán tử bên ngoài, còn thừa ba người đều là trong xưởng cán bộ lãnh đạo. Triệu Thiên Lượng âm thầm phỏng đoán, ba người này có lẽ đều là đến từ 122 nhà máy, cùng Chu Kiến Quốc thuộc về cùng một phe phái, hay là có thể lôi kéo phái trung gian. Sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ, trong ba người, có một người, tại trung đụng quá trình bên trong, biểu hiện được cùng ba người khác cũng không phải là rất quen thuộc dáng vẻ. Nhưng là lời nói ở giữa, Chu Kiến Quốc cùng mặt khác hai cái thoạt nhìn như là cán bộ lãnh đạo người, đối với người này biểu hiện được có chút kính trọng. Triệu Thiên Lượng không khỏi nhiều quan sát người kia hai mắt. Người này tên là Vương Thiếu Kiệt, mang theo một bộ kính đen, không có Chu Kiến Quốc mấy người như thế khéo đưa đẩy, cũng không giống Bất Chỉ Trường Cung lạnh như vậy lệ. Đại đa số thời điểm, hắn là trầm mặc, thỉnh thoảng sẽ giống như những người khác, cười một cái. Mấy người nói chuyện đường này, chủ đề cũng rốt cục đi tới chủ đề của ngày hôm nay bên trên. Chu Kiến Quốc hắng giọng một cái, chúng ta hôm nay tụ tại ở chỗ này, là bởi vì cùng một cái giống nhau mục tiêu. Hắn hướng Triệu Thiên Lượng truyền một ánh mắt, đối phương lập tức hiểu ý, đem một hộp gỗ cho lấy ra. Theo hộp gỗ mở ra, một cỗ mang theo bùn đất mùi tanh cùng thực vật thân thảo mùi thơm ngát hỗn hợp hương vị, trong phòng tản mát ra. Sáu thất diệp lao tham xuất hiện một máy mắt, Bất Chỉ Trường Cung, Vương Thiếu Kiệt mấy người cũng không còn bình tĩnh. Tiểu Triệu, có thể để chúng ta khoảng cách gần quan sát sao? Vương Thiếu Kiệt ánh mắt lấp lóe, nói chuyện đều có chút không lanh lẹ như vậy. Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Triệu Thiên Lượng đem hộp gỗ hướng mấy người trước người đẩy, sau đó hai tay vây quanh, lặng lặng chờ đợi. Sáu thất diệp lao tham đã không cần hắn chào hàng, có thể xuất hiện tại gian phòng này đều là hiểu được nó chân chính giá trị người. Mấy người cầm hộp gỗ cẩn thận chú đáo, cũng không dám dùng tay đụng vào lao sâm sợi dễ, sợ bị cái này gốc bảo dược. Theo thời gian trôi qua, đang ngồi ánh mắt của mấy người càng thêm lửa nóng, tới cuối cùng nguyên một đám ánh mắt mười phần hứng hực, rất có hôm nay nhất định phải cầm xuống khí thế. Bất Chỉ Trường Cung đem chứa lao sâm hộp gỗ đẩy lên cái bàn chính giữa, sau đó hướng phía Chu Kiến Quốc gật đầu. Ta muốn, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận giá cả sự tình. Chu Kiến Quốc gật đầu đã cũng không có vấn đề gì, vậy ta để ta tới nói một chút thế nào giao dịch đã lao sâm giá cả, ta tìm Trịnh viện phó hiểu qua, đồng dạng nhân sâm, cái kia còn có thể cân nặng, theo khác bán. Nhưng tới 6 thất lá cấp độ, đã có thể theo bán, bảo tham gia vô giá, bán bao nhiêu, toàn bằng tâm ý, bất quá đoàn người hôm nay ngồi ở chỗ này, vậy cũng là chân chính cần cái này lao sâm người. Tăng giá tiền, ta thăm dò được, quốc doanh tiệm thuốc cùng cung tiêu xã có thể đưa ra giá cả không cao hơn 3000. Chúng ta tại bọn hắn trên cơ sở, lại nhiều thêm 500 nguyên, tức hết thảy 3500 nguyên. Chu Kiến Quốc nói xong, nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Bọn hắn là mang theo thành ý tới, mới mở miệng, liền đem có thể ra giá cao nhất cho báo đi ra. Tiểu Triệu, đây là chúng ta có thể ra giá cao nhất, về phần quốc doanh tiệm thuốc cùng cung tiêu xã bên kia báo giá, ngươi không yên lòng lời nói, đều có thể đi hỏi một chút. Triệu Thiên Lượng gật đầu, hắn có thể đi ra bán tham gia, tự nhiên đối giá thị trường là có hiểu biết. Chu Kiến Quốc cho ra giá cả, đã vượt qua hắn lúc trước trong lòng dự đoán. Hơn nữa, dù là mấy người báo ra giá cả, muốn so quốc doanh đơn vị thấp một chút, hắn cũng có khuynh hướng bán cho trước mắt mấy người. Đây là bởi vì, bất luận bán cho quốc doanh tiệm thuốc, vẫn là cung tiêu xã, đều là làm một cú. Nhưng là trước mắt mấy người khác biệt, bọn hắn đều là nhu cầu cấp bách người tốt tham gia thời điểm. Lúc này, chính mình có thể bán bọn hắn một gốc 6 thất lá sâm có tuổi, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngay sau, chờ bọn hắn mượn nhân sâm vượt qua nan quan, sẽ còn xoay đầu lại, nghĩ tới hắn. Chu Kiến Quốc bọn người, tại tỉnh thành đều là có mặt nhân vật, nói không chừng ngày nào liền dùng tới cái tầng quan hệ này. Chương 119 kết quả kiểm tra Kiến Quốc lão ca, cái giá tiền này, ta không có dị nghị. Ha ha ha. Sảng khoái. Vất Chỉ Trường cung cười to lên, hắn nguyên bản còn đối Chu Kiến Quốc đi lên liền bại lộ danh giới cuối cùng cách làm có chút phê bình kín đáo. Bạn nhất bán tham gia thanh niên là lòng tham không đáy người, còn muốn tăng giá, chàng diện kia liền rất khó xem. Bất quá thanh niên trước mắt, hiển nhiên không phải người như vậy, cơ hồ là không có cái gì do dự, đáp ứng bọn hắn báo giá. Vị này mặc quân trang hắn tử, lại nhìn về phía Triệu Thiên Lượng ánh mắt, liền nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Lão đệ, ngươi rất không tệ, hôm nào có rảnh, uống rượu với nhau. Triệu Thiên Lượng lúc này đáp ứng. Vương Thiếu Kiệt ba người, mặc dù không có Bất Chỉ Trường cung như vậy hào sảng không bị trói buộc, nhưng cũng hướng Triệu Thiên Lượng bằng tới thân mật ánh mắt. Đã giao dịch hoàn thành, vậy ta xin cáo từ trước. Vương Thiếu Kiệt đứng người lên, hướng phía đám người vừa chắp tay. Lão Vương, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chu Kiến Quốc cười đem hắn theo về trên chỗ ngồi. Vương Thiếu Kiệt hơi nghi hoặc một chút, còn có những chuyện khác sao? Nếu như là chuyện tiền bạc, chậm nhất bất quá giữa trưa, ta liền có thể đưa tới. Nhỏ Triệu huynh đệ nơi đó, còn có một thứ đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền không có hứng thú nhìn một chút? Chu Kiến Quốc cười điểm một cái Triệu Thiên Lượng trước mặt khác một cái hộp gỗ. Vương Thiếu Kiệt một lần nữa ngồi xuống, kỳ thật, hắn vừa rồi liền có chú ý tới cái này cái thứ hai hộp gỗ. Lúc này mang hiếu kỳ tâm lý, chờ lấy Triệu Thiên Lượng mở ra. Triệu Thiên Lượng không là ưa thích khoe khoang người, trực tiếp mở ra hộp gỗ, đem bên trong hắc linh chi hiện lộ ra. Thế nào? Chu Kiến Quốc nghiêng đầu hỏi thăm Vương Thiếu Kiệt. Vương Thiếu Kiệt lúc này không có rảnh cùng hắn xé khác, nhìn chằm chằm trước mắt màu đen tây nấm. Ta không có đoán sai, đây cũng là hắc linh chi. Không tệ, chính là ngài chỗ nghĩ như vậy, đây là một gốc tại lợn rừng trong động tìm tới hắc linh chi. Lợn rừng động. Vương Thiếu Kiệt bọn người hít sâu một hơi, kia quái cũng chỉ có cái loại này hung hiểm chi địa, khả năng dựng dục ra như thế hiếm thấy dữ liệu. Mấy người lại nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, ánh mắt đã có chỗ khác biệt. Nếu như nói có thể tìm tới một gốc 6 thất lá lao sâm là vật khí, tại tương cận đoạn thời gian bên trong lại thâm nhập lợn rừng động khai thác ra một gốc hắc linh chi, vậy cái này liền không đơn thuần chỉ là vận khí đơn giản như vậy, ở trong đó còn muốn bao hàm thực lực cường đại mới có thể làm tới. Lúc này, Vương Thiếu Kiệt, Vất Chỉ Trường cung bọn người mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chu Kiến Quốc sẽ tổ chức hôm nay trận này giao dịch. Đối phương tám thành là nhìn chúng tên này người trẻ tuổi, đem bọn hắn mấy lao già tìm đến, bên trong có lẽ có muốn để bọn hắn dịu dắt cái này vị trẻ tuổi ý nghĩ. Mấy người cấp tốc trao đổi hạ ánh mắt, đều nhìn ra lẫn nhau đối cái này vị trẻ tuổi thưởng thức. Cuối cùng, hắc linh chi cũng là dựa theo lão sâm lãnh ngộ, dựa theo toàn bộ bán, không cân nặng. Tính cả hắc linh chi, hai loại dược liệu, nhường Triệu Thiên Lượng lập tức doanh thu 3620 nguyên. Giao dịch đã định hoàn tất, song phương ước định, chờ đến tiếp sau Chu Kiến Quốc cầm đủ tất cả tiền sau, lại tiến hành cuối cùng giao dịch. Lần này, Vương Thiếu Kiệt cũng có thể rời đi, bất quá tại trước khi đi, đối phương còn cùng Triệu Thiên Lượng lẫn nhau trao đổi một chút phương thức liên lạc. Cũng công bố hắn đến tiếp sau có thể sẽ cùng Triệu Thiên Lượng hợp tác, mua sắm một chút động thực vật tương quan vật liệu. Hắn cho rằng, Triệu Thiên Lượng có thể trong núi lấy tới 6 thất diệp lao tham cùng hắc linh chi, nhất định có thể ở phương diện này trợ giúp cho chính mình. Cũng chính là cái này thời điểm, Triệu Thiên Lượng mới biết được thân phận của đối phương, hóa ra là 122 nhà máy tổng công trình sư. Vương Thiếu Kiệt sau khi rời đi, còn lại mấy người cùng Triệu Thiên Lượng làm nhảm trong chốc lát việc nhà sau, cũng lần lượt đứng dậy cáo tử. Nhỏ Triệu huynh đệ, chúng ta cũng đi thôi, Lâm cô nương bên kia cũng nhanh có kết quả. Bọn người rời đi, Chu Kiến Quốc nói như thế. Triệu Thiên Lượng đem hai cái hộp gỗ thu lại, đi theo hai người trở lại cũ xe dịp bên trên, một đường trở về bệnh viện tỉnh. Bệnh viện tỉnh, phòng làm việc của phó viện trưởng. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người, Triệu Thiên Lượng thấp thỏm ngồi Trịnh viện phó bên cạnh. Trịnh viện trưởng, không biết rõ duyệt trường kết quả kiểm tra như thế nào. Đấy lòng của hắn có dự cảm không tốt, vừa rồi đậu chấn đông cậu cháu hai tiến hắn đi vào bệnh viện sau, phát hiện kiểm tra đã làm xong. Mà Trịnh viện phó đưa ra muốn cùng mình đơn độc nói chuyện. Bình thường loại tình huống này, là bác sĩ không muốn để cho bệnh nhân biết được tình huống thật, sợ bệnh người tâm lý chịu không được. Trịnh viện phó đẩy mắt kiếng gọng vàng nhỏ Triệu đồng chí, rất xin lỗi, Lâm cô nương tình huống không thể lạc quan. Dù là trong lòng đã sớm làm tốt xây dựng, nhưng nghe đến Trịnh viện phó lời nói sau, Triệu Thiên Lượng trong lòng vẫn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trịnh viện, cụ thể là tình huống như thế nào, ngươi có thể nói với ta sao? Trịnh viện phó theo trong ngăn kéo lấy ra một phần báo cáo, đẩy lên Triệu Thiên Lượng trước mặt. Ngươi xem trước một chút phần này kiểm tra báo cáo. Thiên tiên tính bệnh tim, pháp lạc 4 liên chứng. Tại sao có thể như vậy? Trịnh viện phó nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng thở dài. Nàng đối với Lâm Duyệt Trừng cô nương này cũng là sinh lòng thương hại. Mắc loại bệnh này, tình huống thân thể sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần tăng thêm bệnh tình. Đồng thời, loại này chứng bệnh tại trước mắt là không có rất tốt trị liệu thủ đoạn. Triệu Thiên Lượng cảm giác trong cổ họng xiên xệt, muốn há mồm lại nửa ngày chen không ra một chữ. Trịnh viện phó thần sắc cảm đạm, một gã bác sĩ không cách nào trị liệu người bệnh, đây đối với nàng mà nói, không phải là không một loại dày vò. "Tiểu Triệu, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Trịnh viện, nàng còn có bao nhiêu thời gian? Căn cứ nàng tình huống trước mắt, tới 20 tuổi về sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng." Câu nói kế tiếp, Trịnh viện phó không nói, nhưng Triệu Thiên Lượng đã có thể minh bạch nàng ý tứ. Nói cách khác, Lâm Duyệt Trừng chỉ còn không đến thời gian 2 năm. "Trịnh viện, thật không có biện pháp khác sao?" Trịnh viện phó ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Có lẽ ngươi có thể thử một chút mang nàng đi Đế Kinh hoặc là Ma Tất Cả xem một chút, nơi đó điều kiện càng tốt hơn một chút hơn, chỉ là tiền thuốc men phương diện, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Đây cũng là Trịnh viện phó cho lo lắng, nàng biết chuyện này đối với người trẻ tuổi đều là nông dân. Nói cho bọn hắn đi thành phố lớn nếm thử, tiêu hao tiền tài đông đảo. Hơn nữa, cho dù là thành phố lớn bệnh viện, chữa trị loại này tiên tiên tính bệnh tim khả năng cũng rất thấp. Như vậy tiêu hao tài vật, liền càng thêm biển đi, không thể nghi ngờ là hang không đáy, sẽ kéo sụp đổ hai nhà người. "Ta cho ngươi mở chút có thể trì hoãn thống khổ phương thuốc à, mặc dù không thể trị cảm, nhưng là có thể khiến cho Cẩm Nha đầu thiếu chịu chút thống khổ." Đa tạ Trịnh viện. Chương 120 quốc doanh tiệm thuốc mua dược tái trắng thuần trong văn phòng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trịnh viện phó viết chữ vụ vụ âm thanh. "Tốt, dựa theo phía trên phối phương đi lấy thuốc à, mặc dù không có cách nào trị tận gốc, nhưng là có thể khiến cho cô nương dễ chịu chút." Trịnh viện phó đem phương thuốc đưa cho Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng trịnh trọng tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lướt qua phía trên nâng lên dược liệu. "Hoàng kỳ, đản sâm, bạch thuật, mạch môn, ngũ vị tử, đều là chút ích khí nuôi âm, làm dịu tâm hoàng khí đoàn dược liệu." Triệu Thiên Lượng âm thầm đi lại, hắn còn không hề từ bỏ, hắn còn có một lá bài tẩy không có sử dụng. Không gian của hắn có thể ngưng tụ các loại dược liệu là viên đan dược, bây giờ lại biết duyệt chứng chứng bệnh, hoàn toàn có thể thu thập đối chứng dược vật, từ đó dựa vào không gian ngưng tụ có định hướng công năng dược hoàn. Hắn đem phương thuốc thu lại, trịnh trọng hướng Trịnh viện phó nói lời cảm tạ. Trịnh viện phó vẻ mặt tay nấy: "Thật xin lỗi, không có thể giúp tới các ngươi cái gì." "Trịnh viện, cái này đã đủ rồi." "Tiểu Triệu, ngươi chờ một chút." Trịnh viện phó theo trong ngăn kéo lấy ra hai phong thư kiện. Đây là hai lá thư đề cử, theo thứ tự là Đế Kinh cùng Ma Đô bệnh viện lớn. "Ở đằng kia, ta có quen biết đồng học. Ngay sau, nếu ngươi chuẩn bị sẵn sàng, muốn mang lấy Lâm cô nương đi kiểm tra. Ngươi cầm thư đề cử đi, có thể tiết kiệm không ít chuyện." "Đa tạ Trịnh viện." Triệu Thiên Lượng trịnh trọng đem hai phong thư phong tiếp nhận. Ra cửa phòng làm việc, tìm ẩn nấp địa phương. Đem Lâm Duyệt Trừng kiểm tra báo cáo cùng Trịnh viện phó cho phương thuốc, thư đề cử thu vào không gian sau, Triệu Thiên Lượng tiến đến tìm nàng. Lúc này Lâm Duyệt Trừng đang ôm nàng gói nhỏ, vô phương ứng đối nhìn xem quanh mình người đến người đi. Khi thấy hướng nàng đi tới Triệu Thiên Lượng lúc, nữ hài hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vẻ thần thái. Nàng bước nhanh lên đón tiếp lấy, cảm giác bất an trong lòng dần dần biến mất. "Triệu đại ca, Trịnh viện trưởng bên kia nói cái gì?" Lâm Duyệt Trừng giả bộ như không thèm để ý hỏi thăm, nàng không muốn để cho Triệu Thiên Lượng cảm thấy có áp lực. "Trịnh viện trưởng nói ngươi là thiếu máu, lại thêm trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, mới đưa đến thân thể càng ngày càng kém, thật tốt bồi bổ là được rồi." Triệu Thiên Lượng mỉm cười giải thích, hắn vẫn là không có nhận tâm cáo chi đối phương tình huống thật. Hơn nữa, Triệu Thiên Lượng cái này cũng không tính là nói dối, bởi vì trái tim dị dạng nguyên nhân, nha đầu thật có chút thiếu máu. Về phần dinh dưỡng không đầy đủ, đầu năm nay, nông thôn bên trong không ít người đều có, càng đừng đề cập Lâm Duyệt Trừng loại này gia đình tình huống. "Thật." Lâm Duyệt Trừng con ngươi sáng lấp lánh, bên trong lóe ra vui sướng quan mang. "Duyệt Trừng, ngươi không tin Triệu đại ca sao?" "Ta tin." Nữ hài chắc chắn gật đầu. "Vậy là được, vậy chúng ta rời đi cái này a, mới hảo hảo dạo chơi tỉnh thành, liền về nhà." "Ân." Triệu Thiên Lượng đống nhiên kéo tay của nàng: "Đợi sau khi trở về, ta liền lên nhà ngươi đi cầu hôn." Lúc này chung quanh có không ít người lưu, luôn luôn ra mặt mỏng Lâm Duyệt Trừng không có rút về tay, nàng có chút tham luyến trên người hắn nhiệt độ. "Triệu đại ca, ta chờ ngươi." "Chúng ta đi thôi." Triệu Thiên Lượng nhìn thấy nơi xa hướng hắn ngoắc Đậu Trấn Đông. Đi theo Đậu Trấn Đông cùng một chỗ trở lại gia thuộc viện sau, Lâm Duyệt Trừng bồi tiếp Đậu Mẫu chuẩn bị đồ ăn. Mà Triệu Thiên Lượng xách lôi kéo Đậu Trấn Đông tới gia thuộc viện bên ngoài. Đi tại trên đường xi măng, Đậu Trấn Đông hỏi: "Thiên Lượng huynh đệ, chỉ viện phó bên kia nói thế nào? Lâm cô nương bị bệnh gì?" Triệu Thiên Lượng mỉm cười sợ bóng sợ gió một trận: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ viện phó cho mở phương thuốc, đúng hạn phục dụng một đoạn thời gian, liền có thể chậm rãi khôi phục." Triệu Thiên Lượng lo lắng Đậu Trấn Đông giấu không được chuyện, cũng không cáo chi đối phương chân tướng. Hơn nữa, dù là nói cho đối phương biết cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể tăng thêm không cần thiết cảm xúc. "Kia thật sự là quá tốt. Huynh đệ, ta nói cái gì tới, chỉ viện phó y thuật tuyệt đối đáng tin cậy." Đậu Trấn Đông phát ra từ nội tâm là đôi tình lữ này cảm thấy cao hứng. "Huynh đệ, vậy chúng ta hiện tại là đi làm cái gì, mua chút ăn ngon, chúc mừng một chút." Triệu Thiên Lượng gật đầu: "Cái này có thể có, bất quá ngươi đến mang ta đi tìm hiệu thuốc mua chút thuốc đi, đi theo ta." Đậu Trấn Đông đáp ứng, sau đó dẫn Triệu Thiên Lượng đi tìm hiệu thuốc. Mặc dù rời đi nơi này đã có thời gian mấy năm, nhưng những năm này, rất nhiều nơi đều không có biến hóa quá lớn. Quốc doanh tiệm thuốc. Triệu Thiên Lượng lấy ra Trịnh viện trưởng cho phương thuốc, nhường nhân viên mậu dịch cho dựa theo tỷ lệ, lấy mấy trăm kg dược liệu trước. Cái này cử động, nhường nhân viên mậu dịch coi là Triệu Thiên Lượng là tới quấy rối. Nếu không phải thấy Triệu Thiên Lượng một bộ thần sắc bộ dáng nghiêm túc, hắn suýt chút nữa thì cầm cái chổi đuổi người. "Đồng chí, muốn nhiều như vậy thuốc, ngươi muốn làm cái gì à, coi như cho gia súc ăn, cũng không dùng đến nhiều như vậy. Một bên Đậu Chấn Đông cũng ngậm, đều nói là thuốc ba phần độc, cho dù tốt thuốc, cũng không nhịn được hành hạ như thế à. Thiên Lượng huynh đệ, Trịnh Biện Phó thật sự là như thế nói cho ngươi, cái này liều lượng có phải hay không nhiều lắm. Ta đây không phải suy nghĩ đến một chuyến tỉnh thành không dễ dàng đi, có chút thuốc chúng ta bên kia khả năng mua không đến, liền nghĩ nhiều đồn một chút. Triệu Thiên Lượng cười ha hả, nhẹ nhàng đem việc này bỏ qua. Nhưng thật ra là không gian ngưng tụ dược hoàn hao tổn rất lớn. Lần trước ngưng tụ màu xanh nhạt dược hoàn thời điểm, Triệu Thiên Lượng liền chú ý tới, đang ngưng tụ thời điểm, dược liệu tạp chất sẽ bị loại bỏ. Chỉ có tinh hoa hữu hiệu bộ phận mới có thể bị không gian lợi dụng, theo mà trở thành thành phẩm một bộ phận. Lúc này mở miệng muốn mấy trăm cân, hay là hắn đã khắc chế kết quả. Giải thích của hắn, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như nói còn nghe được, nhân viên mậu dịch lúc này mang tới cái cân. Bất quá tại cái cân trước đó, hắn nghi ngờ nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Những dược liệu này mỗi một dạng giá trị không cao lắm, nhưng ngươi muốn nhiều như vậy lượng, cộng lại tiêu xài cũng không ít, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Không phải hắn xem thường người, mà là vừa rồi hắn nghe được Triệu Thiên Lượng nâng lên nông thôn, mới đặc thù này nghi vấn. Lần này, không chờ Triệu Thiên Lượng trả lời, Đậu Chấn Đông trước thay hắn đáp. Hắc hắc, nhân viên mậu dịch đồng chí, ngươi cứ việc cái cân tốt, huynh đệ của ta không phải không trả tiền nổi người. Ngươi nếu là sợ hắn cấp không nổi, ngươi liền đi 122 nhà máy tìm người xách tiền. Nói xong, hắn theo cũ áo đông trong túi lấy ra một phong thư giới thiệu, đập vào trên bàn. Đây là cái gì? 122 nhà máy thư giới thiệu, chỉ là thứ này, liền đáng giá không ít tiền, chúng ta chắc chắn sẽ không lại món nợ của ngươi, ngươi liền cho huynh đệ của ta đem dược liệu cái cân đi. Nhân viên mậu dịch triển khai thư giới thiệu, cẩn thận kiểm tra một phen sau, cái này mới lộ ra nụ cười. Hóa ra là 122 nhà máy, không thành vấn đề, hơi chờ ta một chút. Mặc dù ngoài miệng nói khách khí, nhưng nhân viên mậu dịch lại không đem thư giới thiệu trả lại Đậu Chấn Đông. Nhìn xem chăm chú ước lượng dược liệu nhân viên mậu dịch, Triệu Thiên Lượng quay đầu đối Đậu Chấn Đông nói lời cảm tạ. "Chấn Đông, đa tạ ngươi." Đối phương khoát tay áo. "Hạ, khách khí cái gì, ta mới là nhận ngươi tình người kia, ngươi đem như vậy dược liệu quý giá đều bán cho ta, điểm này chuyện nhỏ đáng là gì? Nếu không phải ta cậu bọn hắn còn không có đem tiền đưa tới, lúc này ngươi cũng không cần ta hỗ trợ." Đậu Chấn Đông không biết là Triệu Thiên Lượng xa so với hắn tưởng tượng muốn giàu có. Chương 121 nhà ngang bên trong chó Thiên Lượng huynh đệ, ngươi dự định tại tỉnh thành ở bao lâu a? Đậu Chấn Đông dựa lưng vào bên quầy duyên, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Cũng nhanh, kế tiếp ta chuẩn bị tìm dược liệu công ty mua sắm viên, đem còn lại dược liệu bán đi. Sau đó tại đi vài vòng, nhìn xem tỉnh thành có bán hay không chó. Chó? Đậu Chấn Đông lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Thiên Lượng huynh đệ, ngươi muốn mua chó săn? Triệu Thiên Lượng gật đầu, ngươi còn nhớ rõ hôm qua tại Bách Hóa Cao ốc đụng phải cái kia tráng hán không? Đậu Chấn Đông một chút hồi ức, liền nghĩ tới. A, chính là ngươi cái kia đồng hương, đang đánh lợn rừng trong trận đấu thua ngươi người kia. Là hắn. Huynh đệ, ngươi thế nào nhắc lên hắn? Người này gọi Lưu Tam Tháo, hắn lúc ấy không phải nói đến tỉnh thành mua chó săn sao? Ngươi tại tỉnh thành có quan hệ, không biết rõ ngươi có thể hay không tìm tới ngày đó cùng Lưu Tam Pháo chạm mặt người. Chính là cái kia mặc cựu quân áo khoác nam nhân. Đậu Chấn Đông mới đầu ánh mắt lóe lên vẻ mờ mịt, cẩn thận hồi ức tình cảnh lúc ấy sau, liền có chút ấn tượng. Hắn trầm ngâm một phen, huynh đệ, cái này, ta không dám đánh với ngươi cam đoan, ngươi cũng biết, ta có rất nhiều năm không có trở về. Bất quá ta cũng là có thể hỏi một chút trước kia anh em, có lẽ bọn hắn nghe qua cái này một người. Đi, đa tạ Chấn Đông huynh đệ. Khách khí. Đậu Chấn Đông trong lòng suy nghĩ chuyện của hắn, liền không có ở tiệm thuốc dừng lại, ngược lại đi ra ngoài tìm đi qua anh em. Triệu Thiên Lượng thì một mực lưu tại tiệm thuốc bên trong chờ đợi kinh doanh nhân viên đem cần thiết dược liệu cho đóng gói bên trên. Hết thảy 233 khối cửu bao 8. Kinh doanh nhân viên đạm mạc báo ra giá cả, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm trước mắt cao thiên nhân lớn. Triệu Thiên Lượng đưa tay tiến trong túi, kỳ thực khai thông không gian, từ giữa lấy ra 24 tấm đại đoàn kết. Ngươi đếm xem. Khi nhìn đến số tiền này thời điểm, nhân viên mậu dịch ánh mắt hỏa hoãn không ít. Cũng là, đồng hành người có thể xuất ra đại hán công tác thư giới thiệu đi ra làm đảm bảo, người loại này không thể lại không có thực lực. Nhân viên mậu dịch đem Đậu Chấn Đông thư giới thiệu trả lại Triệu Thiên Lượng, sau đó đem đóng gói tốt mấy thứ dược liệu đẩy ra ngoài. Những dược liệu này, đến chính ngươi làm trở về, bản điếm không cung cấp vận chuyển phục vụ. Triệu Thiên Lượng theo tìm trở về tiền bên trong rút ra 2 khối tiền. Đồng chí, ta đối tình huống nơi này không quá quen thuộc, coi như kết giao bằng hữu. Kia nhân viên mậu dịch lập tức cười rạng rỡ, tỉnh mơ đem tiền kia nhét vào trong túi. Ngươi người bạn này ta giao định, muốn vận chuyển đúng không? Không có vấn đề, ta cái này an bài cho ngươi. Nhân viên mậu dịch cất 2 khối tiền, đi vào hậu đường, tìm tới một gã diện mục thật thà nam tử. Tảng, giới thiệu cho ngươi việc, ta vừa rồi tại bên ngoài đụng phải một cái lớn khách nhi, cho ta. Hắn theo trong túi lấy ra một khối tiền, nghĩ nghĩ, không có móc ra. Ngược lại đưa tay tiến một cái khắc túi, đem một trương 5 xu tiền lấy ra. Hắn cho ta 5 xu tiền, ta một phần đều không có giữ lại, cho ngươi hết. Tảng, ta đối với ngươi kiểu gì? Tốt. Tảng ham ham cười hạ. Người kia đem 5 xu tiền nhét vào tảng trong tay. Tiền này ngươi cũng cầm, kia lớn khách giao phó việc, ngươi cũng liền cho làm a. Đương nhiên, giao cho ta a. Tảng vui vẻ thu tiền, lại từ trong túi móc ra 2 xu tiền ca, 5 cọng lông nhiều lắm, ta lại tha cho ngươi 2 cọng lông a. Kia nhân viên mậu dịch lập tức có chút xấu hổ lên, chính mình giống như có chút quá ức hiếp người. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một khối tiền. Ta vừa mới đùa giỡn với ngươi đâu, khách nhân hết thể cho 2 ta khối tiền, ngươi xuất lực, cầm một khối 5, ca ca ta cầm 5 cọng lông. Một phen nhún nhường, Tảng cầm một khối 5 đi ra hậu đường. Đi vào Triệu Thiên Lượng trước mặt. Đồng chí, là ngươi muốn khuôn đồ sao? Triệu Thiên Lượng gật đầu, là ta, một mình ngươi. Ta muốn chuyển đồ vật, cũng không ít. Hắn chỉ trên đất mấy bao lớn bao tải, những này cộng lại, có cái 7-800 cân, gần như móc sạch đối ứng dược liệu tồn kho. Ngươi gọi ta tảng là được, ta đi lấy một chiếc xe ba gác tới. Nói xong, tảng liền hấp tấp hướng tiệm thuốc bên ngoài sông, không bao lâu, hắn liền trở lại, mang về còn có một chiếc xe ba gác. Triệu Thiên Lượng muốn giúp đỡ cho hắn chuyển chứa dược liệu bao tải lên xe, cái này vẻ mặt khờ cùng nhau thanh niên cự tuyệt. Hắn mười phần ra sức đem đồ vật từng cái khiêng lên xe, động tác cũng nhanh nhẹn. Không ra mấy phút thời gian, thuận tiện. Tàng ngửa mặt lên hỏi Triệu Thiên Lượng, đồng chí ca, muốn đưa tới địa phương nào? Triệu Thiên Lượng lúc đầu muốn nói đưa đến gia thuộc viện, nhưng nghĩ nghĩ, liền sửa lại miệng. Ngươi đi theo ta tới đi. Tàng không nghi ngờ gì, không có lắm miệng hỏi lại, yên lặng đem xe đẩy, đi theo Triệu Thiên Lượng sau lưng. Hai người dần dần rời xa dòng người nhiều địa phương, đi vào một chỗ vắng vẻ địa khu, lại trải qua nào đó đầu ngõ nhỏ lúc, Triệu Thiên Lượng đông nhiên vẻ mặt khẽ động. Tàng đồng chí, liền đặt ở cái này trong ngõ nhỏ a. A. Tàng dường như một chút lòng hiếu kỳ đều không có, chỉ là dỡ hàng. Trao nhanh, vỡ cũng nhanh, rất nhanh, mấy cái bao tải liền chất đống tại âm u trong ngõ nhỏ. Đi, ngươi trở về đi, ta tại cái này còn phải đợi người. Tốt. Tàng đem xe đẩy, rời đi. Triệu Thiên Lượng nhìn hắn rời đi phương hướng, một mực chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, lại đợi ước chừng 10 phút sau, hắn mới đi vào trong ngõ nhỏ, đem bên trong bao tải hết thảy thu nhập không gian bên trong. Những dược liệu này, hắn không có khả năng lại mang về ra thuộc viện, bại lộ ở những người khác trước mắt, hắn liền không có cách nào lại thu nhập không gian. 7-800 cân dược liệu, mạnh mẽ mang về thắng an ổn, có thể mệnh chết hắn. Thu vào không gian sau, Triệu Thiên Lượng dọc theo một con đường khác trở về. Ước chừng đi tầm 10 phút, hắn lần nữa đụng phải Tàng. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Tàng đồng chí, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối phương chất phát cười một tiếng, chỉ sau lưng nhà ngang. Nhà ta liền ở lại đây mặt, ta vừa trở về đem phí chuyên trở giao cho cha mẹ. Tàng đỗng nhiên tới gần Triệu Thiên Lượng đồng chí, vào nhà uống miếng nước a. Hắn không có quá nhiều tâm tư, chỉ là nghĩ tại Triệu Thiên Lượng nơi này kiếm lời mấy ngày tiền lương, nghĩ thật tốt hồi báo đối phương. Triệu Thiên Lượng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện ánh mắt của hắn tựa như tiểu hài tử như thế, mang theo ngây thơ, liền đáp ứng. Tàng gặp hắn đồng ý, hết sức cao hứng, hào hứng đi ở phía trước dẫn đường. Hai người đi vào nhà ngang, lập tức một cỗ hôn tạp than đá, khói lửa, đồ ăn, mùi mồ hôi hỗn hợp khí vị, bay thẳng Triệu Thiên Lượng chán. Tàng mang theo Triệu Thiên Lượng đi vào lầu hai cửa một gian phòng trước, gõ cửa một cái, hô bên trong cha mẹ mở cửa. Không bao lâu, một cái lao phụ nhân mở cửa, nàng lưng có chút còn xuống. Khi thấy nhi tử đi mà quay lại, nàng không khỏi nghi hoặc, lại thêm nhi tử bên cạnh còn đứng lấy một cao đến thanh niên. Nàng lập tức khẩn trương lên, tưởng rằng nhi tử trộm cầm người ta tiền, bị người bắt được. Tàng lại trước tiên mở miệng, bỏ đi lão nương lo lắng. Nương, hắn là bằng hữu của ta, ta dẫn hắn đi lên uống miếng nước. Vâng. Tàng tiếng nói, trong phòng lập tức vang lên một tiếng hưng phấn tiếng chó sủa. Chương 122 xấu cầu báo ân không lớn trong phòng, đột nhiên truyền ra một tiếng chó sủa, chỉ là nghe thanh âm, có chút trung khí không đủ dáng vẻ. Mau mau. Tàng bước nhanh vào nhà, miệng bên trong lẩm bẩm một cái tên. Triệu Thiên Lượng đi theo đi vào, trong phòng có chút mờ tối, nhưng vẫn là có thể bình thường thấy vật. Cách rất gần, hắn mới nhìn rõ ràng con chó kia hình dạng thế nào. Con chó kia cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là gầy, gần như đạt tới da bọc xương trình độ. Bộ lông của nó rất dài, dáng dấp đều đặc kết, còn đem cậu tử nguyên bản bộ dáng cho che đậy kín. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Lượng cũng không phân biệt ra được nó là cái gì loại hình chó. Tàng, đây là nhà ngươi chó. Thế nào giống như là bệnh? Tàng lung lay đầu to, ta không biết, nhặt được nó lúc, liền không sai biệt lắm là như thế này. Triệu Thiên Lượng là người, trợ ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng tất cả. Vốn là chen trúc gian phòng bên trong, chất đầy các loại tạp vật, không ít thứ đều cũ, phá, cũng không bỏ được ném, đều chồng ở cùng nhau. Khục. Một tiếng hòa với đàm tiếng ho khan từ trong phòng truyền đến. Triệu Thiên Lượng tìm theo tiếng nhìn lại, vượt qua cũ nát màn cửa, mơ hồ nhìn được buồng trong có cái nằm tại trên giường nam nhân. Tàng nhà điều kiện là thật không được tốt lắm, lại còn nhặt đầu bệnh chó về nhà, cái này có thể chịu nổi sao? Triệu Thiên Lượng trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nhỏ đồng chí, đến uống nước, điều kiện có chút đơn sơ, thật xin lỗi. Tàng mẫu thân, nhìn có hơn 50, đem một bát nước đưa tới trước mặt hắn. Triệu Thiên Lượng nói tiếng cảm ơn, đem chén tiếp nhận, phát hiện trong chén còn cố ý tăng thêm chút đường đỏ. Cho hắn bưng tới một bát nước sau, Tàng mẫu thân liền xoay người đi vào phòng bên trong, không bao lâu buồng trong liền vang lên đập con tiếng vang, cùng nghe không chân thực nói liên miên lại nải nói nhỏ. Tàng luốt luốt đầu kia xám trắng lông dài chó, trên mặt có chút ảm đạm. Cha ta thân thể của hắn không tốt, lúc cần phải thường có người chiếu cố, mẹ ta liền trong nhà chiếu cố hắn. Trong nhà tiêu xài lớn, ta bình thường đều bận rộn tìm đường sống. Mau mau, ta gặp được nó lúc, đã cảm thấy hữu duyên, liền đem nó cho mang về nhà. Bình thường lúc ta không có ở đây, nó liền có thể thay ta bồi bồi cha mẹ. Triệu Thiên Lượng gật đầu, chậm rãi uống trong chén đường đỏ nước. Ô đông nhiên, tảng trong tay mau mau, không biết từ nơi nào tới khí lực, lập tức tránh thoát tảng chân an, theo ghế đầu bên trên nhảy đến Triệu Thiên Lượng bên chân. Nó cẩn thận nằm túi thấp đầu, chậm rãi tới gần Triệu Thiên Lượng. Đây là Triệu Thiên đến cái kia nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình lông dài chó, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn có thể khẳng định là con chó này đối với mình không có công kích ý đồ. Mau mau, trở về. Tàng lại bị giật nảy mình, cái này chó từ lúc bị hắn nhặt sau khi về nhà, liền biểu hiện được rất dịu dàng ngoan ngoãn, lại chẳng biết tại sao đống nhiên có cử động lần này xử trí. Mau mau lại tựa hồ như cũng không nghe được, như cũng chậm rãi hướng Triệu Thiên Lượng di động. Tại khoảng cách Triệu Thiên Lượng trước người không đến một tay khoảng cách địa phương, nó đình chỉ xuống di động, toàn bộ thân thể phủ phục ở trước mặt hắn. Triệu Thiên Lượng ngơ ngác một chút, hắn ngồi xổm người xuống, hỏi thăm trước mặt lông dài chó: "Ngươi là muốn cùng ta?" "Ô ô." Lông dài chó không ngừng nghẹn nào, cũng không biết nó là có ý gì. Một bên khác, Tảng nhìn xem Mao Mao cử động, trong lòng có chút thụ thương. Thật thà khuôn mặt lúc này hiện hiện một vẻ khổ tướng, nó dường như rất thích ngươi. Thế nào biết, Tảng lời còn chưa dứt, kia lông dài chó lại đứng dậy trở về tới bên chân của nó, thân mật cọ lấy hắn ống quần. Giống như cũng không lạ như thế này a. Triệu Thiên Lượng cũng có chút không nghĩ ra được, cái này chó vừa hướng chính mình biểu thị thân phục, một bên lại đối Tảng biểu thị thân cận. Trong lúc nhất thời, hai người đều nghĩ mãi mà không rõ Mao Mao muốn làm cái gì. Hô, hô. Mao Mao đột nhiên bắt đầu chuyển động, thân hình của nó hóa thành một đạo bạch sắc cái bóng. Đinh đinh đang đang. Mao Mao thời điểm xuất hiện lại, miệng chó kéo lấy một bình sắt lá bình. Đông. Sắt lá bình rơi vào Triệu Thiên Lượng cùng Tảng giữa hai người. Tảng huynh đệ, đây là vật gì? Vì cái gì nhà ngươi chó sẽ điêu đi ra, đặt ở hai người chúng ta ở giữa? Tảng không có trước tiên nhìn trả lời Triệu Thiên Lượng, mà là trầm mặc nhìn xem hắn nhặt được Mao Mao. Không khí trầm mặc không biết kéo dài bao lâu, Tảng hơi hơi run rẩy trả lời mới băng lên: "Đây là nhà ta chữ tiền bình. Mao Mao, ngươi đây là muốn bán chính mình?" "Vâng." Sám trắng lông dài chó trả lời kiên định lạ thường, gọi tiếng vang dội. Tảng không khỏi một hồi cảm động, lúc này túi người xoa nó Mao Mao trên người lông cứng. "Tạ ơn, nhưng là người ta không cần chó, hơn nữa, ta cũng sẽ không đem ngươi bán, ta sẽ kiếm tiền, nhường cha mẹ cùng ngươi đều được sống cuộc sống tốt." Ô ô, Mao Mao đột nhiên phát ra gầm nhẹ, đột nhiên tránh thoát Tảng bàn tay dày rộng. "Mao Mao!" Tảng cả kinh thất sắc, phát hiện Mao Mao lại lần nữa chạy đến Triệu Thiên Lượng dưới chân. "Mao Mao, đừng làm trở ngại đồng chí ca, người ta không cần chó." Nhìn xem lông dài mắt chó bên trong vẻ cầu khẩn, Triệu Thiên Lượng mở miệng nói: "Kỳ thật, ta là một gã thợ săn, bình thường sẽ mang chó săn chạy sơn. Đầu này lông dài chó hẳn là người được Triệu Thiên Lượng trên người chó mùi, lúc này mới nhảy ra, muốn bán mình còn Tảng ân tình. Lần này đến phiên Tảng kinh ngạc nha, Mao Mao vậy mà lợi hại như vậy, nhận ra ngươi là thợ săn." Hắn nhìn thẳng Triệu Thiên Lượng, ngữ khí chăm chú: "Vậy ngươi sẽ đối với chó săn được không? Bọn chúng bệnh, có thể hay không cứu chúng nó?" "Sẽ." "Vậy ta đem Mao Mao giao phó cho ngươi, ngươi phải thật tốt đối đãi nó." Tảng không có xét chuyện tiền bạc. Hắn đem Mao Mao coi như đồng bạn, không thể nào tiếp thu được dùng tiền để cân nhắc đối phương giá trị. Có thể lông dài chó lại không nghĩ như vậy, nó đem sắt lá bình ủi tới Triệu Thiên Lượng bên chân. Triệu Thiên Lượng có chút hăng hái nhìn trước mắt gầy thành tuổi lông dài chó. Hắn là cần chó, nhưng không có nghĩa là con chó hắn liền sẽ thu. Đầu này lông dài chó trước mắt chỗ biểu hiện ra linh tính, đã để Triệu Thiên Lượng có chút động tâm rồi. Nhưng hắn còn muốn lại quan sát, chỉ là thông nhân tính, không phải đủ. Muốn trở thành hắn Triệu Thiên Lượng chó săn, còn muốn có huyết tính, đủ hung ác mới được. "Tảng huynh đệ, làm phiền ngươi lui lại một chút, ta muốn kiểm tra một chút nó." Tảng nghe vậy, lập tức lui về sau, một mực tối lui tới chân tường vị trí. Thế này, Triệu Thiên Lượng không khỏi nhịn không được cười lên, cái này Tảng huynh đệ, không khỏi quá không thực thành chút. Triệu Thiên Lượng phương pháp khảo sát cũng đơn giản, là hắn dùng qua nhiều lần thủ đoạn cũ. Ý thức khai thông không gian, xé mở một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết sát khí tức tự đạo khe hở này bên trong tuôn ra. Triệu Thiên Lượng khống chế được vô cùng tốt, đạo này từ vô số hung mãnh dã thú huyết đục khí tức hỗn hợp mà thành huyết sát, không sai chút nào tập trung ở Mao Mao trên thân. Ô Mao Mao vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, thân hình đột nhiên trùng xuống, nhưng nó rất nhanh liền điều chỉnh xong. Nó cắn răng, từng điểm một lần nữa đứng thẳng, run rẩy nhìn thẳng Triệu Thiên Lượng. Nó thích ứng lực rất tốt, phát run thân thể rất nhanh liền biến bình ổn xuống tới. Tới cuối cùng, Mao Mao liền một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, lông dài che khuất mắt hai mắt, tràn đầy kiên định. Chương 123 thương thế khôi phục co lại trong góc bên trong tảng, mắt thấy đây hết thảy. Nhìn thấy Mao Mao biểu hiện, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Mao Mao cái này là thông qua khảo nghiệm a?" Triệu Thiên Lượng mỉm cười gật đầu. "Không tệ, ta tìm chó săn, đầu tiên xem trọng chính là tâm tính của hắn như thế nào. Nhà ngươi Mao Mao, tính bền dẻo rất mạnh, tính dẻo cũng cực cao." Nghe được Triệu Thiên Lượng tán dương, Tảng thật cao hứng. "Vậy được, ngươi có thể coi trọng hắn là được, ta nhìn ra được, ngươi là có người có bản lĩnh, so với ta mạnh hơn, Mao Mao cùng ngươi, có thể qua ngày tốt lành." Triệu Thiên Lượng lắc đầu, dưới tay ta chó săn, đều là muốn cùng ta chạy sơn, đối mặt nguy hiểm có thể một chút không nhỏ. "Cùng ta, nó khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, Tảng, cho dù là dạng này, ngươi cũng bằng lòng giao nó cho ta." Tảng chần chờ một chút, nhưng chợt liền gật đầu. "Chiến tử trong rừng, cũng tốt hơn đi theo ta biệt khuất chết mất. Đi, ngươi không hối hận liền thành." Triệu Thiên Lượng đối đầu này tính tình cứng cỏi lông dài chó trắng, không thể nghi ngờ là ưa thích. Về phần thân thể đối phương ma bệnh, tại mấy quả viên thuốc đỏ vào trong bụng sau, đều có thể giải quyết dễ dàng. Dù là tiên phú không đủ, cũng có thể thông qua viên thuốc đỏ đền bù lên. Nhưng là tâm tính loại này hư vô mờ mịt đồ vật, liền vô cùng khó cầu. Chịu đựng được khảo nghiệm Mao Mao, lúc này ánh mắt nhìn thẳng Triệu Thiên Lượng, mang theo khẩn cầu. Triệu Thiên Lượng đọc hiểu ánh mắt của nó, theo trong túi lấy ra 10 trương đại đoàn kết. "Ta không cần tiền, ngươi thật tốt đối Mao Mao liền thành, số tiền này, ngươi giữ lại cho nó chữa bệnh." Tảng gặp hắn bỏ tiền, lập tức bối rối, liên tục khoát tay, không muốn tiếp nhận số tiền này. "Vâng." Mao Mao chạy đến Tảng bên chân, hé miệng, nhẹ khẽ cắn chặt hắn ống quần, hướng Triệu Thiên Lượng phương hướng xé. "Cầm a, đây chính là nhóc con tâm ý, ngươi chớ có cô phụ hắn." Triệu Thiên Lượng đi lên trước, đem cuốn thành quyển đại đoàn kết giao cho trên tay hắn. Tảng vẻ mặt khó xử, "Có thể cái này, thật sự là nhiều lắm, ta cầm một chương là được." "Chó ngoan vô giá, Mao Mao, nó trị." Mao Mao dường như nghe hiểu như thế, nâng lên lông tóc hôn loạn đầu, một đôi hạnh nhân trạng ánh mắt nhìn xem Triệu Thiên Lượng, ánh mắt của nó vào lúc này đã xảy ra chút biến hóa. Triệu Thiên Lượng không nói lời gì, đem tiền nhét vào trong tay đối phương. Mao Mao, cùng tảng thật tốt chào từ biệt, ta chờ ngươi ở ngoài. Vâng. Mao Mao thanh thúy kêu lên, biểu thị biết. Triệu Thiên Lượng có chút ưa thích con chó này, thực sự quá thông nhân tính. Hắn cất bước đi ra nhà ngang, cho tảng cùng Mao Mao lưu lại cáo thời gian khác. Hạ nhà ngang, hắn đi tới cửa, tùy tiện tìm sạch sẽ vị trí nhích lại gần. Vô dụng hắn đợi bao lâu, một đầu gầy yếu lông dài chó trắng liền vui vẻ đi vào chân hắn bên cạnh, đem đầu chôn đến trên đùi hắn, biểu thị thân mật. Xong việc. Ô ô Mao Mao cảm xúc có vẻ hơi xa xút. Kia đi theo ta đi, trước tiên đem lông trên người của ngươi bệnh giải quyết. Một người một chó rời xa nhà ngang. Trên lầu, một đôi tràn ngập không thôi ánh mắt, theo cái kia đạo nhỏ gầy thân ảnh màu trắng biến mất, cũng dần dần thu hồi lại. Tảng, đều là chúng ta liên lụy ngươi, không phải Mao Mao liền có thể một mực bồi tiếp ngươi. Tảng mẫu thân, từ giữa phòng đi ra, thở dài, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với nhi tử ấy nấy. Nương, cùng các ngươi không có quan hệ, khả năng này là kết quả tốt nhất. A Mao Mao đi theo người kia, có thể được trị liệu, huấn luyện. Hơn nữa, hắn còn đưa chúng ta 100 khối tiền, có số tiền này, cha bệnh nhất định có thể tốt. Nào đó nơi hẻo lánh. Triệu Thiên Lượng cẩn thận quan sát một phen bốn phía, xác nhận không người về sau, theo không gian bên trong lấy ra một hạt viên thuốc đỏ. Đầu tầm lớn nhỏ viên thuốc đỏ vừa mới lấy ra, nguyên bản an tĩnh Mao Mao lập tức táo động, biểu hiện ra tâm tình kích động. Viên thuốc đỏ đối với cho săn mà nói, có vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Triệu Thiên Lượng con ngón đúng ra, đem viên thuốc đỏ bắn ra, Mao Mao nhẹ nhàng nhảy lên, liền đem viên thuốc đỏ nuốt vào trong bụng. Sau đó, Triệu Thiên Lượng liền lặng lặng chờ đợi viên thuốc đỏ hiệu quả phát huy, quan sát đến Mao Mao biến hóa. Mao Mao thân thể khô gầy, mắt trần có thể thấy đây đã lên. Mặt ngoài thân thể vết thương cũng đang nhanh chóng xé rách, khép lại, kết vảy. Mù đau nhức bị triệt để thanh trừ. Không đủ. Triệu Thiên Lượng có thể cảm nhận được Mao Mao thân thể tại khao khát càng nhiều viên thuốc đỏ. Thế là, hắn lật bàn tay một cái, lần nữa theo trong không gian lấy ra một hạt viên thuốc đỏ, bắn vào Mao Mao trong miệng. Có mới viên thuốc đỏ tiếp sức, nguyên bản chữa trị trở nên chậm tốc độ, đột nhiên lần nữa tăng tốc mấy phần. Ô giống. Mao Mao trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó cảm giác lúc này trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Nguyên bản gầy thành tê dại cán thân thể, hiện tại huyết nhục đầy đà, đồng thời xuất hiện bắp thịt hình dáng. Trên người nó lông dài càng tăng dài, hoàn toàn đem bên ngoài thân bao trùm lại, liền ánh mắt đều không thấy được. Nên xử lý lông tóc. Triệu Thiên Lượng nói nhỏ một câu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không nhận ra Mao Mao là cái nào chủng loại chó. Cũng chỉ có thể chờ cho Mao Mao cạo xong quặp lông, rửa mặt một phen về sau, mới có thể thấy rõ ràng. Mao Mao, chúng ta đi thôi. Vâng. Mao Mao trung khí 10 phần đáp lại một câu, nó cái đuôi lay động, vây quanh Triệu Thiên Lượng đi vào mèo. Lúc này Mao Mao, đâu còn có lúc trước bộ kia tùy thời muốn chết dáng vẻ. Nó hết sức rõ ràng, cho nó mang đến những biến hóa này là trước mắt tân chủ nhân. Mang theo Mao Mao, đầu tiên là trở về quốc doanh tiệm thuốc, cùng Đậu Chấn Đông tụ hợp. Quốc doanh cửa tiệm thuốc, Đậu Chấn Đông vẻ mặt vẻ bại. Hắn động viên mấy cái quan hệ phải tốt anh em đi nghe ngóng Lục Quân trang chuyện, kết quả hiệu quả quá mức bé nhỏ, nửa ngày thời gian xuống tới, liền đối phương là ai đều không có tra được. Không hoàn thành Triệu Thiên Lượng nhờ giúp đỡ, Đậu Chấn Đông cảm thấy có phần thật không tiện. Chấn Đông, hướng ngươi chiêu nửa ngày tay, ngươi cũng không thấy được, đang suy nghĩ gì đấy, muốn nhập thần như vậy. Đột nhiên, Triệu Thiên Lượng âm thanh ầm vang lên, nhường thất thần Đậu Chấn Đông kích linh một chút. Nha. Thiên Lượng, ngươi đi đường thế nào không có tiếng nhi? Ha ha, là ngươi suy nghĩ chuyện quá nhập thần, cùng ta đi đường cũng không quan hệ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, đang suy nghĩ gì? Ngươi nắm ta hỏi thăm chuyện, ta còn không có mặt mũi, liền nghĩ hòn có thể có nào chút con đường đâu. Hại, Trấn Đông, đây không phải đại sự gì tình, nói cho ngươi một chuyện tốt, ta vừa rồi làm một đầu chó ngoan. Hắn nhường ra nửa cái thân bị, triển lộ ra đằng sau toàn thân lông dài đại cầu. Doạ! Đậu Trấn Đông bị cái này đống nhiên xuất hiện đại cầu cho giật nảy mình. Cái này đại cầu, dáng dấp có chút độc đáo a. Đậu Chấn Đông nhìn xem Mao Mao lúc này tạo hình, có chút không phản bắt được. Chúng ta tìm chỗ ngồi cho nó xử lý lông tóc, thuận tiện lại tẩy một chút, chờ làm xong, ngươi liền biết nó có nhiều tuấn. Chó con buôn khó tìm, tắm rửa chỗ ngồi một năm lớn, đi theo ta. Kia đi thôi. Triệu Thiên Lượng cũng nghĩ Mao Mao nhận nhận đầu này lông dài chó đến cùng là cái gì chó. Chương 124 Bạch Long hai người một chó trước khi đến Đậu Chấn Đông nói tới cái chỗ kia trên đường, ngẫu nhiên gặp một cái ngoại ý muốn người. Huynh đệ, người kia có phải hay không là ngươi nói Lưu Tam Pháo a? Đậu Chấn Đông xa xa một chỉ hướng cái nào đó phương vị. Triệu Thiên Lượng theo nhìn sang, liền thấy được dạng dỡ Lưu Tam Pháo. Lúc này hắn đang dừng lại tại một cái phía trước gian hàng, nên là tại mua thứ gì. Cũng không biết thế nào, Lưu Tam Pháo đông nhiên bận quá mức, hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này nhìn lại. Khi thấy Triệu Thiên Lượng lúc, trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng là người, hiển nhiên hắn cũng thật bất ngờ lại ở chỗ này đụng tới Triệu Thiên Lượng. Lưu Tam Pháo nhanh chóng cầm đồ vật, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi vào Triệu Thiên Lượng hai người trước mặt. Bùng. Đông nhiên một tiếng chó sủa, nhường Lưu Tam Pháo mạnh mẽ đã ngừng lại bước chân. Ánh mắt của hắn kinh dị nhìn về phía Triệu Thiên Lượng sau lưng, một đầu lông tóc cắn ướt, toàn thân bẩn thỉu đại cầu đi ra. Hắn lúc này một bộ đề phòng bộ dáng, đây là đem Lưu Tam Pháo xem như địch nhân. Mao Mao, lui ra. Triệu Thiên Lượng ra lệnh một tiếng, Mao Mao lúc này lui lại hai bước, nhưng vẫn cũng một bộ canh gác dáng vẻ. Chúc mừng Triệu huynh đệ, đây là làm một đầu chó ngon a. Làm cho giữ nhà ghê gớm. Lưu Tam Pháo chúc mừng nói. Không giống ta, mặc dù theo chó con buôn nơi đó làm mấy đầu tốt chó săn, nhưng là nguyên một đám dã tính có thuần, đầu đau chết mất. Nếu như Lưu Tam Pháo không có mặt sau đoạn văn này, kia Triệu Thiên Lượng liền thật coi hắn là tại báo tin vui. Cái này không phải tới chúc mừng hắn, rõ ràng chính là tại tú thu hoạch của mình. Tốt cho săn đi, chịu là không thiếu được, chúc lão ca sớm ngày thành công. Triệu Thiên Lượng không mặn không nhạt trả lời một câu. Lưu Tam Pháo trong lòng cười ha ha, ngoài miệng cảm kích nói: "Vậy thì nhận lão đệ chúc lành." Nói xong, Lưu Tam Pháo trực tiếp tự rời đi. Thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất ở trước mắt, Đậu Chấn Đông mới mở miệng hỏi: "Huynh đệ, ngươi lúc trước không phải muốn đánh nghe chó con buôn tin tức đi, cái này Lưu Tam Pháo khẳng định biết, vừa mới vì cái gì không hỏi hắn?" Triệu Thiên Lượng lắc đầu, ban đầu ở Thượng Lương công xã thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy cái này Lưu Tam Pháo có vấn đề. Hiện tại lại nhìn, ngay lúc đó trực giác cũng không có sai. Cái này Lưu Tam Pháo cũng không phải là lòng dạ khoáng đạt người, lần trước thua cho mình, nghĩ đến trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Cho nên vừa mới khi nhìn đến Mao Mao thời điểm, mới có thể nói kia phiên âm dương lời nói. Song phương đều là thợ săn, mua chó, khẳng định là mua chó săn. Xương nhà hắn Mao Mao là chó giữ nhà là có ý gì? Đây không phải ở trong tối phúng Mao Mao năng lực không được a? Lấy Lưu Tam Pháo dạng này bụng dạ hẹp hòi, Triệu Thiên Lượng khẳng định, coi như mình hỏi chó con buôn tin tức, đó cũng là hỏi không. Làm không tốt cuối cùng sẽ còn bị buồn nôn một phen, Triệu Thiên Lượng cũng không muốn dính dáng tới. Hơn nữa, lần này tới tỉnh thành, có thể thu lấy được Mao Mao cái này một đầu chó, hắn liền đã thỏa mãn, hắn hết sức coi trọng Mao Mao. Mặc kệ hắn, đi ngươi nói cái chỗ kia, cho Mao Mao thật tốt tắm một cái. Cũng là chính sự quan trọng. Đậu Chấn Đông nói tới địa phương, nhưng thật ra là một gã thịt liên nhà máy công nhân viên chức nơi ở chỗ này công nhân viên chức trụ sở, tràn đầy chim súc hương vị, Mao Mao tại bước vào nơi này trước tiên, còn có chút nơm nớp lo sợ. Nó còn tưởng rằng tân chủ nhân đem chính mình làm phì làm tăng lên, là vì ăn thịt. Triệu Thiên Lượng có chút xấu hổ, hắn cũng không biết Đậu Chấn Đông sẽ mang chính mình đến thịt liên nhà máy công nhân viên chức trụ sở. Đậu Chấn Đông gọi tới một cao lớn thu kịch nam tử trung niên, cùng đối phương giải thích rõ ý đồ đến sau, nam nhân kia lập tức vỗ ngực đáp ứng. Dễ nói, nam nhân đốt đi một nồi nước nóng, lại lấy ra dao, cái kéo chờ lợi khí, tại đá mài dao bên trên mài lại mài. Ô ô, cái này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, nhường Mao Mao trong lòng bao phủ một cỗ bất an. Nó từng gặp cùng một chỗ lang thang đồng bạn tại cảnh tượng như thế này bên trong chết đi, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nhìn thấy nó bộ dáng này, Triệu Thiên Lượng không do tâm sinh thương hại, cái này chó nhi trước đó hẳn là chịu không ít khổ. Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho người đả thương ngươi. Triệu Thiên Lượng đại thủ khoác lên Mao Mao trên đầu, đối phương mới dần dần chấn định lại. Chúng ta trước trải một trải lông, một hồi tốt quản lý. Đậu Chấn Đông chỗ tìm vị này trung niên nam nhân, là thịt liên nhà máy một vị sư phụ, Đậu Chấn Đông xưng đối phương là hồ sư phụ. Hắn cầm một thanh lược, cho Mao Mao trải bớt lộn xộn thắt nút lông tóc. Phế đi tốt một phen công phu, trải bớt lông tóc vòng này tiết xem như hoàn thành. Ngay sau đó hồ sư phụ cầm một cái kéo đem Mao Mao trên thân thắt nút cọ lông, đều cho cạo. Theo tạp nhạp lông dài dần dần bị hồ sư phụ thanh lý mất, Mao Mao cũng dần dần hiện lộ ra hắn nguyên bản dáng vẻ. Tới lúc này Triệu Thiên Lượng trong lòng đã đại khái đoán được Miêu Miêu là cái gì chủng loại. Nước tốt. Hồ sư phụ thử một chút nhiệt độ nước, phát hiện không sai biệt lắm, liền để Triệu Thiên Lượng đem go đi tiến lên. Hồ sư phụ vén tay áo lên, cầm trong tay bầu, múc một bầu nước ấm, xối tại Mao Mao trên thân, lau điểm lá lách, cẩn thận xoa nắn vết bẩn vị trí. Lại dùng rơi mấy nồi nước sau, Mao Mao mới hiện ra nó nguyên bản màu lông, một thân tuyết trắng lông tóc, sáng ngời như ngọc. Trên người nó có hai loại quặng lông, tầng ngoài cùng chính là một tầng cứng rắn kiếm quặng lông, đáy quặng lông thì vô cùng tinh mịn. Lại nhìn đầu lâu, công chính hào phóng, miệng cũng là ngay ngắn. Rõ ràng nhất là cái mũi của nó, kính soi mũi rộng lớn, trắng trẻo mũm mĩm, tại một thân bạch bên trong khủng khiếp dễ thấy. Thiên Lượng, con chó này là cái gì chủng loại, nhìn cùng bản địa đần chó không giống nhau lắm a. Đậu Chấn Đông có chút kinh dị nhìn xem đại biến dạng Mao Mao. Mới đầu hắn nhìn đối phương hình thể còn tưởng rằng là bản địa đần chó xuyên xuyên. Bây giờ thấy lên toàn thân trắng như tuyết, xương đầu ngay ngắn, mũi phấn nộn, hắn liền biết mình nhìn xóa mắt. Mặc dù hắn không hiểu chó, nhưng là hắn mơ hồ có thể nhìn ra Triệu Thiên Lượng con chó này bất phàm. Mới đầu ta cũng không xác định, nhưng bây giờ ta có thể nói rất khẳng định, đây là một đầu hạ tư chó. Mũi đỏ, cọp lông bạch, đầu hổ, eo dán, đuôi chuột, chống đỡ từ chân. Cái này nói chính là hạ tư chó, lại gọi là bạch long chó. Cái gì chó? Đậu Chấn Đông vẻ mặt nghi vấn, hắn căn bản chưa nghe nói qua cái này chủng loại. Ngươi không biết rõ cũng bình thường, cái này chó không phải chúng ta bản địa, nó đến từ kiểm địa hạ tư trấn, bởi vậy gọi tên hạ tư chó. Ngay tại chỗ phi thường nổi danh, là đỉnh tiêm chó săn một trong. Triệu Thiên Lượng trong lòng cũng có chút kích động, hạ tư chó thật không đơn giản, ở đời sau còn được bầu thành trong nước duy nhất cấp thế giới chó săn chủng loại. Hơn nữa, ở đời sau, cái này chủng loại chó tồn lượng hi hữu, bất quá mấy trăm con số lượng, 10 phần chân quý. Hạ tư chó khiếu giác linh mẫn, tốc độ nhanh, đã có lực bộc phát, còn có không tầm thường sức chịu đựng, trời sinh chính là chó săn. Phục tùng tính cũng tốt, thông nhân tính, điểm này Triệu Thiên Lượng đã lãnh hội qua. Kiểm điểm, chỗ kia khoảng cách chúng ta cái này có thể xa, con chó này là như thế nào đi vào chúng ta cái này? Đậu Chấn Đông không khỏi liễu lưới. Triệu Thiên Lượng nhún vai, ta đây cũng không biết, có lẽ là theo chó con buôn trong tay chạy trốn à. Tốt, các ngươi có thể đem chó lĩnh trở về. Hồ sư phụ đưa tay lau lau mồ hôi chán, vừa cười vừa nói. Triệu Thiên Lượng đi lên trước theo trong túi lấy ra một bao đại tiền môn, đặt vào hồ sư phụ áo trong túi. Đa tạ hồ sư phụ vất vả ngươi. Trước trước sau sau không sai biệt lắm là một giờ, hao tốn hồ sư phụ không ít tinh lực. Đối phương lại nhìn thấy túi kia hộp trang đại tiền môn thời điểm, lập tức toét miệng cười. Tiểu hỏa từ ngoại đạo không phải. Triệu Thiên Lượng phất phất tay hồ sư phụ, ta cùng Chấn Đông liền đi trước một bước. Ha ha, đi thôi đi thôi. Triệu Thiên Lượng, Đậu Chấn Đông hai người cùng hồ sư phụ cáo biệt về sau, liền dẫn hạ tư chó Mao Mao về nhà.
Chương 125 mọi việc hoàn tất, đường về trải qua tỉ mỉ rửa mặt mau mau, ở trên đường bay đầu suất vô cùng cao, thỉnh thoảng sẽ có người qua đường ngừng chân quan sát. Có chút tuổi trẻ thậm chí còn nghĩ đến tiến lên kiểm tra mau mau. Mau mau có chút không quen ánh mắt như vậy. Tại trước kia bởi vì bị bệnh nguyên nhân thân thể khô gầy, lông tóc dơ giấy bẩn thỉu, đồng dạng thời điểm, hai cơ sinh vật đều tại rời xa nó. Mau mau ô ô một tiếng, tăng tốc bước chân đi vào Triệu Thiên Lượng bên chân, sát bên hắn đi. Chỉ trước mắt, Triệu Thiên Lượng đến tỉnh thành có một tuần công phu. Trong khoảng thời gian này, hắn mang Lâm Duyệt Trừng đi dạo không ít địa phương, nha đầu chơi đến 10 phần tận hứng. Ở giữa, Triệu Thiên Lượng còn rút chút công phu, cùng Thường Bí Thư nâng lên Hoàng Mùa Sắm Viên lấy được liên hệ. Đem mang tới Bắc Ngũ Vị Tử, lợn rừng lông cừu, mỡ heo cao, còn có Vương Khánh Sơn tại lợn rừng ba trồng bên trong lật ra tới nửa gốc nhân sâm, hết thảy bán cho Hoàng Mùa Sắm. Hoàng Mùa Sắm đối với hắn cung cấp dược liệu rất hài lòng, thêm bên trên có Thường Bí Thư cái tầng quan hệ này. Thế là, Hoàng Mùa Sắm đánh nhịp, về sau xuống nông thôn thu dược tài, sẽ đi Triệu Thiên Lượng kia một chuyến. Đồng thời giá thu mua cũng muốn so cái khác thu mua chỗ cao một chút. Bất quá Hoàng Mùa Sắm cũng có yêu cầu, cái kia chính là Triệu Thiên Lượng cần phải bảo đảm mỗi lần thu mua thời điểm đều có thể đưa ra nhất định mức dược liệu. Mức không đủ, thu được dược liệu đều không đủ phụ cấp tiền xăng. Tại dược liệu chuyện xử lý xong sau, Triệu Thiên Lượng lại nhín chút thời gian, đơn độc tới Bách Hóa Thương Điếm đặt mua một chút vật phẩm. Đầu tiên là trước đó dùng TV phiếu đổi 3 tấm phiếu, còn có Tống Tiêm Tử tặng xe đạp phiếu, tất cả đều dùng xong. Mua một đài máy may, một đài radio, một cái đồng hồ đeo tay, còn có một chiếc tiểu nữ xe đạp. Ngoại trừ những này bên ngoài, hắn còn mua không ít thượng vàng hạ cám đồ vật, đều là kết hôn về sau dùng được vật phẩm. Ngược lại có không gian lật tẩy, hắn hoàn toàn không cần lo lắng chuyển vận vấn đề. Trong tay tiền cũng nhiều, không cần đi ra, số tiền này cũng chỉ là giấy mà thôi. Hắn mua đồ, không có bắt lấy một nhà Bách Hóa Thương Điếm mua, tỉnh thành cung tiêu xã, chạy mấy chỗ mới đem đồ vật cho mua đủ. Mọi việc hoàn tất, Triệu Thiên Lượng liền động đường về ý nghĩ. Khoảng cách tuyết quý còn có một đoạn thời gian, đợi đến tuyết lớn bao trùm cánh rừng, mới là săn thú tốt thời tiết. Thời điểm đó dã vật trên thân đều là mỡ, không ít dã vật còn có ngủ đông thói quen, đánh nhau so hiện tại lại càng dễ. Tại tuyết quý trước đó trong khoảng thời gian này, Triệu Thiên Lượng muốn trước tiên đem cầu hôn chuyện chứng thực, lại có là thí nghiệm định hướng cải tiến màu xanh nhạt dược hoàn, tìm ra thích hợp liều lượng, thật sớm ngày cho nha đầu dùng tới, nhìn xem có hiệu quả hay không. Mấy ngày nay, hắn tại mấy chỗ quốc doanh tiệm thuốc mua không ít dược liệu, căn cứ Lâm Duyệt Trừng chứng bệnh, lợi dụng không gian, định hướng ngưng tụ mới dược hoàn. Trong gói u minh, hắn có loại dự cảm, mới dược hoàn sẽ hữu hiệu quả, nhưng là liều lượng phương diện còn cần hắn đi thí nghiệm. Dù sao cũng là thuốc ba phần độc, lung tung nhường nha đầu ăn, coi như thuốc là tốt, cũng có khả năng sẽ hại nàng. Mà những này đều cần hắn trở về mới có thể làm. Thế là hắn hôm nay liền hướng Đậu Nhà đưa ra muốn rời khỏi quyết định. Đậu Mẫu đang nghe tin tức này sau, đối với hai người có chút không bỏ. Những ngày này ở chung, nàng dần dần thích Lâm Duyệt Trừng nha đầu này. Đang ăn qua dùng 6 thất diệp lão tham chế tác thuốc bổ sau, Đậu Mẫu tinh thần tình huống đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nàng 10 phần đồng tình Lâm Duyệt Trừng nửa đời trước tao ngộ, dùng nhân sinh của mình quá khứ khai thông nàng. Lâm Duyệt Trừng tại Đậu Mẫu trên thân cũng cảm nhận được không có cảm nhận được qua tình thương của mẹ, lúc này muốn phân biệt cũng là rất không bỏ. Hôm nay muốn phân biệt, hai người ở trong nhà nói lời trong lòng. Ngoài phòng, Triệu Thiên Lượng cùng Đậu Chấn Đông ngồi cái bàn đối diện. Huynh đệ, cái này từ biệt, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể gặp lại. Đậu Chấn Đông vẻ mặt thổn thức. Triệu Thiên Lượng cũng là thoải mái ha ha, nặng nghề như vậy làm cái gì, nghĩ đến tỉnh thành, ta lại ngồi một chuyến xe chính là. Đậu Chấn Đông cũng cười cười như thế, cũng không thể mỗi lần đều đụng phải thổ phỉ Đường Bá a. Hắn một phen, khiến hai người đều nhớ tới lần đầu gặp nhau cảnh tượng, không khỏi cười lên ha ha. Huynh đệ, ngươi cùng Lâm cô nương muốn đi, ta cho các ngươi tiệc tiễn biệt, chúng ta tiếp theo về tiệm ăn. Đậu Chấn Đông đề nghị. Cung kính không bằng tuân mệnh. Chờ Đậu Mẫu cùng Lâm Duyệt Trừng nói xong thân mật lời nói, Đậu Chấn Đông liền dẫn ba người tới phụ cận tương đối lớn một quán cơm. Ở chỗ này ăn cơm khách hàng, mặc đều tương đối giảng cứu, cô nàng áo khoác, tiểu áo tôn trung sơn. Đậu Chấn Đông lúc này ra máu, điểm tốt mấy món ăn, Triệu Thiên Lượng cản đều ngăn không được. Thịt ướp mắm chiên, đúng thịt hầm, nước sốt cá đỏ dạng, sủi cảo, hun tương bằng ép, kết thúc còn mở một bình máu tử. Triệu Thiên Lượng không khỏi toát toát cao rằng Chấn Đông, thời gian bất quá rồi. Thừa gì, ngươi cũng mặc kệ quan tâm đến nó làm gì. Có lẽ Đậu Chấn Đông trong nhà trước kia giàu qua, phong quan qua, nhưng bây giờ đối phương điều kiện kinh tế rõ ràng tương đối túng quẫn. Hắn vốn cho rằng Đậu Mẫu sẽ tán đồng chính mình, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là mỉm cười, không chút nào cảm thấy nhi tử làm nơi nào có vấn đề. Nàng lôi kéo Lâm Duyệt Trừng tay nhỏ. Ai, Tiểu Triệu, ngươi cùng Duyệt Trừng phải đi về, cũng không biết lúc nào thời điểm khả năng lại nhìn thấy các ngươi. Lâm Duyệt Trừng cầm ngược tay của đối phương, con ngươi nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Hứa gì, có cơ hội, chúng ta sẽ trở lại gặp ngươi cùng Trần Đông. Hơn nữa, ta cùng Duyệt Trừng còn muốn kết hôn, đến lúc đó cũng biết mời các ngươi. Chính là không biết Hứa Di ngươi có thể hay không thưởng cái mặt này. Nói gì vậy, Đậu Mẫu có chút oán trách hai người các ngươi hôn lễ, ta nhất định sẽ tới. Lâm Duyệt Trừng khỏe miệng tràn lên nụ cười. Hứa Di, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình, bảo trọng thân thể của mình. Lâm cô nương, đây là khẳng định, có ta ở đây, mẹ ta thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đậu Chấn Đông đem lồng ngực đập đến khoanh tròn vang, xuống nông thôn những năm này chưa thể tại mẫu thân đầu gối trước tận hiếu, bây giờ trở về hắn phải tăng gấp bội bù lại. Được rồi các ngươi đều nhanh ăn đi, một hồi đồ ăn đều lạnh, liền ăn không ngon. Đậu Mẫu vừa cười vừa nói, kẹp một đũa thịt ướp mắm chiên tới Lâm Duyệt Trừng trong chén. Duyệt Trừng, nhà này thịt ướp mắm chiên ăn rất ngon, ngươi mau nếm thử. Lâm Duyệt Trừng cắn một chút miệng, ánh mắt lập tức híp lại ăn ngon. Không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi lại nếm thử cái này cá đỏ dạng. Một bữa cơm, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Cuối cùng, mấy người trở về gia thuộc viện, lấy hành lý. Đậu Mẫu bởi vì thân thể còn chưa khỏi hẳn, đưa hai người tới gia thuộc viện cùng về sau, liền dừng bước. Đậu Chấn Đông hôm nay là cố ý xin nghỉ, hỗ trợ mang theo chút hành lý, đưa hai người một chó đến trạm xe ngồi xe. Chương 126 nửa cái đồn đều vây đến đây, chuyến này ô tô đường dài 10 phần an ổn, Triệu Thiên Lượng, Lâm Duyệt Trừng còn có Hạ Tư chó Mao Mao an toàn đến huyện thành. Bỏ ra ít tiền, cọ sát một vị đồng hương xe bò, trở về tới thắng an ổn. Kia đồng hương cũng giảng cứu, cho dù không phải rất tiện đường, vẫn là đem hai người đưa đến cửa thôn mới rời khỏi. Nhìn xem quen thuộc cửa thôn, Triệu Thiên Lượng trong lòng một hồi sảng khoái. Bất chi bất giác, hắn đối với nơi này cũng có lòng cảm mến. Chúng ta vào thôn a. Ân. Lâm Duyệt Trừng ôm nàng bao khỏa, so với khi xuất phát, bao khỏa dày không ít. Thiên Lượng, ngươi ngồi người khác xe bỏ trở về. Đông nhiên, một đạo kinh ngạc bên trong lộ ra một tia u ám thanh âm tự bên cạnh vang lên. Triệu Thiên Lượng nhận biết thanh âm chủ nhân, đang là trước kia đưa qua hắn mấy lần Vương Đông Vân. Nhớ tới, dường như mỗi lần đều nói xong trở về muốn ngồi đối phương xe, nhưng giống như đều không có thực hiện qua. Bất luận là Thượng Lương công xã lần kia, vẫn là huyện thành lần này. Triệu Thiên Lượng có chút xấu hổ, cười ha hả. Đông Vân ca, trùng hợp như vậy a. Ta còn suy nghĩ các ngươi cũng nên trở về, đang chờ ngươi cho đập phong điện báo cho đồn bên trong, đến lúc đó ta xong đi tiếp. Mấy ngày nay ta đều tại cửa thôn chờ lấy đưa điện báo tới. Đông Quân huynh đệ, ngươi đừng oán trách Triệu đại ca, đều là ta nói phải trở về, về thời gian liền đuổi đến chút, không kịp đập điện báo. Lâm Duyệt Trừng mở miệng giữ gìn nhà mình người trong lòng. Ai, muội tử, cái này có cái gì, các ngươi đừng đem ta mới vừa nói để trong lòng, ta vậy cũng là nói bừa. Lâm Duyệt Trừng một nữ tử mở miệng, Vương Đông Quân cũng không dám nói thêm gì nữa. Đồ vật cho ta, vừa vặn ta vừa mới tại dùng xe ba gác. Vương Đông Quân bận bịu chỉ sau lưng tấm ván gỗ xe. Xe ba gác cho ta mượn là được, Đông Quân ca, ngươi bận bịu mình sự tình liền thành. Đi, một hồi ngươi sử dụng hết xe, trả lại khố phòng là được. Triệu Thiên Lượng nhẹ gật đầu, đem bao lớn bao nhỏ đồ vật chồng chất tại trên xe ba gác, đẩy hướng Chi Thanh Điểm mà đi. Lâm Duyệt Trừng cùng Mao Mao đi theo nó đằng sau. Trước đó ngồi ô tô đường dài trở về huyện thành đường xá, Mao Mao choáng một đường, nhưng làm nó khó chịu hỏng. Lúc này chậm tới chút, lại đi tới một chỗ đối lập bình tĩnh hài lòng địa phương, nó nâu sắc trong con ngươi tràn đầy vẻ tò mò, đánh giá quanh mình tất cả. Chuột như thế vẫy đuôi một cái hất lên, hai cái tam giác lộn hai đứng thẳng. Trên đường trở về, đụng phải không trẻ mang quen thuộc thôn dân, mọi người đều biết bọn hắn đi tỉnh thành. Kết quả là, nguyên một đám liền vây quanh ở hai người tả hữu, hỏi thăm tỉnh thành là cái dạng gì. Trong thôn không ít người, cả một đời đều không có đi ra công xã, đi qua nơi xa nhất, chính là tới công xã đi chợ. Tỉnh thành, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức xa xôi cùng thần bí. Lâm Duyệt Trừng không quá quen thuộc đối mặt nhiều như vậy nhiệt tình thôn dân, nàng liền yên lặng đứng tại Triệu Thiên Lượng bên cạnh thân. Triệu Thiên Lượng kiên nhẫn cùng các thôn dân giới thiệu những ngày này tại tỉnh thành chứng kiến hết thảy. Không ít thứ đều là các thôn dân chưa nghe nói qua, nhất là nói đến bách hóa thương điếm bên trong thương phẩm lúc. Thôn dân chung quanh thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng thán phục. Có ít người thiên tính chính là thích tham gia náo nhiệt, nơi này trò chuyện lửa nóng, đụng phải thôn dân thấy này, lập tức gia nhập tiền đến. Lúc đầu trở lại Chi Thanh Điểm đường không dài, Triệu Thiên Lượng lại là mạnh mẽ cho thích tham gia náo nhiệt thôn dân kéo nửa giờ mới đi tới. Tại Chi Thanh Điểm cổng, nghe được say sưa ngon lành thôn dân hiển nhiên còn chưa nghe đủ, nhao nhao ngừng chân tại nguyên chỗ, không muốn rời đi. Triệu cảm kích, ngươi lại nói cho chúng ta một chút, bách hóa thương điếm bên trong đều có cái gì thôi. Có người còn không nghe đủ bách hóa thương điếm kia một đoạn, yêu cầu lại một lần. Các ngươi đây là làm cái gì? Hai hải tử mới từ bên ngoài trở về, một đường phong trần mệt mỏi, các ngươi không mệt, người ta còn mệt hơn đâu. Đống nhiên, một đạo trung khí mười phần thanh âm từ trong đám người vang lên. Là Lý Hồng Binh. Mọi người đều nhận ra thanh âm của hắn. Nghe nói hắn phê bình, mọi người nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng. Các ngươi muốn nghe, đến lúc đó tới đội bộ, nhường Triệu Chi Thanh thật tốt từ đầu cho các ngươi vớt. Lý Hồng Binh đánh nhịp. Cái này tốt. Vẫn là đội trưởng sẽ làm sự tình. Trong thôn vốn là khuyết thiếu giải trí hoạt động, có thể có người cho nói một chút thế giới bên ngoài là thế nào, kia thật là quá rất qua. Thiên Lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hồng Binh nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Hồng Binh thúc, ta tự nhiên là không có vấn đề, chính là đến lúc đó nếu là giảng được không tốt, các ngươi cũng không nên trách ta. Hạ, có cái gì có được hay không, chúng ta đều là đại lao thô, nào hiểu cái này. Lý Hồng Binh ra sân, Chi Thanh Điểm cổng viên náo lập tức liền đã ngừng lại, đám người dần dần tán đi. Cổng chỉ còn lại Triệu Thiên Lượng, Lâm Duyệt Trừng cùng Lý Hồng Binh ba người. Thế nào, lần này đi tỉnh thành còn thuận lợi sao? Lý Hồng Binh theo thói quen lấy ra nọ điếu, nhưng nhìn thấy Lâm Duyệt Trừng ở đây, liền chỉ siết trong tay, không có đốt thuốc. Trên đại thể đều thuận lợi, chỉ là ở giữa ra một điểm nhỏ nhạt đệm. A, chúng ta ngồi chuyến kia ô tô đường dài, trên đường bưng lấy mấy cái đường bá. Cái gì? Đường bá? Kia sau đó thì sao? Các ngươi là thế nào thoát hiểm? Cái này may mắn mà có trên xe có vị chính nghĩa chi sĩ, hắn làm qua mấy năm dân binh, có chính nghĩa của hắn ra tay, những này đường bá cuối cùng đều bị chế phục. Lý Hồng Binh không khỏi thổn thức cái này đi tỉnh thành không chỉ dừng hao tổn tài tốn thời gian, nguy hiểm cũng không ít, thực sự khó a. Sau đó ánh mắt của hắn tại Triệu Thiên Lượng cùng Lâm Duyệt Trừng trên thân hai người băn khoăn một phen. Hắn nhìn ra Lâm Duyệt Trừng nha đầu này từ khi đi một chuyến tỉnh thành sau, trên thân dường như đã xảy ra không ít biến hóa. Cải biến lớn nhất chính là trong mắt không có một màn kia cả ngày lưu truyền đau thương. Hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng: Thiên Lượng, xem ra chuyến này đi tỉnh thành, các ngươi thu hoạch rất lớn, đi bệnh viện điều tra. Tại hắn hỏi xảy ra vấn đề thời điểm, Lâm Duyệt Trừng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Đây là trước kia sẽ không xuất hiện. Trước kia, phàm là nâng lên bệnh viện, bệnh tình chờ chữ, nha đầu này liền là một bộ lo lắng bộ dáng. Hồng Minh Thúc, bệnh viện tỉnh phó viện trưởng tự mình mang Duyệt Trừng kiểm tra, kết quả kiểm tra là thiếu máu cùng dinh dưỡng không đầy đủ, thật tốt dưỡng dưỡng thân thể liền tốt. Triệu Tiên Lượng chắc chắn nói. Ha ha ha. Kia thật sự là quá tốt, quả nhiên phải đi bệnh viện lớn kiểm tra mới được, huyện thành thiết bị quá rơi ở phía sau, kiểm tra không ra cái gì. Lý Hồng Minh cười ha ha, vì cái này kết quả kiểm tra cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Lúc trước hắn nghe nói, hai người tiến tới cùng nhau, còn cùng con của mình viện Triều có không nhỏ quan hệ. Mới đầu hắn không coi trọng hai người hôn nhân, liền lớn nguyên nhân chính là Lâm Duyệt Trừng bệnh. Liền sợ hai người sau khi kết hôn, nha đầu này đông nhiên có nguy hiểm, mà Triệu Thiên Lượng lại hóng bảo. Đây không phải là hủy đứa nhỏ này sao? Hiện tại tốt, biết được Lâm Duyệt Trừng không có bệnh nan y đi hề. Mặc dù mắc có thiếu máu cùng dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng lấy Triệu Thiên Lượng bản sự, nhất định có thể dưỡng tốt đối phương. Các thân thể dưỡng hảo, liền có thể cho Triệu Thiên Lượng sinh mấy đứa bé, cũng coi là đời người mỹ mãn. Kia con của hắn Việt Triều, liền xem như không làm sai sự tình, xứng đáng hô Triệu Thiên Lượng kia một tiếng sư phụ. Chương 127 chó lao đại hóa ra là nhỏ khóc bao ha ha. Thiên Lượng, dự định lúc nào thời điểm đi cầu hôn, đến lúc đó nhường vợ ta làm cho ngươi bà mối. Lý Hồng Minh đây cũng không phải là vì cho nhà mình nàng dâu mưu đồ chỗ tốt. Lâm gia, ngoại trừ Lâm Duyệt Trừng nha đầu này là tốt, còn lại một cái so một cái khó chơi. Hắn đây là sợ Triệu Thiên Lượng ngượng nghịu mặt mũi, đến lúc đó bằng lòng đối phương một chút không yêu cầu hợp lý. Nhà mình nàng dâu Vương Thúy Hoa là đồn bên trong phụ nữ đội trưởng, tự có nàng mạnh mẽ hung hăng một mặt. Thời điểm then chốt, khả năng giúp đỡ Triệu Thiên Lượng đứa nhỏ này đem những cái kia không hợp lý điều kiện ngăn cản trở về. Về phần làm như vậy có thể hay không hủy việc hôn sự này, nếu như Lâm gia hai vị kia đầu óc không có vấn đề, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ lỡ Triệu Thiên Lượng. Phải biết, lấy Triệu Thiên Lượng điều kiện, không biết rõ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn. Nhất là tại lần trước Thượng Lương công xã trợ giúp đánh hại về sau, Triệu Thiên Lượng danh khí lớn tăng. Mười dặm tám hương, không ít chưa xuất giá người ta, đều tại ủy thác bà mối tới cửa làm ai. Nếu không phải Triệu Thiên Lượng trong khoảng thời gian này đi tỉnh thành, chi thanh điểm cánh cửa, đã bị những cái kia làm ai bà mối đập nát. Tăng thêm về sau Triệu Thiên Lượng cùng Lâm Duyệt Trừng chuyện dần dần truyền ra đến, mới khiến cho một số người tắt tâm tư. Bất quá, nếu là Triệu Thiên Lượng bên này chậm chạp không đi Lâm gia cầu hôn, những cái kia bà mối đoán chừng không bao lâu lại sẽ trở về. Loại tình huống này, Lâm gia hai người kia sẽ tự tuyệt Triệu Thiên Lượng cầu hôn, kia thật là đầu óc có bao. Hiện tại Lý Hồng Minh lo lắng duy nhất chính là Triệu Thiên Lượng đứa nhỏ này dù sao tuổi trẻ, người trẻ tuổi đi đều tốt mặt nhi, không cẩn thận khả năng liền mắc lừa. Có nhà mình nàng dâu hỗ trợ nhìn xem, liền bảo hiểm rất nhiều. Lúc này nông thôn cầu hôn, giảng cứu điểm liền sẽ nắm bà mối, Triệu Thiên Lượng liền gật đầu đáp ứng. Vậy thì thỉnh cầu thúc quay đầu cùng tím nói một chút. Đây đều là chuyện nhỏ, đúng rồi, Thiên Lượng, còn có Duyệt Trừng nha đầu. Đi tỉnh thành bệnh viện kết quả kiểm tra, các ngươi tạm thời không phải công bố, ít ra tại trước khi kết hôn chớ nói ra ngoài. Lý Hồng Minh là thật tâm là hai người cân nhắc, cho ra đề nghị đều là phi thường đúng trọng tâm cùng thực dụng. Đa tạ thúc, chúng ta nhớ kỹ. Triệu Thiên Lượng cảm tạ nói. Một bên Lâm Duyệt Trừng cũng đi theo vẻ mặt chăm chú gật đầu. Thấy hai người tiếp nhận ý kiến của mình, Lý Hồng Minh cười ha ha một tiếng. Ha ha, các ngươi bận bịu các ngươi a, ta liền không tại cái này làm phiền các ngươi. Lâm Duyệt Trừng tính thai nóng lên, mắt thấy liền phải đỏ lên. Thúc, như thế không thấy được Viện Triều, còn có nhà ta tiểu xích tiểu hắc cùng sư, thế nào cũng không tại. Dưới tình huống bình thường, Triệu Thiên Lượng không cần đi đến chi thanh điểm cổng, lấy xích vương cứu giác, sớm nên phát hiện mình chạy ra nên tiếp. Lúc này chi thanh điểm lại vắng ngắt, một điểm động tĩnh đều không có. Hẳn là đều tại Vương Khánh Sơn nơi đó, gần nhất Tần gia ba huynh đệ làm mấy con chó, nói là muốn mời Vương Khánh Sơn kéo chó. Nhà hắn thạch đầu hồi trước không phải bị thương sao, không có cách nào lại làm chó săn. Vừa vặn, Vương Khánh Sơn lại đang giúp ngươi chiếu cố kia ba đầu chó săn, hắn liền mang theo nhà ngươi chó, giúp kia Tần gia huynh đệ kéo một chút bọn hắn chó. Triệu Thiên Lượng giật mình tốt, thúc ta đã biết. Muốn không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Được rồi, thúc ngươi đi thong thả, quay đầu ta lại tìm ngươi. Lý Hồng Binh đưa tay lắc lắc, theo sau đó xoay người rời đi, chờ đi ra một khoảng cách sau, mới không kịp chờ đợi hút thuốc túi nổi, hít một hơi. Triệu đại ca, nơi này ta thu thập là được, ngươi đi tìm Vương đại ca cùng biện Triệu bọn hắn a. Dường như tâm hữu linh tê dường như, Lâm Duyệt Trừng biết Triệu Thiên Lượng suy nghĩ trong lòng. Triệu Thiên Lượng quay đầu quét mắt chi thanh điểm, sân nhỏ rất sạch sẽ, nghĩ đến rời đi trong khoảng thời gian này đồ đệ viện Triệu có chăm chú quét dọn qua, không cần thế nào thu thập. Đi, kia bất bà ngươi, đừng mệt mỏi chính mình. Triệu Thiên Lượng đưa tay méo méo Lâm Duyệt Trừng gương mặt, sắc mặt của đối phương bá một chút liền đỏ lên, tiếp theo thân thể phát nhiệt. Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn thấy, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Triệu đại ca, kẻ đầu têu Triệu Thiên Lượng vẩy xong liền chạy, mang theo Mao Mao tiến đến Vương Khánh Sơn nhà. Mới xuất hiện Mao Mao, cũng không có gây nên thôn dân quá nhiều kinh ngạc. So với lúc trước hắn ba đầu chó săn, bên ngoài hình tượng, Mao Mao cũng không đột xuất. Chỉ là một thân lông tóc tuyết trắng như ngọc, vô cùng xinh đẹp, tăng thêm mùi mụn mịm hồng hồng, lại còn có mấy phần đáng yêu. Cái này khiến không ít thôn dân đều muốn đưa tay kiểm tra Mao Mao. Đổi lại Triệu Thiên Lượng mặt khác ba đầu chó săn, các thôn dân cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Kia ba đầu chó săn, nói câu không dễ nghe, tựa như tên du thủ du thực du côn như thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Còn chưa tới gần Vương Khánh Sơn sân nhỏ, liền chợt nghe vài tiếng hưng phấn chó sủa. Hô, hô. Ba đạo nhan sắc khác nhau thân ảnh tự trong viện bỏ ra, quanh thân giống như nổi lên một hồi ác phong. Go go go. Khi thấy Triệu Thiên Lượng trước tiên, Xích Vương hưng phấn hô lên, tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần. Ô bông. Đông nhiên, một đạo tuyết trắng như ngọc thân ảnh thoáng hiện tới Triệu Thiên Lượng trước người, ngăn khuất ba đầu khí thế hung hung ác quyển trước mặt. Suy suy suy. Xích Vương ba chó đột nhiên ngừng lại chạy bước chân, dừng ở chó trắng trước mặt. Ánh mắt của bọn nó không ngừng tại Triệu Thiên Lượng cùng chó trắng thân bên trên qua lại di động. Tiếp theo, sáu con mắt lập tức biến nước mắt đầm địa. Nhất là Xích Vương cùng Huyền Vương hai chó, bọn chúng tại vẫn là cái mũi nhỏ rát thời điểm liền theo Triệu Thiên Lượng. Lúc này nhìn thấy ngăn khuất Triệu Thiên Lượng trước người chó trắng, đều lấy vì chủ nhân không cần chính mình nữa. Mau mau, đừng như vậy, bọn chúng thật là ngươi tương lai đồng bạn. Triệu Thiên Lượng đội vàng nhường mau mau thối lui đến phía sau hắn, Xích Vương, Huyền Vương, cùng sư ba chó, giờ mới hiểu được, chủ nhân không có vứt bỏ bọn chúng. Nguyên một đám nhao nhao vây bên người hắn, nâng lên hai cái chân trước ghé vào trên đùi hắn, miệng bên trong nức nở. Cả đám đều làm gì, ta chẳng phải đi ra ngoài mấy ngày đi, khiến cho không muốn các ngươi như vậy. Triệu Thiên Lượng bất đắc dĩ, đành phải nguyên một đám trấn an. Những này chó săn, mặc dù nguyên một đám sức chiến đấu kinh người, hình thể cũng lớn, nhưng nói cho cùng, cùng hai tử không có gì sai biệt. Mao Mao yên lặng chờ tại một bên khác, nhìn xem tân chủ nhân đối ba cái đại gia hỏa yêu chiều dáng vẻ, có chút hâm mộ. Một bên khác, Vương Khánh Sơn trong viện. Vương Khánh Sơn, Lý Việt Triều, Tần gia ba huynh đệ, lúc đầu kéo chó tiến hành phải hảo hảo, nhưng Triệu Thiên Lượng nhà ba đầu chó bỗng nhiên bạo động. Cái này nhưng làm mấy người làm cho sợ hãi. Cái này ba đầu chó, tùy tiện một đầu, đều là phi thường phát triển chó săn, cũng không thể để bọn chúng xảy ra chuyện. Mấy người liền vội vàng đi theo đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Triệu Thiên Lượng đang an ủi ba đầu chó cảnh tượng. Là sư phụ trở về. Lý Viện Triều rất là cao hứng, vội vàng chạy tới, Vương Khánh Sơn cũng vội vàng đi theo. Tần gia ba huynh đệ nhìn thấy Triệu Thiên Lượng chính chủ, lúc này cũng đi qua chào hỏi. Mà bọn hắn mang đến muốn kéo chó, lúc này cũng theo trong viện chạy ra. Nhìn thấy Xích Vương trong mắt rưng rưng, khóc giống đứa bé, không khỏi mắt chó chấn kinh. U, chó lao đại lại còn là nhỏ khóc bao. Chương 128 cho mới tới một chút rung động Vương Khánh Sơn nhà cửa sân, đang có bốn con chó dựa vào cạnh cửa, dò ra lớn nửa cái đầu, một bức lén lén lút lút bộ dáng. Lúc này bọn chúng nhìn thấy, Phương mới đối xử bọn chúng 10 phần hung ác ba vị chó lão đại, lúc này đang ghé vào một cái hai cước sinh vật bên người nước mắt ba ba, đâu còn có ngày thường uy nghiêm. Tần gia huynh đệ nhà chó không khỏi nhìn trợn tròn mắt. Cái kia hai cước sinh vật là ai? Vậy mà có thể khiến cho ba vị chó lão đại nước mắt trừng mong, thực sự quá kinh khủng. Bốn cái chó không hẹn mà cùng cụp đôi, âm thầm ghi lại cái kia kinh khủng hai cước sinh vật dáng vẻ, để phòng ngày sau không cẩn thận chọc tới đối phương. Thiên Lượng, lúc nào trở về? Sư phụ. Vương Khánh Sơn, Lý Viện Triều hai người ba bước cũng làm hai bước đi vào Triệu Thiên Lượng bên cạnh. Triệu Thiên Lượng buông xuống suýt nữa ôm không ngừng Xích Vương, cười trả lời. Cũng liền vừa trở về, nghe Hồng Binh Thúc nói các ngươi tại kéo chó, liền muốn tới nhìn xem. Vương Khánh Sơn đưa tay gãi đầu một cái. Thiên Lượng, không có sớm cùng ngươi nói chuyện này, liền tự tiện thay ngươi đáp ứng, thực sự thật có lỗi. Triệu Thiên Lượng khoát tay áo. Không sao, thật muốn ngươi một mực nhìn lấy Xích Vương bọn chúng ba cũng mệt mỏi, giống như vậy tìm chút sống cho bọn họ làm một chút, thì thật rất tốt. Vương Khánh Sơn nhẹ nhàng thở ra, thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Xích Vương, Huyền Vương hai chó, dưới đại bộ phận tình huống ưa thích lười biếng, trốn ở dâm mát địa phương ngủ ngon. Nhưng bọn chúng thiên phú rất mạnh, một thân khối cơ thịt, thực lực như vậy, có thể không được bọn chúng điệu thấp. Trong vòng một ngày, bọn chúng cũng nên có một đoạn thời gian phát tiết một chút không có chỗ vung tinh lực. Trước đó thượng lương công xã náo heo thai, hai chó có thể ở nơi đó phóng thích tràn đầy tinh lực. Nhưng trở lại tháng an đồn sau, nơi này nhưng không có nhiều như vậy lợn rừng ủi bọn chúng chiến đấu. Đến mức Vương Khánh Sơn mỗi ngày đều muốn định thời gian lưu một lưu hai chó. Nhưng tình huống thực tế, hắn mới càng giống là bị lưu một cái kia. Hai chó không có thay đổi gì, nhưng Vương Khánh Sơn cảm giác chính mình hoang phí chút thời gian thân thể cũng là trở nên mạnh mẽ chút. Cái này khiến Vương Khánh Sơn buồn rầu cực kỳ, cái này không phải huấn chó, rõ ràng là huấn người a. Mà một vị khác cổ sư, đương nhiên không cần phải nói, vị này càng là trọng lượng cấp. Danh tự mang cùng, yêu thích hủy đi tưởng. Vương Khánh Sơn mới đem cổ sư mang về nhà mình sân nhỏ nuôi hai ngày, trong nhà liền bị con hàng này cho họa họa đến không còn hình dáng. Vương Khánh Sơn trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, liền nóng trông Triệu Thiên Lượng có thể sớm ngày trở về. Thẳng đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Triệu Thiên Lượng ném đi khoai lang bỏng tay cho hắn. Ngay tại hắn buồn rầu lúc, Tần gia ba huynh đệ tìm tới hắn, mời hắn hỗ trợ kéo chó. Một phút này, Vương Khánh Sơn biết được tin tức này sau, lập tức vui vô cùng. Không nói hai lời liền đáp ứng, thậm chí không có xách bất kỳ cùng thủ lao có liên quan chuyện. Về sau mấy ngày, có Tần gia huynh đệ mang tới kia mấy đầu thụ hại chó gia nhập, Vương Khánh Sơn lập tức biến dễ dàng hơn. Mà Tần gia bốn con chó liền thảm, mỗi ngày bị Xích Vương, Huyền Vương, cùng sư ba chó thay phiên huấn luyện bốn con chó khó chịu đến cực điểm, nhưng chủ nhân của bọn hắn, Tần gia huynh đệ lại vui vẻ đến rất. Có ba đầu cẩu vương hỗ trợ kéo chó, kia bốn cái tân binh đản tử tốc độ phát triển thật nhanh. Tần gia huynh đệ chậm mấy bước, mới đi đến Triệu Thiên Lượng trước mặt. Thiên Lượng huynh đệ, trở về. Triệu Thiên Lượng gật đầu ân, chuyện xong xuôi. Huynh đệ, những ngày này đa tạ nhà ngươi chó chịu hỗ trợ, chờ kia bốn con chó đẩy ra ngoài, nhất định trùng điệp có tạ. Tần gia đại ca Tần Cường chắc tay, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Tạ lễ coi như xong, đều hương thân hương lý, hỗ trợ kéo chó, lại không uổng phí chuyện gì. Triệu Thiên Lượng khoát tay cự tuyệt. Kéo chó, kỳ thật chính là đem một đầu chó thường kéo lên chó săn con đường này. Về phần tại sao muốn kéo, đó là bởi vì không phải tất cả chó trời sinh liền có thể trở thành chó săn. Đại đa số chó tiến vào sơn lâm sau, có thể sẽ tại đói khát nguyên thủy bản năng hạ, đuổi theo trục giá gà con thỏ chở tiểu động vật. Nhưng chúng nó sẽ không ở đói bụng dưới tình huống đi công kích lợn rừng, gấu đen, lão hổ chở manh thú. Những này giá vật không phải tại bọn chúng thực đơn bên trên. phải để bọn chúng minh bạch những này giá vật thịt có thể ăn, đồng thời ăn thật ngon sau, lần sau lên núi, bọn chúng mới sẽ chủ động đi truy tầm những này manh thú. Giống Xích Vương, Huyền Vương bọn chúng, bởi vì nếm đến qua viên thuốc đỏ ngon ngọt, liền biết được đi săn chỗ tốt. Thông qua viên thuốc đỏ cấp tốc trưởng thành bọn chúng, dù là trước đó chưa từng vào sơn, tại lên núi về sau, liền biết muốn tìm có thể chế tác thành viên thuốc đỏ các loại dã thú. Triệu Thiên Lượng không khỏi lần nữa cảm thán viên thuốc đỏ cường đại, công năng tính thực sự quá mức toàn diện. Nhưng nghe Vương Khánh Sơn nói, những ngày này đều không chút lên núi. Kia Tần gia ba huynh đệ chó, khẳng định còn không có học được trở thành chó săn bản lĩnh thật sự, nhiều lắm thì xem như Xích Vương ba chó đống cắt cùng đồ chơi. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Lượng thế nào còn nhẫn tâm thu người ta chỗ tốt. Thiên Lượng huynh đệ, thật sự là nhân nghĩa a. Tần gia lão đại Tần Cường nói một câu xúc động. Thiên Lượng huynh đệ, nhân tình này, ba huynh đệ chúng ta nhớ kỹ, ngày sau như có cần, cứ mở miệng. Đã mọi người cao hứng như vậy, vậy không bằng đêm nay cùng một chỗ ăn một bữa, vừa vặn cho Thiên Lượng bày tiệc mời khách. Vương Khánh Sơn đề nghị. Triệu Thiên Lượng cùng Tần gia ba huynh đệ đều mười phần tán thành, nhao nhao đồng ý đề nghị của hắn. Ha ha ha, tốt, kia cứ như vậy nói xong, ta đi tìm một chút hôm nay đặt bẫy tử, nhìn xem có hay không bộ tới thích hợp đồ nhắm. Nói, Vương Khánh Sơn trước hết đi một bước rời đi. Tần gia huynh đệ, lúc này thấy được Triệu Thiên Lượng mới lấy được một đầu chó trắng. A, Thiên Lượng huynh đệ, đầu này chó trắng là ngươi tân thu tới. Không tệ, tại tỉnh thành đủ phải, cùng ta hữu duyên, đã thu. Huynh đệ thật không phải người bình thường, đến chỗ nào đều có thể thu lấy được bánh quyển, chính là không biết cái này chó trắng là cái gì chủng loại, ta giống như chưa thấy qua. Tần Cường chân thành cầu vấn. Đây là hạ tư chó, là kiềm địa hạ tư chấn độc hữu chủng loại, kiềm địa khoảng cách chúng ta cái này mấy ngàn cây số, các ngươi chưa thấy qua cũng bình thường. Tần gia ba huynh đệ nghe được là chưa thấy qua toàn bộ loại sản phẩm mới, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Nguyên một đám vây quanh mau mau bắt đầu đánh giá. Xích Vương, Huyền Vương, cùng sư ba chó, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá vị này mới đồng bạn. Xích Vương cho cùng sư ném đưa một cái ánh mắt, để nó đi thử xem mới tới cân lượng. Cùng sư ngay từ đầu giả bộ như không nhìn thấy, nhưng không chịu nổi Xích Vương không ngừng ra hiệu. Cùng sư lắc lắc cổ, trên cổ một vòng sư tông giống như cọp lông tùy tiện triển khai. Tần gia ba huynh đệ thấy này, không khỏi lộ ra có chút hăng hái chi sắc, lùi lại mấy bước, cho sắp giác đấu hai chó trở lại đầy đủ không gian. Triệu Thiên Lượng không có ngăn cản bọn chúng, về sau theo chính mình bảy chó số lượng tăng nhiều, thế tất cần từng đầu chó dẫn. Chính mình không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bọn chúng, nếu không có đầu chó, chính mình không còn thời điểm, chỉ định đến loạn thành một bầy. Cùng sư chậm rãi đi hướng mau mau, theo khoảng cách tới gần, cơ thể của nó dần dần phồng lên lên. Thiên Lượng huynh đệ, nhà ngươi cái này mông khẩu ngao không đơn giản à, lại còn sẽ xúc thế, cái này là từ đâu học được? Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Lượng không phản bắt được. Từ lúc cùng sư theo hắn về sau, viên thuốc đỏ liền không có gián đoạn qua, có trời mới biết là cái nào một lần kích hoạt lên nó loại thiên phú này. Muốn đánh nhau. Cùng sư khoảng cách mau mau khoảng cách càng ngày càng gần, lập tức liền muốn đi vào phạm vi công kích. Chương 129 sóng bên trong Bạch Long mau mau đứng ở nguyên địa, nhưng ánh mắt của nó cùng vận sức chờ phát động tứ chi động tác, đã tại nói cho những người khác, nó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mau mau ngay từ đầu nhìn thấy đồng loại, kỳ thật còn thật cao hứng, nghĩ đến theo chân chúng nó hữu hảo giao lưu một phen. Không phải chờ nó phóng thích thiện ý, bên trong một cái đồng loại liền hướng nó phát khởi chiến đấu mời. Lang thang qua mau mau, lập tức minh bạch, có nhiều thứ vẫn là cần dựa vào thực lực đi tranh thủ. Lúc này, nó tròn căng ánh mắt, một nháy mắt biến dài nhỏ sắc bén, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Hoặc, đầu này hạ tư chó cũng không kém, ý chí chiến đấu rất mạnh, cũng không biết thực tế sức chiến đấu như thế nào. Tần gia lão tam nhìn thấy mau mau biểu hiện, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối chiến đấu kế tiếp sinh ra chờ mong. Giống, cùng sư phát ra gầm lên giận dữ, mong muốn giống tán đối diện chó trắng ý chí, nhưng là cũng không có hiệu quả. Đối phương chó trắng ý chí mười phần kiên định, cùng sư giống song sau không có thu tay lại, thân thể giống như một tòa di động núi nhỏ, đột nhiên hướng phía mau mau đánh tới. Cái này bổ nhào về phía trước, giống như mang theo ngàn quân lực, nhấc lên một hồi bụi đất. Mau mau lại không có bị hung mãnh khí thế dọa sợ, nó linh hoạt nhảy lên, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo bạch sắc đường vòng cung, xảo diệu tránh đi cùng sư trọng kích. Một kích thất bại, cùng sư lần nữa gào thét một tiếng, quay người hướng phía mau mau lần nữa đánh tới. Lần này tốc độ của nó càng nhanh, công kích mãnh liệt hơn. Hiển nhiên cùng sư đã bắt đầu chăm chú. Mau mau hạnh nhân trạng trong mắt lóe ra vẻ mặt nghiêm trọng, nó rõ ràng chính mình không thể liều mạng. Nó tại cùng sư phạm vi công kích bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, khi thì trái tránh, khi thì phải tránh. Giờ phút này mau mau tựa như một cái màu trắng âm hồn, từ đầu đến cuối không cho cùng sư bất kỳ một điểm công kích đến cơ hội. Một phen đuổi trốn chiến liền triển khai như vậy, mọi người ở đây coi là hạ tư chó mau mau sẽ một mực trốn ở đó, thẳng đến hao hết cùng sư thể lực lúc. Một mực né tránh mau mau, lại thái độ khác thường, lựa chọn phản kích. Cùng sư tại mới một lần mãnh liệt tấn công qua đi, thân thể mất đi cân bằng, ngắn ngủi nghiêng về phía trước. Mau mau liền tóm lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, tại trong điện quang hỏa thạch phóng tới cùng sư bên bụng. Nó vốn muốn hé miệng cắn, nhưng rất nhanh liền dừng, đổi thành đầu truy. Đông. Cùng sư bị đâm đến một cái lảo đảo, thân thể méo một chút, nhưng nó chỉ là hơi hơi run lên, liền như cái không có việc gì chó như thế, chiến ý dâng cao nhìn về phía mau mau. Mau mau con người bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên nó đánh giá thấp cùng sư tố chất thân thể. Ánh mắt của nó càng thêm nghiêm trọng, đối thủ thật sự là quá mức cường đại. Ai nha, đáng tiếc, vừa mới đầu kia hạ tư chó giống như ngậm lại miệng, vô dụng răng, không phải lần này, đoan chừng có thể thương tổn được cùng sư. Thần gia lão nhị thở dài một tiếng. Lao tam cũng cùng cảm khái thật là đáng tiếc, cùng sư tố chất thân thể thực sự quá biến thái. Nó giống như sẽ không mệt mỏi như thế, giống trước đó như thế thế đại lực trầm công kích, nó có thể liên tục bảo trì ít ra 10 phút trở lên. Đầu này hạ tư chó chính diện sức chiến đấu không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể theo dựa vào tốc độ tiêu hao cuồng sư thể lực. Nhưng cái này cuồng sư quả thực chính là dị loại, hạ tư chó hẳn là phải thua. Triệu Thiên Lượng khẽ gật đầu, đối với hai người lời giải thích, hắn căn bản là tán đồng. Cuồng sư tố chất thân thể có thể như thế không hợp thói thường, đa số nguyên nhân phải quy công cho viên thuốc đỏ. Ngay từ đầu hắn theo Lưu Tam Thạch nàng dâu trong tay mua lại thời điểm, cuồng sư chính là 3 giây thật chó được, lực bộc phát có thừa, mà sức chịu đựng không đủ. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này bồi dưỡng, viên thuốc đỏ tăng thêm chính mình định chế nhằm vào thức huấn luyện, cuồng sư đã rất khác nhau. Mới theo chính mình 2 ngày mau mau có thể cùng mình tỉ mỉ bồi dưỡng qua cuồng sư đánh thành dạng này, nó biểu hiện biết tròn biết méo. Trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đi tới gay cấn giai đoạn. Mau mau luôn có thể tại cuồng sư mưa to gió lớn công kích đến tìm tới một chút hy vọng sống. Nó liền giống như một lá tại báo tố bên trong thuyền cô độc, mặc cho gió phá vỡ sóng đánh, mắt thấy tùy thời đều có lật thuyền khả năng, nhưng nó chính là đang khổ cực duy trì lấy, không cho chiếc này thuyền cô độc lật đổ. Đấu 10 phút, song phương tốc độ đều trên phạm vi lớn chậm lại, hiển nhiên cũng đã gần tiếp cận cực hạn. Tại cái này dài dằng dặc 10 phút bên trong, mau mau né tránh cuồng sư tất cả công kích, cũng mấy lần bắt được cơ hội, đối cuồng sư phản kích mấy lần. Nhưng là bởi vì cuồng sư da dày thịt béo, mau mau công kích cho cuồng sư không tạo được tổn thương gì. Đủ, cứ như vậy đi. Lúc này, Triệu Thiên Lượng đứng dậy, ngăn cản hai chó tiếp tục đấu nữa. Lúc này bọn chúng đều đã không còn khí lực, tiếp tục đấu nữa, lực khống chế liền không đủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thụ thương thấy máu tình huống. Triệu Thiên Lượng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra, cho nên ngăn trở bọn chúng. Đùng đùng đùng. Thần gia ba huynh đệ vỗ tay lên. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Rất lâu chưa có xem như thế lực lượng ngang nhau chiến đấu, thoải mái. Thiên Lượng, nhà ngươi đầu này hạ tư chó tên gọi là gì? Trước kia nó có cái danh tự, gọi Mao Mao. Mao Mao, danh tự này có chút qua loa. Thần gia lão đại có chút im lặng. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy một con chó, gọi thế nào như thế bình thường danh tự đâu, hắn có chút không dám tin tưởng. Thế là, hắn đối với hạ tư chó Mao Mao kêu một tiếng. Mao Mao, toát toát toát. Mao Mao, nhìn nơi này. Mao Mao thân thể run lên, nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thần gia lão đại buông tay Thiên Lượng, đây là chuyện ra sao a? Triệu Thiên Lượng cũng có chút kỳ quái, thử kêu lên Mao Mao, hạ tư chó dường như có phản ứng, lại hình như không có phản ứng, giống như là đang khất chế cái gì. Thiên Lượng, có phải hay không nó không thích cái tên này a? Thần gia lão tam nghi hoặc hỏi. Triệu Thiên Lượng nghĩ thầm đây không thể, Mao Mao cái tên này là tặng cấp cho. Lấy Mao Mao cùng tặng ở giữa tình cảm giằng buộc, đối phương không thể lại không thích cái tên này. Nhưng lúc này cũng chẳng biết tại sao, hô tên của nó không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xích Vương, Huyền Vương, Cổ Sư, cái này từng cái danh tự đều nổi tiếng. Sư phụ, Mao Mao mặc dù không có được, nhưng cũng không thua, khả năng nó cũng nghĩ có một loại dường như danh tự. Tốt chứng minh chính mình không thể so với cái khác chó trên lệnh. Lúc này, một mực không lên tiếng Lý Viện Triều bỗng nhiên mở miệng nói ra. Triệu Thiên Lượng chợt cảm thấy có đạo lý, lại nhìn về phía Mao Mao thời điểm, nó cũng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Thiên Lượng ho một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Đã ngươi chiến đấu mới vừa rồi phong cách, tựa như một đầu sóng gió bên trong vật lộn Bạch Long, vừa vận hạ tư chó lại gọi Bạch Long chó, về sau bảo ngươi Bạch Long như thế nào?" "Vâng." Bạch Long phát ra một tiếng hài lòng tiếng thê ư. Chương 130 đến từ tỉnh thành lễ vật Bạch Long. Bạch Long. Tần gia lão trong miệng rộng nhai nuốt lấy cái tên này, con mắt to sáng. "Tốt, cái tên này chuẩn xác." Hắn đếm thử dùng cái này tên mới gọi hạ tư chó, đối phương quả thật có đáp lại. Ha ha ha, Thiên Lượng huynh đệ, xem ra nó rất ưa thích cái tên này a. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, liên quan tới danh tự điểm này, lúc trước hắn đích thật là có chỗ sơ sót. Lúc này, lúc trước ở bên quan chiến Xích Huyền hai chó dạo bước đi vào Bạch Long trước mặt, cái mũi run run, một bên vây quanh nó chuyển, một bên ngửi ngửi trên người nó khí vị. Bạch Long học theo, ngửi ngửi bọn chúng bộ mặt, bờ mông, thân thể. Đây là tại lẫn nhau biểu thị hữu hảo, hậu môn tuyến sẽ ở thời điểm này bài tiết một loại mang theo đặc biệt khí vị chất lỏng. Cậu tử có thể thông qua loại khí thể này, hướng cái khác chó truyền lại ra một chút cơ bản tin tức. Bởi vì Bạch Long lúc trước đã phô bày thực lực của mình, đạt được Xích Vương, Huyền Vương tán thành. Lúc này hai cái chó đối với nó cũng lộ ra ngoài thân thiện cảm xúc, biểu thị bọn chúng công nhận vị này mới đồng bạn. Bạch Long cái đuôi vung dậy, nó rốt cục lần nữa nắm giữ đồng bạn, lúc này tâm tình của nó hết sức kích động. Xem ra bọn chúng về sau sẽ chung đụng được không tệ. Lý Viện Triều con mắt lóe sáng sáng nhìn xem mấy cái cậu tử, vì chúng nó có thể hài hòa ở chung cảm thấy cao hứng. Thiên Lượng huynh đệ, trong nhà của ta còn có rượu, đêm nay chúng ta uống thật sảng khoái a. Tần Cương nói xong, đi đầu một bước về nhà lấy rượu, hắn hai cái đệ đệ cũng riêng phần mình về nhà làm chút đồ ăn. Triệu Thiên Lượng nhìn về phía còn lại Lý Việt Triều, cái này màu da đen nhanh thiếu niên chính nhất mặt cười ngây ngô nhìn xem hắn. Gần nhất luyện được thế nào, có hay không gặp phải vấn đề gì? Báo cáo sư phụ. Không có. Thật sao? Quay đầu ta nhưng là muốn kiểm tra. Đương nhiên. Lý Việt Triều một bộ dáng vẻ tự tin. Hắc hắc, sư phụ, tỉnh thành thế nào a, chơi vui hay không? Rất tốt. Triệu Thiên Lượng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời hai người không phản bắt được, một lát sau vẫn là Lý Viện Triều mở miệng trước. Cái này liền không có. Sư phụ ngươi đi tỉnh thành lâu như vậy mới trở về, liền không có gì đặc biệt lời nói muốn nói với ta sao? Triệu Thiên Lượng lắc đầu, ta hẳn là có sao? Không, không có. Không có. Thiếu niên thoáng có chút thất lạc. Tại Lý Viện Triều sững sờ lúc, Triệu Thiên Lượng vượt qua hắn, mang theo nhà mình mấy con chó tử trở về chi thanh điểm. đi ra mấy bước, phát hiện ngốc đồ đệ không có cùng lên đến, hắn đành phải mở miệng nói: "Đừng ngốc thất thần, đồ vật đều đặt ở chi thanh điểm, muốn biết là cái gì, chính mình đi xem." Thiếu niên ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, làm nghĩ rõ ràng sư phụ ý tứ sau, hưng phấn đến nhảy. Sư phụ, chờ ta một chút." Lý Viện Triều co cẳng liền chạy, thậm chí còn ngại Triệu Thiên Lượng đi chậm rãi, thúc giục vài câu. Hai người tứ cầu trở về chi thanh điểm. "Duyệt chứng tỉ, sư phụ nói mang cho ta đồ vật, ngươi biết ở đâu sao?" Tiến sân nhỏ, Lý Viện Triều liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về ngay tại phơi Triệu Thiên Lượng quần áo Lâm Duyệt Trừng. "Ở trong nhà." Lâm Duyệt Trừng cười trả lời. "Được rồi." Lý Viện Triều giống trận như gió, xông vào Lâm Duyệt Trừng chỉ gian phòng. Đi chậm mấy bước Triệu Thiên Lượng lúc này mới trở lại sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy Lâm Duyệt Trừng đang hai cánh tay cầm một đầu vương vức quần đùi tử. Triệu Thiên Lượng không khỏi mặt mo đỏ ửng, bận điệu đi lên trước mấy bước. "Duyệt Trừng, bộ y phục này, chính ta phơi là được rồi." Lúc đầu còn thoải mái Lâm Duyệt Trừng, giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đem quần nhét vào trên tay hắn, chiếc ấy lấy. Ta đi nấu cơm. Không cần làm ta, một hồi ta cùng Lão Vương còn có Tần gia ba huynh đệ ăn một bữa là được. Vậy ta cho ngươi đốt chút đồ ăn, một hồi cầm tới ăn đi. Đi, chính là vất vả ngươi." Lâm Duyệt Trừng cười lắc đầu, chỉ nếu có thể đến giúp Triệu Thiên Lượng chuyện, nàng đều vui lòng làm. Nàng bước chân nhẹ nhàng tới nhà bếp chuẩn bị buổi tối đồ ăn, lần này theo tỉnh thành trở về, hai người ở bên kia mua không ít đồ ăn uống. "Sư phụ." Đột nhiên, vùng trong truyền đến Lý Viện Triều tiếng kinh hô. Triệu Thiên Lượng nghe vậy, cất bước đi vào vùng trong. Chỉ thấy Lý Viện Triều mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem trong tay cầm sự vật. Đó là một thanh kim loại đạn cung, chế tác tinh tế, vẻ ngoài bóng loáng mỹ quan. Lý Viện Triều nắm thật chặt thanh này đạn cung, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. "Thế nào, hợp ý không?" "Ưa thích, ta thật sự là rất ưa thích, tạ ơn sư phụ." Lý Viện Triều gật đầu như dã tỏi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng sư phụ thật đem hắn cái này hảo đồ đệ quên mất. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn liền tranh thủ bên hông treo cái kia thanh tự chế một đạn cung đổi thành thanh này hoàn toàn mới. Không thử một chút xúc cảm. Triệu Thiên Lượng cho hắn đưa tới một bao viên đạn, còn có nguyên bộ viên đạn. Lý Viện Triều nhận lấy mở ra xem, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hai người lúc này rời bước đi vào sân nhỏ, Lý Viện Triều đem viên đạn bao treo ở bên hông, từ đó lấy ra một quả bí thép. Một cái tay khác cầm kim loại đạn cung, thanh này đạn cung so với hắn trước kia cái kia thanh nhiều ra tăng một cái thép chế cơ cấu, bán ra trang bị cũng đã làm xử lý, có thể tạo được nhất định phụ trợ tác dụng, gia tăng viên đạn xạ kích uy lực. Hắn giơ lên đạn cung, nhắm chuẩn bên ngoài viện một cái cây. Triệu Thiên Lượng nhìn về phía đồ đệ nhắm chuẩn vị trí lúc, không khỏi cười cười. Gốc cây kia có một cái hắn dùng viên đạn đánh ra tới hố. Siêu. Một đạo tiếng xe gió chợt vang, bi thép lấy tốc độ cực nhanh bắn ra đi. Phốc một tiếng, bi thép đánh tới trên cành cây, đem khô cạn vỏ cây đánh nát. Triệu Thiên Lượng có chút nhíu mày không tệ lắm, trong khoảng thời gian này có luyện tập qua chính xác, một kích liền có thể đánh trúng. Lý Viện Triều có chút ngượng ngùng cười cười, là cái này đạn cung dùng quá tốt, xạ kích thời điểm, xúc cảm dị thường tốt. "Sư phụ, chúng ta đi qua nhìn một chút nó xạ kích uy lực như thế nào." "Đi, đi qua nhìn một chút." Hai người đi ra sân nhỏ, đi vào dưới gốc cây kia. Lý Viện Triều kiểm tra một chút vừa rồi chính mình đánh tới vị trí, nơi đó bị bi thép đập một cái hố nhỏ, ước chừng có mâu chừng đầu ngón tay, một chỉ sâu. Tại cây này trung quanh, còn có thật nhiều lớn nhỏ không đều cái hố, cơ hồ đều là hắn trước kia dùng cái kia thanh lao đạn cùng đánh ra tới. Mới hố bom, bất luận là chiều sâu vẫn là chính xác, đều là trước mắt hắn thành tích đỉnh phong. Cùng trước kia so sánh, Lý Viện Triều lẽ ra nên cảm thấy cao hứng mới là, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô. Bởi vì hắn ngay từ đầu là chạy theo siêu việt sư phụ ghi chép đi. Tại hắn vừa mới lưu lại mới hố bom bên cạnh, còn có một cái lao hố bom, thật sâu có hai ngón tay. Đây là hắn sư phụ dùng cái kia thanh làm bằng gỗ lao đạn cung cùng thạch đầu viên đạn lưu lại. Mới đạn cung không để cho vị thiếu niên này nhìn thấy bởi theo hy vọng, ngược lại nhường hắn rõ ràng hơn cảm giác được chính mình cùng sư phụ chỉ ở giữa chênh lệch. "Sư phụ, nếu là có người đem ngươi trở thành làm siêu việt mục tiêu, vậy hắn hẳn là tuyệt vọng, đời này khả năng đều không có cơ hội." Tại am hiểu lĩnh vực, nhìn thấy một tôn khó có thể vượt qua cự nhân. Lý Viện Triều đối Triệu Thiên Lượng sùng bái, chỉ một thoáng đi tới mức độ không còn gì hơn. Chương 131 trồn tía tung tích. Triệu Thiên Lượng đầu tiên là bí ẩn cho vài đầu cầu tự riêng phần mình cho ăn một quả viên thuốc đỏ dùng làm đêm nay cơm canh. Lại cầm đồ ăn tiến về Vương Khánh Sơn trong nhà, lúc này, Vương Khánh Sơn đã trở về. "Ai nha, Thiên Lượng, ta thật là hâm mộ ngươi, về nhà một lần liền có người cho làm ngon miệng nóng hổi đồ ăn." Vương Khánh Sơn ngay tại tốn sức cho một cái vòng xương cổ nhổ lông, nhìn thấy Triệu Thiên Lượng trong tay xách túi lưới, không khỏi đầy mắt hâm mộ. Triệu Thiên Lượng mỉm cười. "Ngươi muốn cũng có thể, trước đó không phải còn lẩm bẩm Đông Sơn sản xuất đội vị kia đi, lúc nào đem người cưới vào cửa?" Vương Khánh Sơn động tác dừng lại cũng nhanh, lại chuẩn bị một chút, chọn ngày tháng tốt. Tần gia ba huynh đệ đang cầm vài cái ghế dựa tiền đến, vừa lúc nghe nói như thế, không từ thú nói: "Lão Vương đại ca, xem ra ngươi lần này đi thượng lương công xã, thu hoạch không nhỏ a. Sớm biết bên kia tốt như vậy, chúng ta lúc ấy cũng đi theo." "Mọi người đều biết, lời này bất quá là nói đùa mà thôi. Lúc ấy bên ngoài đều đang đồn thượng lương công xã heo hai cỡ nào hùng, không ít người như vậy đánh chống nuôi quân. Trong đó liền bao quát Tần gia ba huynh đệ đều đã lập gia đình, cũng không dám cầm tính mạng của mình đi cược. Càng nghĩ càng có hy vọng." Vương Khánh Sơn nổ lông tốc độ đều nhanh thêm mấy phần. Triệu Thiên Lượng mấy người cũng không nhàn rỗi, hỗ trợ thu thập những vật khác. Đợi đến sắp đến một giờ sau, mấy người liền ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, ăn uống. Mấy người đầu tiên là uống vài chén rượu, mới bắt đầu dùng nữa. Trên bàn có một đạo hồng trường, Vương Khánh Sơn ăn một miếng, lập tức gật đầu không ngừng. Thiên Lượng, cái này ruột mùi vị không tệ, là theo tỉnh thành mua. Triệu Thiên Lượng gật đầu, cái này gọi Hồng Trường, vốn là bọn Tây Dương bên kia mỹ thực, về sau chuyển đến chúng ta cái này, bị ta cải tiến, hương vị càng phù hợp chúng ta bên này. Tần gia lão đại kẹp một đũa hương cay nu non, cảm giác vững chắc, càng ngai càng thơm. Trong lúc nhất thời, đạo này mới là Hồng Trường, trở thành trên bàn cơm tiêu điểm, không có mấy bỏ công sức, liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Triệu Thiên Lượng nhìn đám người thích ăn, thế là mở miệng nói: ta tại tỉnh thành mua không ít, quay đầu cho mọi người cầm một chút. Vương Khánh Sơn liền nói ngay: tạ huynh đệ, quá tinh tỉnh. Vậy trước tiên cảm ơn qua. Không giống với Vương Khánh Sơn cùng Triệu Thiên Lượng chỗ biểu hiện ra như thế thân thiện. Tần gia ba huynh đệ có phần có chút xấu hổ. Thiên Lượng huynh đệ, cái này, này chúng ta nhận lấy thì ngại a. Triệu Thiên Lượng khoát khoát tay: không phải cái gì vật phẩm quý giá, chính là một ít thức ăn mà thôi, ba vị cũng không cần khách khí như thế. Tần gia lão đại lúc này đánh nhịp đã Thiên Lượng huynh đệ nói như vậy, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đến, chúng ta tiếp tục đi một cái. Vương Khánh Sơn giơ tay lên bên cạnh bát to, mấy người nhất thời phụ hòa uống. Đồ ăn qua ngũ vị, qua ba ly rượu. Tần Cường đống nhiên gác lại bữa, mười phần tận lực cải biến chủ đề phương hướng. Thiên Lượng huynh đệ, tỉnh thành bên kia ra thảo giá cả bao nhiêu, không biết ngươi có hiểu rõ đi. Ra thảo giá cả. Triệu Thiên Lượng lắc đầu: ta không có quá nhiều hiểu rõ, muốn tới cùng bên này trạm thu mua khác biệt sẽ không quá lớn. Hiện tại cả nước vẫn còn thu mua thống nhất tiêu thụ giai đoạn, rất nhiều giá tiền của vật phẩm đều là thống nhất. Trừ phi là chợ đen, nhưng Tần Cường hỏi như vậy, khẳng định là muốn hỏi chính quy con đường. Tần Cường huynh đệ, thế nào đống nhiên hỏi tới cái này, chẳng lẽ nói, các ngươi có phát hiện, là hổ con, vẫn là khác. Trước đó tại Đông Lâm đại đội, hắn cùng Triệu Thiên Lượng săn giết qua một đầu. Trở về thời điểm, trên xe lại săn một đầu, hết thể được hai tấm da. Hai tấm da đều là đỉnh cấp, có thể bán cái trước tốt giá cả. Bất quá da còn chưa làm quen thuộc, lại thêm Triệu Thiên Lượng nói muốn giữ lại nhất lưu, chứ không vội mà ra. Hiện tại hai tấm da còn tại Thắng An Đồn, từ hắn tạm thời bảo quản lấy. Tần gia lão đại mới mở miệng, hắn liền vô ý thức tưởng rằng hổ con, những ngày này nhìn thấy cái này sinh vật số lần có chút thường xuyên. Tần Cường lập tức nhớ tới, lúc trước Triệu Thiên Lượng hai người về đồn thời điểm, thật là mang theo một cái hổ con thi thể trở về. Khó trách hai người tại hắn nâng lên ra thảo một chuyện lúc, đều biểu hiện được có chút bình tĩnh. Khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, nguyên bản bọn hắn ba huynh đệ còn muốn giấu một dấu tin tức này. Nếu không phải kéo cho thiếu một phần ân tình, lại thêm hôm nay Triệu Thiên Lượng hào phóng nhiệt tình, bọn hắn thật không quá muốn chia hưởng. Có thể chưa từng nghĩ, bọn hắn lấy làm tự hào đồ vật, tại người khác nơi đó, chỉ là qua quýt bình bình đồ vật. Là có chuyện này, trước đó vài ngày, huynh đệ chúng ta ba người vào rừng tử, ngay tại đỏ thấm rừng tùng bên kia, gặp được một cái chỗ đĩa. Chỗ đĩa? Vương Khánh Sơn dùng đũa quay hàm bỗng nhiên dừng lại, chỗ đĩa thứ này vẫn là rất thưa thớt. Ra là cùng hổ con một cái cấp bậc, cao quý không tả nổi. Dưới mắt còn không có tuyết rơi, đỏ thấm rừng tùng bên kia, cái này có thể thấy chỗ đĩa, sợ không phải nhan sắc tương cận con sóc ca. Vương Khánh Sơn có chút không tin, chỗ đĩa đồng dạng nghỉ lại tại rét lạnh hoàn cảnh, hiện nay rừng tử, nhiệt độ điều kiện còn chưa tới. Tần gia lão nhị lập tức sắc mặt sốt ruột: lao Vương đại ca, Thiên Lượng huynh đệ, chuyện này chúng ta ca ba có thể lừa các ngươi không thành. Tần gia lão tam cũng đi theo nói: không thể nào là con sóc, đồng dạng con sóc hình thể không lớn, cũng liền lớn cỡ bàn tay chút. Chúng ta nhìn thấy cái kia đồ vật, rõ ràng không thể là con sóc, lại thêm da của nó cực kỳ xinh đẹp. Kia dương quang hướng trên người nó vừa chiếu, nguyên bản màu nâu đen da lông, lập tức tím óng ánh, đẹp mắt cực kỳ. Tần gia huynh đệ, vậy dạng này xem ra, các ngươi vận khí tốt coi như không tệ, có thể ở cái này thời tiết đỏ rừng tùng nhìn thấy chỗ đĩa. Tần gia lão đại thở dài khí, trong lòng một hồi tiếc hận. Đây mới là khó chịu nhất địa phương, để chúng ta tại sai thời gian, sai địa điểm, đụng phải nó. Chúng ta lúc ấy đều không chuẩn bị, chỉ có thể nhìn nó theo dưới mí mắt chúng ta chạy đi, không có biện pháp nào. Nhớ lại lúc trước, ba huynh đệ đều thở dài khí, thật tốt trồn tía ra, cứ như vậy ở trước mắt biến mất. Không nói cái này, chúng ta trò chuyện chút khác. Triệu Thiên Lượng thấy ba người càng nói cảm xúc càng thấp rơi, vương chén lên, mấy người đụng phải một cái. Rượu ham hai nóng, thần ra ba huynh đệ đều cảm xúc dần dần tăng bọt lên. Thiên Lượng huynh đệ, hiện tại ở dưới tay ngươi nhiều như vậy tốt chó săn, chuẩn bị lúc nào thời điểm lại lên núi. Triệu Thiên Lượng để chén rượu xuống, Bạch Long vừa ra nhập vào, trước kia phương thức tác chiến khẳng định phải thay đổi một chút. Cái này cần thời gian, mấy ngày này ta khả năng sẽ chỉ ở cánh rừng biên giới vị trí luyện một chút chó. Thiên Lượng huynh đệ, quả nhiên là năng lực người, làm việc ổn định. Triệu Thiên Lượng khoát khoát tay, nhìn thấy Tần Cường một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lập tức hỏi: Tần gia huynh đệ, tại cái này trên bàn rượu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hắc hắc, là như vậy, ta chính là muốn hỏi một chút, huynh đệ ngươi có hay không thành lập săn giúp ý nghĩ? Tần Cường ánh mắt mong đợi nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Chương 132 dũng cảm đại cứu ca không sợ khó khăn săn giúp. Vương Khánh Sơn giống nhau một bộ có chút hăng hái dáng vẻ, trước mấy lần trước hợp tác đi săn đều vô cùng vui sướng. Có thể nói, đi theo Triệu Thiên Lượng, bất luận là an toàn, vẫn là thu hoạch, đều so tự mình một người làm một mình còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là có một chút nhường hắn cảm thấy lo lắng, cái kia chính là, theo Triệu Thiên Lượng bầy chó tăng lớn, hắn sẽ còn cần giúp đỡ sao? Triệu Thiên Lượng trầm ngâm một phen, sau đó mở miệng nói: "Săn giúp chuyện, ta còn cần suy tính một chút, gần nhất chuyện tương đối nhiều, có lẽ chờ rảnh rỗi sau, ta sẽ tổ kiến một cái." Liên như con chó săn, hắn đối săn giúp thành viên cũng là có yêu cầu. Kỹ thuật chỉ là cơ bản nhất, trọng yếu nhất vẫn là tâm tính cùng phẩm cách. Hắn săn giúp thành viên, nhất định là muốn có thể cởi mở, có thể giao phó phía sau lưng. Nếu như không có người loại này, hắn tình nguyện chỉ đem chó đi săn, cũng sẽ không tùy tiện liền chiêu người tiến đến. Tần gia huynh đệ tại trên bàn cơm hỏi chuyện này, liền có vẻ hơi mạo muội. Dù sao, trước đó, song phương không tính quen thuộc, thậm chí đều không có cùng một chỗ đánh qua săn. Triệu Thiên Lượng tự nhiên không có khả năng tìm bọn hắn tiến săn rút, ngay cả Vương Khánh Sơn, hắn đều còn cần lại suy nghĩ một chút. Tóm lại, đối với săn rút thành lập, hắn sẽ xuất ra càng cẩn thận thái độ đi đối đãi. Linh quyết vô lạm, đây là hắn đối săn rút thái độ. Song phương đều nghe được ý tứ trong lời của hắn. Đã Thiên Lượng huynh đệ không có thời gian, chuyện này lại nói, đến, tiếp tục uống rượu. Một mực uống đến toàn bộ thôn đều an tĩnh lại, trận này rượu mới tính uống xong. Tần gia ba huynh đệ lẫn nhau đỡ lấy về nhà, Triệu Thiên Lượng thì không có đi vội vã, ngồi bên bàn xỉa răng. Vương Khánh Sơn lắc lắc ung dung đứng lên, cho hắn nhà thạch đầu làm đống nhiên chó cơm. Ô ô, lão lang thanh chó hai cái chân trước dùng sức đạp đạp, kéo lấy tê liệt nửa người dưới nên tiếp chủ nhân. Ăn đi, hôm nay cơm nước rất tốt, ăn nhiều một chút. Vương Khánh Sơn sờ lên thạch đầu cái chán, đối phương cọ sát bàn tay của hắn sau, mới miệng lớn ăn chó cơm. Nhìn xem nhà mình cậu tử sau khi ăn cơm xong, Vương Khánh Sơn mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Thiên Lượng, lúc này ngươi còn chưa đi, là có chuyện muốn nói với ta. Triệu Thiên Lượng gật đầu ân, chuyến này đi tỉnh thành, ta cho nhà ngươi thạch đầu làm chút thuốc. Vương Khánh Sơn có chút hiếu kỳ thuốc gì, chỉ phương diện kia. Tê liệt, nghe nói có thể tục tiếp gây mất thần kinh, ta muốn khả năng đối nhà ngươi thạch đầu hữu dụng, liền cho mua chút. Có thể tiếp tục gây mất thần kinh. Trên đời này còn có dạng này thần dược. Vương Khánh Sơn thanh âm cũng thay đổi điệu, ánh mắt đống nhiên trở to. Đây là nghe nói, cụ thể lại không có dùng, ta cũng không xác định, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Vương Khánh Sơn gật đầu, lúc trước thạch đầu thụ thương, hắn hao tốn không ít tinh lực cùng tài lực tìm kiếm trị liệu đơn thuốc, nhưng đạt được kết quả rất rõ ràng, thạch đầu xương cổ sống bị gấu đen đánh gãy, phụ cận thần kinh hoàn toàn hoại tử, chữa trị khả năng đến gần vô hạn bằng không. Bất quá Triệu Thiên Lượng đi một chuyến tỉnh thành, còn có thể nhớ hắn nhà lang thanh chó, phần tình nghĩa này mười phần khó được. Thiên Lượng, ra mồm lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, đa tạ ngươi thuốc, quay đầu ta cho thạch đầu thử một chút, một hồi ta đưa cho ngươi. Hại, không cần đến phiền vãi như vậy, ta cùng ngươi đi qua đi một chuyến không liền xong rồi. Vương Khánh Sơn giao phó lang thanh chó thạch đầu xem thật kỹ nhà, sau đó cùng Triệu Thiên Lượng tiến đến Chi Thanh Điểm lấy thuốc. Chi Thanh Điểm, Lâm Duyệt Trừng cùng Lý Viện Triều tại nhà bếp sưởi ấm. Duyệt Trừng tỷ, nói như vậy, bệnh của ngươi chỉ là bệnh nhẹ, dưỡng dưỡng liền có thể tốt. Ân, Triệu đại ca chính miệng nói với ta. Nếu là sư phụ nói, vậy khẳng định là thật. Lý Viện Triều vẻ mặt vui vẻ, sư nương không có đến bệnh nan y liệt, về sau liền có thể cùng sư phụ thật tốt sinh hoạt. Vậy xem ra là ngươi ca ca mắc phải tuyệt chứng, bọn hắn còn trái lại vu ngươi, thật sự là quá ghê tởm. Lý Viện Triều đống nhiên nghĩ đến, những năm này Lâm Duyệt Trừng một mực gánh vác lấy không nên gánh vác chức trách, hắn liền thay nàng cảm thấy một hồi không đáng. Lâm Duyệt Trừng đối với cái này cũng cảm thấy một hồi khổ sở. Nàng cắn môi một cái, sau đó kiên định nói: trước kia là trước kia, về sau ta muốn qua tốt cuộc sống của mình, ta tin tưởng lời đồn đại sẽ tự sụp đổ. Đối, Lý Viện Triều mười phần tin tưởng, một ngày này hẳn là sẽ tới rất nhanh. Lúc này, hai người vừa lúc nghe được bên ngoài viện tiếng bước chân, lập tức liền đoán được là Triệu Thiên Lượng trở về, vội vàng ra đi nghênh đón. Sư phụ, ngươi trở về. Ân, ta trước cho lão Vương đại ca cầm ít đồ. Triệu Thiên Lượng mang theo Vương Khánh Sơn vào nhà, theo trong bọc lấy ra mấy bao dùng giấy vàng bao lấy dược liệu. Lão Vương, chính là cái này, một ngày một bộ, thêm tới thạch đầu mỗi ngày trong cơm là được. Vương Khánh Sơn cầm qua gói thuốc, đặt vào trước mũi hít hà. Thế nào, ngươi còn hiểu thuốc à? Triệu Thiên Lượng cười hỏi. Không hiểu, Vương Khánh Sơn gãi đầu cảm ơn, một hồi trở về ta liền cho thạch đầu thử một chút. Đi, bất quá ta có thể trước tiên nói rõ, nếu là không có ra hiệu quả, ngươi cũng không thể nói ta à? Hại, ta đều bằng lòng cho thạch đầu thử, những này tính là gì? Hắn lung lay trên tay bọc giấy được, ta đi trước. Vương Khánh Sơn nắm lấy gói thuốc trước một bước rời đi Chi Thanh Điểm. Triệu Thiên Lượng đi ra sân nhỏ, Lý Viện Triều ra hỏa này liền tiến lên đón. Sư phụ, lúc nào đi cầu hôn à? Đến lúc đó sinh mấy đứa bé, để cho những cái kia nói Duyệt Trừng tỷ nói xấu người ngậm miệng. Triệu Thiên Lượng có chút im lặng, Duyệt Trừng nha đầu thân thể có thể không nhịn được dày vò. Những cái kia lý do thoái thác đều là hắn an ủi đối phương. Bất quá trị liệu thân thể đối phương chuyện, hoàn toàn chính xác muốn đưa vào danh sách quan trọng. Với bạn, dưới mắt trở về thắng an ổn, nơi này liền có một cái rất tốt thí nghiệm thuốc người. Tiện nghi đại cứu ca, cùng Lâm Duyệt Trừng triệu chứng không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm nghiêm trọng chút. Lâm Duyệt Trừng sở hoạn bên trên tiên thiên tính bệnh tim, sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà càng ngày càng nghiêm trọng. Đối phương ca vừa vặn so Lâm Duyệt Trừng lớn hơn 2 tuổi, lúc này bệnh tình nghiêm trọng đến sắp chết trình độ. Đối phương tình huống rất có thể chính là Lâm Duyệt Trừng tương lai sẽ kinh nghiệm. Nếu như không gian chế tác dược hoàn đối tiện nghi đại cứu ca có hiệu quả, vậy khẳng định liền có thể dùng để trị liệu Lâm Duyệt Trừng. Hiện tại vấn đề duy nhất là nên tuyển dụng nhiều ít liều lượng, lượng thuốc quá nhiều, thật có thể sẽ trị người chết. Bất quá, tiện nghi đại cứu ca hẳn là sẽ vì muội muội hạnh phúc, dũng cảm làm gian đến thử a. Triệu Thiên Lượng nghĩ như vậy, chú ý tới Lâm Duyệt Trừng đáy mắt chờ mong, Triệu Thiên Lượng mở miệng trả lời. Ân, Duyệt Trừng, ngày mai chúng ta đi bệnh viện, nhìn xem cha mẹ ngươi, đem chuyện này nói một câu, hôm nào chờ bọn hắn trở về, lại chính thức cầu hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu đại ca, ta nghe ngươi. Vậy cứ như thế xử lý a, đêm nay ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ta đưa tiễn ngươi. Lý Viện Triều cũng nghĩ đuổi theo, bị Triệu Thiên Lượng trừng trở về. Sư phụ, ta về nhà, cũng phải đi qua con đường này. Lý Viện Triều bĩu môi. Vậy ngươi trước khi đi bên cạnh, đi nhanh điểm. Triệu Thiên Lượng thật muốn cho cái này không có nhãn lực độc đáo cái mông đạp cho một cước. Đi thì đi. Thiếu niên buồn bực đầu, bước nhanh đi tại phía trước. Lâm Duyệt Trừng che miệng cười cười, đôi thầy trò này thực sự chơi thật vui. Chương 133 nàng dâu kiên cường Vương Khánh Sơn mang theo gói thuốc về nhà, xé mở trong đó một bao, đem bên trong dược liệu ngược trên tay. Bên trong đều là dược liệu mảnh mỡ, Vương Khánh Sơn đối dược liệu không hiểu nhiều, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra là cái gì. Hắn lại ngửi ngửi, phát hiện chính là bình thường thuốc bắc hương vị. Giống như cũng không có cái gì kỳ lạ, cái này thật có hiệu quả sao? Mà thôi, nếu là thiên lược trò, coi như hiệu quả không lớn, cũng sẽ không hại thạch đầu, thử một chút ta. Hắn cầm dược liệu hướng lang thanh chó thạch đầu đi đến, bình thường một bộ tinh thần không phân chấn thạch đầu, lúc này vậy mà biểu hiện được có chút kích động. Nó hai cái chân trước dùng sức đứng lên, duỗi dài cổ, ánh mắt khát vọng nhìn xem Vương Khánh Sơn trong tay dược liệu. Vương Khánh Sơn lập tức sững sờ, cúi đầu nhìn về phía trong tay dược liệu mảnh mỡ. Cái này, thạch đầu dường như tại khát vọng những thuốc này. Hắn tranh thủ thời gian cầm tới thạch đầu trước mặt, đối phương dường như vô cùng cấp bách. Nếu như không phải phần sau thân đứng lập không được, chỉ sợ lúc này đã bay tới đem trong tay hắn thuốc cho liếm sạch sẽ. Vương Khánh Sơn mang tâm tình kích động, đem dược liệu đặt vào thạch đầu thuận tiện ăn vào vị trí. Đối phương lúc này phun ra đầu lưỡi, đột nhiên một quyển, liền đem dược liệu nguyên lành nuốt vào. Nó bộ này khỉ bộ dáng gấp gáp, kém chút không có dọa sợ Vương Khánh Sơn. Phải biết tự từ đối phương tê liệt về sau, muốn ăn càng ngày càng thấp. Vương Khánh Sơn đều sợ hãi, ngày nào thạch đầu khả năng liền không lại ăn cái gì, tiếp theo rời đi chính mình. Thuốc này không có thêm cái gì đặc thù đồ vật ta. Vương Khánh Sơn đổi đội túi đầu lại ngửi ngửi trên bàn tay lưu lại khí vị, cũng không phát giác manh mối gì. Thật chẳng lẽ như tiên lượng nói tới, thuốc này thật có thể trị liệu nhà ta thạch đầu tê liệt. Vương Khánh Sơn ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thạch đầu nửa người dưới, muốn nhìn một chút có hay không kỳ tích xảy ra. Rất nhanh, hắn liền tự rêu cười một tiếng. Hắn thật sự là quá gấp, lại thân thuốc, cũng muốn qua một đoạn thời gian, khả năng nhìn ra hiệu quả a thạch đầu mới vừa vặn ăn một bộ thuốc, hắn liền mưu toan nhìn thấy hiệu quả, thực sự quá ý nghĩ hao huyền. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, thạch đầu chân sau móng vuốt dường như bỗng lúc đích. Thạch đầu, vừa mới là ngươi đang động sao? Vương Khánh Sơn trợn tròn trong mắt, thanh âm không tự chủ đề cao. Thạch đầu chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nó quay đầu nhìn mình hồi lâu không động tới nửa người dưới, sau đó liền thấy chân phải móng vuốt đạp một cái. Ánh mắt nó đột nhiên trở to. Vương, ha ha ha. Thạch đầu, chúng ta có thể trị hết. Thiên lượng cho thuốc, thật có hiệu quả. Cao lớn Vương Khánh Sơn, đột nhiên đem còn chỗ đang mơ hồ trạng thái thạch đầu ôm chặt lấy, vừa khóc lại cười tê. Hôm sau, Triệu Thiên Lượng, Lâm Duyệt Trừng hơi hơi chuẩn bị xuống, an vị lấy Vương Đông Quân xe lửa tiến đến huyện thành. Vương Đông Quân đội vàng xe lửa, thập phần hưng phấn. Thiên Lượng huynh đệ, có phải hay không vẫn là ngồi ta đuổi xe dễ chịu? Đây cũng không phải hắn Vương Đông Quân tội phồng, hắn đánh xe trình độ thật là có. Con lửa tốc độ xe đều đặn, toàn bộ hành trình cơ hồ không có bao nhiêu sốc này, cái này không có làm qua mấy năm tay lái xe, đều thao tác không đến. Đông Quân ca, ngươi là cái này, kỹ thuật lái xe không thể chê. Triệu Thiên Lượng hướng hắn dựng lên ngón tay cái. Đông Quân ca, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai mở xe ngựa, làm lái xe? Đều là một cái đồn, Triệu Thiên Lượng không ngại để điểm đối phương vài câu. Theo đổi mở bước chân tới gần, mậu dịch tự do sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, lái xe thật là rất ăn ngon. Vương Đông Quân rụt cổ một cái xe ngựa lái xe, người như ta có thể làm sao? Hắn cũng không dám tiêu mớn, xe ngựa lái xe, vậy cũng là quốc doanh nhà máy chính thức làm việc, kia là hắn một cái nho nhỏ xa láo tâm có thể nghĩ. Đông Quân ca, thế sự biến hóa, về sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu, đến lúc đó người bình thường cũng có thể lái lên xe ngựa, cũng có nói. Vậy cũng quá xa điểm. Vương Đông Quân vẫn là không có ý tốt nói, nhưng trong lòng lại dâng lên một vẻ khát vọng. Trên đường đi, trên cơ bản là hai người đang nói, thời gian cũng là làm hao mòn được nhanh. Hơn 2 giờ sau, ba người thành công đến huyện thành. Lần này, Vương Đông Quân không có trở về, chờ lấy hai người làm xong việc cùng một chỗ trở về. Lâm Duyệt Trừng mang theo Triệu Thiên Lượng tìm tới cha mẹ của hắn cùng ca ca chỗ bệnh viện huyện. Trong bệnh viện tràn đầy nước khử trùng khí vị, hai người tại trước đài hỏi phòng bệnh, mang theo một bình mạch nhũ tinh đi vào phòng bệnh. Lâm Duyệt Trừng đẩy ra cửa phòng bệnh, người trong phòng lập tức đem ánh mắt ném đi qua. Lâm phụ Lâm mẫu thấy là nữ nhi thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Hai người đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy nữ nhi phía sau, đột nhiên thêm ra một thân ảnh cao lớn. "Khuê nữ, ngươi đây là mang ai đến đây?" "Thúc, thím, là ta, Thiên Lượng." Triệu Thiên Lượng đi vào trong phòng bệnh, trên mặt hiện một vẻ tấm áp đủ cười. Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Hai người chờ thấy rõ ràng là ai sau, một hồi kinh ngạc, hoàng đội vàng đứng dậy, lại là tìm cái ghế, lại là cho đổ nước, có chút không biết làm sao. "Không bận việc, hôm nay đến, ta cùng Duyệt Trừng là đến xem hắn ca ca, thuận tiện tại cùng nhị lao nói chút chuyện." Lâm phụ Lâm mẫu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lẫn nhau ngạc nhiên mừng rỡ. Biết nhà mình khuê nữ hẳn là cùng vị này thắng an đồn thanh niên tài tuấn tốt hơn, không phải ai sẽ bằng lòng đến bệnh viện loại địa phương này. "Cha, nương, anh ta hắn hiện tại thế nào?" Lâm Duyệt Trừng chần chờ một chút, vẫn là hỏi thăm một chút ca ca bệnh tình. Nàng chú ý tới, mới một đoạn thời gian không thấy, phụ mẫu dường như lập tức già mấy tuổi, thái dương nhiều hơn rất nhiều tóc trắng. Nói chuyện tới đại nhi tử, hai vợ chồng lập tức lộ ra vẻ ảm đạm. Người ca hắn, sợ là muốn ủng hộ bất quá tháng này, bác sĩ nói cho chúng ta biết, có thể bắt đầu chuẩn bị người ca hậu thế." Lâm mẫu nghẹn nào, nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng vẫn là Lâm phụ nói cho hai người. Lâm Duyệt Trừng lặng lẽ một hồi. Đối với ca ca, nàng cũng không quá nhiều tình cảm, thậm chí còn có chút không thích. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu đối ca ca yêu thương, tháng qua đối nàng gấp trăm ngàn lần, tất cả đồ tốt đều lưu cho ca ca. Bây giờ nghe đối phương muốn đi, nàng không khỏi phát lên một hồi thọ tử hồ bi ưu tư cảm giác. Về phần càng nhiều, liền không có, nàng sẽ không đi là đối phương làm những gì. Cha, nương, ta dự định cùng Triệu đại ca kết hôn, sau khi kết hôn, chúng ta cắt qua cắt. Trong phòng, Lâm phụ Lâm mẫu, Triệu Thiên Lượng đều hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lâm phụ Lâm mẫu kinh ngạc, là bởi vì khuê nữ xưa nay sẽ không đưa yêu cầu, càng sẽ không ngỗ nghịch bọn hắn. Lúc này lại tại cái này mấu chốt nói lời như vậy, để bọn hắn có chút không kịp chuẩn bị. Triệu Thiên Lượng cũng không nghĩ tới tương lai nàng dâu sẽ như vậy vừa, hắn lúc này mở miệng duy trì đối phương. Thúc, thẩm, hôm nay đến, còn có một việc, chính là ta chuẩn bị cầu hôn cưới duyệt trường, ý kiến của nàng, chính là ý kiến của ta. Cái này, ta, Lâm mẫu đầu góc tròn váng, trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì. Lâm phụ thì vô ý thức muốn hút thuốc, lại phát hiện khói bị y tá cho lấy đi, nguyên nhân chính là hắn nhiều lần tại trong bệnh viện hút thuốc, ảnh hưởng tới những người khác. Chương 134 đại cứu ca tới giờ uống thuốc rồi hai hợp một, một hai người đột nhiên tỏ thái độ, nhường Lâm phụ Lâm mẫu hai người có chút không biết làm sao lên. Lúc đầu hai người tại nhìn thấy nhà mình khuê nữ mang theo Triệu Thiên Lượng cùng đi đến thời điểm, nội tâm thập phần hưng phấn. Cái này cho thấy hai người quan hệ tiến triển rất nhanh. Khuê nữ mới mở miệng đã nói lên hai người sẽ kết hôn, lão lượng khẩu như là rơi vào hạnh phúc đám mây. Nhưng khuê nữ nửa câu nói sau, đem bọn hắn theo trên đám mây cho kéo xuống. Khuê nữ không nguyện ý cùng bọn hắn qua. Hai người đều có chút luống cuống. Lâm phụ còng lưng, dương mắt nhìn một chút khuê nữ, nàng dường như dài lớn không ít, trong mắt ít đi rất nhiều hèn nhát. Hắn biết, khuê nữ đã thay đổi, không phải trước kia cái kia khúng núm tiểu nữ hài. Khuê nữ, có chuyện gì, chúng ta ra ngoài nói, ra ngoài lại nói. Lâm phụ quay đầu, mắt nhìn trên giường bệnh đại nhi tử, bờ môi chiếc bẩy lấy. Lâm Duyệt Trừng cảm thấy phụ thân giống như thay đổi chút, lúc trước hắn đều rất cường ngạnh, cực ít sẽ giống bây giờ như vậy, cùng làm sai sự tình đứa nhỏ như thế. Nàng muốn, có thể là ca ca bệnh, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đã ép vỡ cái này cường ngạnh tiểu lão đầu. Nghĩ đến cái này, Lâm Duyệt Trừng không khỏi nhìn một chút trên giường bệnh bên trên ca ca. Lúc này ánh mắt hắn đóng chặt, làn da được không đáng sợ, bờ môi hắc tử, trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Giờ phút này, nàng ý thức được, chiếm cứ phụ mẫu đại đa số tình cảm ca ca, giống như thật muốn rời khỏi cái nhà này. Nàng quay đầu, không nhìn tới hắn, quay thân ra phòng bệnh. Triệu Thiên Lượng cũng chú ý tới trên giường bệnh nam nhân, dù là hắn không hiểu y thuật, cũng biết đối phương đã bệnh nguy kịch. Thu hồi ánh mắt, mí mắt buông xuống, hắn đi theo Lâm Duyệt Trường ra phòng bệnh. Vừa ra cửa phòng bệnh, hắn liền nhìn thấy Lâm Duyệt Trường ôm cánh tay, cảm xúc có chút xa xút. Triệu Thiên Lượng đi lên trước, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng khoác lên nàng trên vai. "Không có việc gì, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Cảm ơn ngươi Triệu đại ca." Lâm Duyệt Trường lập tức an tâm lại, Triệu Thiên Lượng luôn có loại ma lực thần kỳ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, sự tình gì đều có thể giải quyết. Chờ trong chốc lát, Lâm phụ một thân một mình theo phòng bệnh bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm mặc. "Cha, ta muốn cùng Triệu đại ca kết hôn, ngươi đồng ý a?" Lâm phụ tại trên thân hai người nhìn một chút, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Triệu Chi Thanh là đáng giá phó thác, ta xem trọng hắn. Hắn không có gì không đồng ý, dù sao lúc trước hay là hắn trước yêu cầu nhà mình khuê nữ chủ động tiếp cận người ta. Hiện tại hai người muốn kết hôn, chẳng phải như ước nguyện của hắn sao? Hắn còn có thể có cái gì không hài lòng địa phương?" Lâm Duyệt Trừng gật gật đầu, nói tiếp yêu cầu của mình. "Ta cùng Triệu đại ca kết hôn, về sau liền là người của hắn, trong nhà nạn đói, Triệu đại ca không có nghĩa vụ giúp đỡ còn." Lâm Duyệt Trừng thanh âm thanh thúy, ngữ khí lại kiên định lạ thường. Nàng rất rõ ràng, là chính mình cùng Triệu Thiên Lượng sinh hoạt, không phải cả một cái đại gia tử gả cho Triệu Thiên Lượng. Lâm phụ lại trầm mặt một chút, lúc trước nhường khuê nữ tiếp cận Triệu Thiên Lượng, chính là nhìn chúng đối mới có thể kiếm tiền năng lực. Tốt ở lúc mấu chốt, giúp một tay trong nhà. Nhưng bây giờ, đại nhi tử Nhạc Phong đã bị bác sĩ tuyên bố tử hình, hắn tất cả tín nhiệm ký thác, theo đại nhi tử thân thể cùng một chỗ ngày càng sụp đổ. Tiền tài, với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Có tiền, cũng không cách nào chữa khỏi đại nhi tử Nhạc Phong. "Đi, nạn đói, kia là sự tình trong nhà, ngươi gả sau khi đi ra ngoài, liền không cần phải để ý đến, thật tốt đi theo Triệu Chi Thanh sinh hoạt." Lâm phụ miệng cô lưỡi khô, chuyện phát triển cho tới bây giờ rộn đồng, cần gì phải chăm chú lôi kéo nữ nhi không thả. Chàng băng buông tay, nhường nàng thật tốt qua nàng nghĩ tới sinh hoạt, xem như hắn cái này không xứng chức phụ thân, làm ra một chút không có ý nghĩa đền bù. Lâm Duyệt Trừng rõ ràng sửng sốt một chút, phụ thân dễ nói chuyện, nhường nàng cảm thấy lạ lẫm. "Ha ha, ngươi không tin." Lâm phụ đột nhiên từ chào cười một tiếng. "Cũng là, ngươi làm sao lại tin tưởng? Mà thôi, đằng sau ta tự mình biết phong đoạn thân thư, dạng này, trong nhà kéo nạn đói, liền hoàn toàn cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi liền hảo hảo cùng Triệu Chi Thanh sinh hoạt ta, Triệu Chi Thanh có năng lực, có lẽ có thể trị hết bệnh của ngươi cũng có nói. Đại nhi tử đều bệnh tới trình độ này, tiểu nữ nhi coi như triệu chứng muốn nhẹ một chút. Tiếp qua mấy năm, thân thể cũng sẽ từ từ biến càng ngày càng kém. Có lẽ, cuối cùng sẽ thay đổi cùng đại nhi tử như thế, tựa như kinh khủng nguyện rủa như thế. Có thể có người không chê nữ nhi tình huống, bằng lòng bồi tiếp nàng vượt qua còn lại thời gian, còn có cái gì cầu?" "Đoạn thân." Lâm Duyệt Trừng không dám tin, cái từ này lại sẽ từ phụ thân miệng bên trong nghe được. Lâm phụ cùng nữ nhi nói dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. "Triệu Chi Thanh, ngươi chọn tốt thời gian, liền nói với ta một tiếng, chúng ta sớm đi đem chuyện làm a không phải, chờ qua ít ngày nữa, hắn ca Nhạc Phong vừa đi, các ngươi liền phải đem thời gian về sau riêng mở riêng." Triệu Thiên Lượng trịnh trọng gật đầu, "Chuyện này ta sẽ mau chóng làm tốt." "Triệu Chi Thanh, ngươi là có năng lực, chuyện này ta không lo lắng. Ta liền cầu ngươi một chuyện, chờ kết hôn, đối ta khuê nữ rất nhiều. Nàng có cái không xứng chức phụ thân, nhưng ta hy vọng, nàng gặp phải nam nhân, là xứng chức hảo trợ phu. tương lai nếu có thể ngươi lời nói, còn có thể cho con của nàng xung làm một vị tốt phụ thân. Triệu Thiên Lượng có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói chân thành, cũng không phải là đang nói lời hay. Hắn gật đầu thúc, ta sẽ thật tốt đối duyệt trường, điểm này ngươi yên tâm. Lâm Phụ rồi lên miệng, lộ ra hun hoàng răng, ta tin ngươi. Sau đó, hắn phất phất tay, nhường Triệu Thiên Lượng cùng Lâm Duyệt Trường hai người rời đi, hắn muốn trở về phòng bệnh bồi đại nhi tử. Cha, anh ta hắn còn có bao nhiêu thời gian? Lâm Duyệt Trường nhịn không được lại mở miệng hỏi một câu, đến cùng vẫn còn có chút tình cảm, làm không được hoàn toàn coi thường. Ai, liền tháng này, các ngươi bắt gấp làm việc à, nơi này có ta và ngươi nương tại là đủ rồi. Lâm Phụ chỉ cấp hai người lưu lại một đạo còn xuống bóng lưng, đi từ từ về trong phòng bệnh. Chuyện kết hôn tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ, không có gặp phải trở ngại gì. Cái này khiến Triệu Thiên Lượng có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngoại trừ kết hôn, hắn còn có một chuyện khác muốn làm. Hắn theo trong túi móc ra một thanh tiền cùng phiếu, sau đó nhét vào Lâm Duyệt Trừng trong tay. Duyệt Trừng, một hồi ngươi mang thuốc cùng thẩm tới quốc doanh trong quán ăn ăn bữa cơm. Triệu đại ca, vậy còn ngươi? Ta muốn làm vài việc, muộn một chút đi qua, các ngươi trước gọi món ăn. Lâm Duyệt Trừng trong tay nắm chặt tiền cùng phiếu thật là. Triệu đại ca, ta. Ngươi có thể làm tốt, tựa như vừa rồi như thế. Triệu Thiên Lượng từ lúc đi qua tỉnh thành về sau, cô nàng này so trước kia tự tin rất nhiều. Ân. Được cổ vũ, Lâm Duyệt Trừng chăm chú nhẹ gật đầu. Vậy ta đi vào cùng thúc cùng thẩm nói một tiếng. Triệu Thiên Lượng đi vào nhà, đi vào Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu trước mặt. Chương 135 đại cứu ca tới giờ uống thuốc rồi hai hợp một, hai hai người hơi nghi hoặc một chút. Triệu Chi Thành, có phải hay không rơi thứ gì? Thúc, thẩm, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta muốn mời các ngươi ăn bữa cơm, còn mời có thể phần mặt mũi. Hai người có chút được sủng ái mà lo sợ, cái này tương lai con rể người thật là không tệ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, đối bọn hắn cũng coi như tôn kính. Nếu không phải trong nhà xảy ra sự tình, bọn hắn liền thật sự là được một hiện thế. Hai người kiểm tra một chút đại nhi tử Nhạc Phong tình huống, tạm thời không có biến, liền quyết định cùng tương lai con rể đi ăn một bữa. Đơn giản thu thập một chút đồ vật, ba người ra phòng bệnh. Lúc này, Triệu Thiên Lượng đống nhiên đưa ra thúc, thẩm nhi, ta đống nhiên nhớ tới, còn có một chuyện muốn làm. Dạng này, nhường Duyệt Trừng mang các ngươi đi quốc doanh tiệm cơm trước đốt đồ ăn, ta làm xong sự tình, rất nhanh liền đến. Lâm Phụ gật đầu đi, đã Thiên Lượng ngươi có chuyện muốn làm, trước hết đi làm à, ba người chúng ta chính mình qua đi là được. Thật xin lỗi thúc, ta rất nhanh liền có thể đổi tới tiệm cơm. Hại, chính sự quan trọng, ngươi mau đi đi. Lâm Phụ vẫn luôn rất xem trọng Triệu Thiên Lượng, đối cái này tương lai con rể, hắn không có cái gì tính tình. Triệu Thiên Lượng hướng mấy người cáo tử, rời đi hành lang, biến mất trong nháy mắt tại mấy người trước mắt. Chúng ta đi quốc doanh tiệm cơm a. Lâm Phụ có chút mất tự nhiên nói, cái này còn là lần đầu tiên, người một nhà cùng đi quốc doanh tiệm cơm. A không, đại nhi tử còn nằm tại trên giường bệnh, không coi như viên mãn. Mang tâm sự, ba người theo khác một bên hành lang xuống lầu, ra bệnh viện, hướng phía quốc doanh tiệm cơm mà đi. Bên kia, Triệu Thiên Lượng đi mà quay lại, lần nữa trở lại Lâm Nhạc Phong chỗ phòng bệnh. Hắn đi vào Lâm Nhạc Phong cùng dừng đứng lại. Nguyên bản ngủ mất Lâm Nhạc Phong, lúc này đột nhiên thống khổ lên. Dù là mang theo hô hấp mặt nạ, Triệu Thiên Lượng cũng có thể cảm giác được hắn hô hấp lúc khó khăn. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đình chỉ vẻ mặt thống khổ, dần dần buông lòng xuống. Ngay tại Triệu Thiên Lượng chuẩn bị tiến một bước động tác lúc, Lâm Nhạc Phong đột nhiên mở to mắt. Hai người đột nhiên nhìn nhau. Triệu Thiên Lượng trong lòng máy động, rất có loại làm chuyện xấu bị bắt bao dị dạng cảm giác. Hắn hết sức duy trì được biểu lộ ngươi đã tỉnh. Có cái gì cần? Lâm Nhạc Phong mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền để Triệu Thiên Lượng còn người thu nhỏ. Giết ta. Lâm Nhạc Phong gian nan nâng lên khô gầy tái nhợt cánh tay, đem hô hấp mặt nạ đem hái xuống. Sau đó hư nhược cùng trước mắt Triệu Thiên Lượng nói. Mời. Giết ta. Ta thật thống khổ, không muốn. Không muốn. Giữ vững được. Cho dù chỉ là ngắn ngủi một câu, Lâm Nhạc Phong đều phải tốn phí cực lớn khí lực, khả năng đứt quãng nói xong. Lâm Nhạc Phong biết trước mắt cao đại nam nhân là ai, hẳn là muội muội trợ phu. Hắn không muốn sống, ốm đau mỗi thời mỗi khắc đều tại giày vò lấy hắn, hắn thật muốn xong hết mọi chuyện. Nhưng là phụ mẫu hao hết tiền tài tâm lực tới cứu trị hắn, hắn không có dũng khí mở miệng cùng phụ mẫu nói tìm chết ý nghĩ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt gái này chưa quen thuộc trên thân nam nhân. "Tốt, nếu như đây là nguyện vọng của ngươi lời nói, ta tới giúp ngươi thực hiện." Thấy cái kia cao đại nam nhân chậm chạp không nói lời nào, Lâm Nhạc Phong lúc đầu đều coi là đối phương muốn cự tuyệt chính mình. Dù sao, để cho người ta giết mình, đây là một cái cỡ nào hoang đường lại không tiết thực chuyện. Nhưng là nam nhân kia đáp ứng. "Ha ha, muội muội ta nhất định rất hận ta a." "Không, nàng chỉ muốn tự lo cuộc đời của mình, không bị người quấy rầy, về phần có hận hay không, trả thù gì gì đó, nàng không muốn làm, cũng sẽ không ép lấy những người khác đi làm." Triệu Thiên Lượng trầm giọng nói rằng. "Hóa ra là dạng này, vậy ngươi người này, còn thật thú vị đi." Khục khục. Lâm Nhạc Phong xác định, cái này cao thiên niên lớn bằng lòng tình cầu của mình, hoàn toàn là ra ngoài cá nhân nguyên nhân. Khục. "Ngươi động thủ đi." Há mồm. Lâm Nhạc Phong nhắm mắt lại, nghe vậy há to miệng, hắn một lòng muốn chết, đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Như thế thanh lương đổ vật đống nhiên rơi vào trong miệng, Lâm Nhạc Phong hơi kinh ngạc. "Cái này, đây là độc dược, có chút ăn ngon a." "Là, đây là có thể đòi mạng ngươi thuốc, chờ xem, lặng lặng chờ đợi dược hiệu phát tác." Triệu Thiên Lượng lạnh lùng ném câu tiếp theo, sau đó liền khẩn trương quan sát Lâm Nhạc Phong biến hóa. Lâm Nhạc Phong nhắm mắt lại, như mọi phu lời nói như vậy, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Theo cái kia độc dược nuốt vào trong bụng, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể một hồi ấm áp, giống như bị nước nóng cho bao quanh. Trong lòng của hắn không khỏi đối mọi phu một hồi cảm kích, cái này mội phu người còn trách tốt, cho độc dược vậy mà có thể khiến người ta thư thái như vậy chết đi. Hắn thật lâu không có như thế thoải mái qua, những ngày này, theo bệnh tình tăng thêm, liền xem như hô hấp đều là đau. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục có thể thật tốt đối nghỉ ngơi một chút. Trong phòng bệnh lập tức an tĩnh lại. Triệu Thiên Lượng chú ý tới, Lâm Nhạc Phong hô hấp càng ngày càng bình ổn, cũng không tiếp tục xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Theo thời gian trôi qua, đối phương một mực duy trì cái bộ dáng này. Triệu Thiên Lượng trong lòng nhất định, biết đạo không gian ngưng tụ cải tiến bản dược hoàn là có thể trị liệu loại bệnh tật này. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, né tránh nhân viên y tế, chuẩn ra bệnh viện. Sau đó tiến về quốc doanh tiệm cơm, cùng Lâm gia người ăn một bữa cơm. Chờ sau khi ăn cơm xong, Triệu Thiên Lượng, Lâm Duyệt Trừng đem chuyện này đối với lão nhân đưa về bệnh viện. Mới trở lại bệnh viện, liền đụng phải vội vội vàng vàng y tá, đối phương cáo chi Lâm phụ Lâm mẫu, Lâm Nhạc Phong bệnh tình xuất hiện tình huống mới. Hai người coi là bệnh tình tăng thêm, rất gấp gáp chạy trở về phòng bệnh. Lâm Duyệt Trừng cũng cùng đi qua mắt nhìn, Triệu Thiên Lượng hầu ở bên người nàng. "Bác sĩ, nhi tử ta hắn thế nào?" Lâm phụ chạy trở về phòng bệnh, nhìn thấy nhi tử y sĩ trưởng tại, liền đội mở miệng hỏi. Đối phương lúc này cau mày, một bộ hoài nghi đời người bộ dáng. Rất kỳ quái, quá kỳ quái. Thấy bác sĩ không giải thích, chỉ là một mặt nhắc tới kỳ quái, Lâm phụ, Lâm mẫu không khỏi càng thêm sốt ruột. "Bác sĩ, nhi tử ta hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không muốn không được?" Bị Lâm phụ như thế vừa quát, bác sĩ mới hồi phục tinh thần lại. "Con của ngươi Nhạc Phong, hắn hiện tại tình huống thân thể tại chuyển biến tốt đẹp." "Chuyển biến tốt đẹp là có ý gì?" "Chính là thân thể tại biến tốt, căn cứ chúng ta vừa rồi khảo nghiệm sinh mạng thể trình tình huống đến xem, con của ngươi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng." "Chính là..." "Ai? Thực sự quá kỳ quái." "Bác sĩ, chính là cái gì?" Lâm phụ trừng to mắt, không thể tin được chính mình nghe được, nhi tử không có nguy hiểm tính mạng. "Đây là tình huống như thế nào?" "Bệnh nhân hắn hiện tại mặc dù thân thể tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng là ý thức giống như xảy ra vấn đề, chúng ta nếm thử tỉnh lại, lại không có cách nào tỉnh lại hắn." Lâm Nhạc Phong thân thể xuất hiện tình huống, thực sự có bội tại y học tình huống. Bác sĩ đã bắt đầu hoài nghi mình trước đó kết quả kiểm tra, hắn một lần cảm thấy là chính mình cho chẩn đoán sai. Đối phương khả năng căn bản không có cái gì hiếm thấy bệnh, là hắn cho tính sai. Chương 136 bác sĩ nói hắn tính tiền hai hợp một các ngươi. Vừa mới đối với hắn làm cái gì? Bác sĩ đối với Lâm Nhạc Phong lúc này chỗ biểu hiện ra tình trạng trăm mối vẫn không có cách giải. Cho rằng trong này nhất định xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến Lâm Nhạc Phong thân thể bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta cũng không có làm gì. Vừa mới, ta cùng ta khuê nữ, còn có con rể tới bệnh viện phía ngoài quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa cơm. Trở về liền nghe tới các ngươi y tá nói Nhạc Phong có biến, về phần hắn bệnh vì sao lại chuyển biến tốt đẹp, chúng ta thật không biết ta. Lâm Mẫu vẻ mặt mờ mịt, nàng hiện tại đầu óc hỗn loạn, không biết chính mình phải là cái gì cảm xúc. Nàng mà nói, chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự nhiều lắm, xử lý không đến. Lâm phụ ngay từ đầu cũng mờ mịt, về sau bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, thấp giọng hỏi: "Thiên Lượng, vừa rồi ngươi rời đi đoạn thời gian kia có hay không trở lại bệnh viện?" Triệu Thiên Lượng mang trên mặt bất đắc dĩ: "Thúc, chuyện này ta cũng làm mới biết được. Lúc trước ta là đi bưu điện cục đập địa báo, đập kết thúc điện báo ta liền tiến đến tiệm cơm tìm các ngươi." Lâm Mẫu lôi kéo trợ phu: "Nhi tử có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng là sự tình tốt, chỉ cần người không chết, tất cả liền cũng còn có hy vọng." Lâm phụ giật mình: "Hoàn toàn chính xác, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là nhi tử tình huống thân thể. Về phần những chuyện khác, đều không có nhi tử trọng yếu, cần về sau thả một chút." Bác sĩ chú ý tới mấy người động tác, cho là bọn họ biết chút ít cái gì. Hắn ngữ khí chắc chắn mở miệng: "Các ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhất định xảy ra chuyện gì, mới đưa đến con của ngươi Lâm Nhạc Phong bệnh tình có chuyển biến tốt." Bác sĩ biểu lộ có vẻ hơi cuồng nhiệt cùng hưng phấn, lông mày cao cao giơ lên. Vốn là dầu hết đèn tắt bệnh nhân, đông nhiên cây khô gặp mùa xuân, cơ năng của thân thể tại từng bước khôi phục. Đây quả thực là kỳ tích. Hắn cảm thấy để cho Lưu Nhạc Phong cải tử hồi sinh nguyên nhân, tất sẽ là một cái vĩ đại phát hiện. Đến lúc đó, tên của hắn tất sẽ tại y học giới gây nên hành động lớn. Bác sĩ lại một lần nữa càng cẩn thận hỏi thăm Triệu Thiên Lượng bọn người. Tại lại một lần đạt được giống nhau đáp án sau, hắn không khỏi có chút hề bài. Dương Danh lên cao cơ hội gần trong gang tấc, bây giờ nhìn lại, muốn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Hắn nhường mấy người giữ lại tại nguyên chỗ không muốn đi động, đi theo sau đem hôm nay trực ban y tá đều tìm một lần. Hỏi thăm mấy người y tá, hôm nay đều có người nào từng tới Lâm Nhạc Phong phòng bệnh. Đạt được đáp án giống nhau nhường hắn cảm thấy thất vọng, hắn chỉ có thể đem duy nhất ký thác đặt ở Lâm Nhạc Phong trên thân. Chỉ cần đối phương thức tỉnh, liền có thể theo trong miệng hắn biết được tin tức mình muốn, đến lúc đó hắn chắc chắn dương danh toàn bộ y học giới. Cho nên hắn muốn hết tất cả cố gắng làm cho đối phương tỉnh lại, từ đó thu hoạch được cái kia nhường Lâm Nhạc Phong cải tử hồi sinh bí mật. Thế là y sĩ trưởng lần nữa trở lại Lâm Nhạc Phong phòng bệnh, tìm tới Lâm phụ cùng Lâm mẫu. Thông báo cho bọn hắn muốn giữ lại Lâm Nhạc Phong tại phòng bệnh tiếp tục tiếp nhận trị liệu. Biết được đại nhi tử thoát ly nguy hiểm tính mạng, Lâm phụ cùng Lâm mẫu tự nhiên vô cùng vui lòng tiếp tục trị liệu đại nhi tử, từ đó làm cho đối phương hoàn toàn khôi phục tới. Nhưng là trong nhà đã không có tiền. Chỉ tới mức này, bọn hắn Lâm gia đem có thể mượn tiền đều nhờ. Lại tiếp tục trị liệu xong đi không người nào nguyện ý lại cho bọn hắn mượn tiền. Lâm phụ cùng Lâm mẫu lúc này nghĩ đến tương lai con rể Triệu Thiên Lượng, không thể nghi ngờ, đối phương vô cùng có năng lực. Nếu như hắn chịu cho vay đại nhi tử chữa bệnh, dù ở đâu viện trị liệu phí tổn cũng không cần buồn. Nhưng là lúng túng là, song phương trước đây mới vừa vận đạt thành lẫn nhau không thiếu nợ nhau quyết định. Lúc này mới cũng không lâu lắm, liền phải mở miệng tìm Triệu Thiên Lượng vay tiền. Cho dù hai người ra mặt dù dày, cũng làm không được chuyện như vậy. Lâm mẫu từ bỏ, nàng ở trong lòng tính toán. Trong nhà cái nào thân thích còn có thể mượn tiền mình? Lâm phụ thì thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Tiên Lượng cùng quê nữ, môi nhuyễn động mấy lần, chung quy là không mở miệng được nói chuyện một tiền. Lâm Duyệt Trừng chỉ coi nhìn không thấy, việc này nàng không có cách nào thay Triệu Tiên Lượng làm quyết định. Nàng không thể làm ra bất kỳ mang theo tính khuynh hướng động tác cùng lời nói. Chuyện này chỉ có thể là Triệu Tiên Lượng tự mình làm quyết định. Trong phòng bệnh đống nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ý Liễu sĩ trưởng thúc giục nói: "Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại con của các ngươi đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, chỉ cần hắn ý thức thanh tỉnh lại, vậy hắn chính là người bình thường, có thể lấy vợ sinh con, thay các ngươi lão Lâm gia nối dõi tông đường. Hơn nữa phía trước đều đã đầu nhập vào nhiều như vậy, cũng không kém cuối cùng cái này khe run rẩy đi. Thúc, ta có lời muốn nói với ngươi." Triệu Thiên Lượng đem Lâm phụ thét lên phòng bệnh bên ngoài. Lâm phụ hơi có chút thấp thỏm nhìn xem tương lai con rể, hắn không có nghĩ tới tương lai con rể vậy mà như thế nhân hậu trạch tâm. Lúc này sẽ bằng lòng cho vay chính mình. Lúc này đơn độc đem chính mình thét lên phòng bệnh bên ngoài, có thể là sợ hãi cho vay chính mình sẽ để cho nữ nhi không cao hơn à. Lâm phụ hơi có chút cảm động. Triệu Thiên Lượng thấy nét mặt của hắn không đúng, vội vàng mở miệng nói ra: "Thúc, ngươi cũng không nên có hiểu lầm gì đó, ta đem ngươi kêu đi ra, cũng không phải là muốn cho vay ngươi." Trong lúc nhất thời, giữa hai người không khí dường như ngưng trệ đồng dạng. Lâm phụ biểu lộ hết sức khó xử. Một lát sau, hắn mới vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng hỏi: "Thiên Lượng, vậy ngươi đem ta kêu đi ra là muốn nói cái gì?" "Thúc, ta muốn hỏi hỏi, Nhạc Phong bệnh tình ngày càng nghiêm trọng thời điểm, ý sĩ trưởng thái độ là thế nào?" Lâm phụ sửng sốt một chút, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, sau đó mở miệng nói ra: "Lúc ấy bác sĩ thái độ tựa như là tiếp thủ một khối khoai lang bằng tay, muốn phải nhanh một chút đem nhi tử ta bỏ rơi. Trước đó hắn nhiều lần thuyết phục chúng ta, đừng lại lãng phí tiền, mau chóng đem nhi tử mang về nhà. Vậy bây giờ đâu? Vì cái gì ý sĩ trưởng thái độ thay đổi đâu?" Lâm phụ chần chờ một chút: "Đây không phải Nhạc Phong bệnh tại chuyển biến tốt đẹp sao? Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, cái này có hy vọng, y sĩ trưởng khẳng định cũng hy vọng Nhạc Phong có thể ở trong tay của hắn tốt. Kia, còn có hay không nguyên nhân khác đâu? Ta nhìn y sĩ trưởng biểu hiện rất bức thiết, có lẽ trong này sẽ còn dính đến lợi ích của hắn đâu." "Cái này?" Lâm phụ bắt đầu tự hỏi. "Thiên Lượng, ngươi là muốn nói, y sĩ trưởng là vì biết vì cái gì Nhạc Phong lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân, vậy sao? Cho nên hắn mới như vậy bức thiết muốn đem Nhạc Phong lưu tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu." Triệu Thiên Lượng gật đầu tới nói: "Lấy Nhạc Phong tình huống hiện tại, kỳ thật chỉ phải ở nhà tĩnh dưỡng là được rồi. Nam viện trị liệu vô cùng lãng phí tiền, nhưng đã y sĩ trưởng như thế hết lòng, ta cảm thấy hắn sẽ rất tình nguyện thanh toán số tiền kia." Trải qua Triệu Thiên Lượng một nhắc nhở như vậy, Lâm phụ cũng tỉnh táo lại, vừa rồi y sĩ trưởng hoàn toàn chính xác biểu hiện có chút quá cấp bách. "Cảm ơn ngươi, Thiên Lượng, ta biết nên làm như thế nào." Hai người lần nữa trở về phòng bệnh, y sĩ trưởng tiến lên đón. "Chương 137 bác sĩ nói hắn tính tiền 2:1:2 thế nào? Nghĩ thông suốt sao? Các ngươi nhi tử lưu tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu kế tiếp, thanh tỉnh khả năng sẽ phi thường lớn." Lâm phụ thở dài, một bộ 10 phần dáng vẻ khó xử. "Bác sĩ, ngươi cũng biết, vì trị bệnh của hắn, chúng ta đã móc giống ra tài, có thể mượn đều cho mượn. Nhạc Phong đứa nhỏ này có thể gắng gượng qua lần này bệnh tình, thân thể bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp lên. Ta tin tưởng, đằng sau chính hắn liền sẽ tỉnh táo lại, hắn sẽ trở lại bên người chúng ta." Y Lệ sĩ trưởng vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương thật muốn từ bỏ. Lúc này sắc mặt khẩn trương nói rằng: "Loại này kỳ tích có thể xảy ra một lần, nhưng lần thứ hai khả năng đem sẽ phi thường nhỏ. Các ngươi không cần tồn tại may mắn tâm lý, có thể trị liệu liền nhất định phải trị liệu. Bác sĩ, chúng ta không phải là không muốn trị, mà là thật sự là không thể ra sức, không có tiền, có thể làm sao?" Bất luận y sĩ trưởng nói thế nào, Lâm phụ liền cắn chết muốn đem nhi tử mang về nhà. Y lý sĩ trưởng bất đắc dĩ, như thật làm cho đối phương đem người mang về, vậy hắn liền thật không có cách nào hỏi ra cái kia để cho mình lên như diều gặp gió bí mật. Trong lòng của hắn hơi hơi bàn bạc một chút, nếu như mình có thể làm cho đối phương tỉnh táo lại, như vậy, so với chút này đầu nhập, liền có thể thu được một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Vậy hắn kiếm bộ rồi. Hắn cắn răng, trong lòng phát hung ác. Vậy dạng này a, ai bảo tâm ta thiện, không nhìn nổi chuyện như vậy đâu. Đứa nhỏ này tiền thuốc men để ta tới gánh chịu, ta sẽ phụ trách tới nhường hắn tỉnh táo lại. Quả là thế. Lâm phụ trong lòng nhất định. Y lý sĩ trưởng đang suy nghĩ gì đều bị tương lai con rể cho đoán được. Nguyên bản còn đang vì tiền chữa bệnh dùng dầu gì Lâm mẫu, nhìn thấy một màn này, liền muốn cho y sĩ trưởng quỳ xuống. Cũng may Lâm phụ tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng. "Thầy thuốc nhân tâm, thầy thuốc nhân tâm a. Bác sĩ, quay đầu, ta muốn làm cho ngươi một mặt cờ thưởng." Không biết nội tình Lâm mẫu, không ngừng cảm kích bác sĩ. Vừa mới khoe khoang khoác lác ý sĩ trưởng, này sẽ trong lòng đang dỉ máu. Hắn đông nhiên có chút hối hận, vạn nhất Lâm Nhạc Phong tiểu tử này cả một đời không tỉnh táo lại, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt thảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình đích thật là xúc động. Lâm Nhạc Phong tình huống lúc này, phi thường giống người thực vật lâm sàng biểu hiện. Vạn nhất đến tiếp sau chẩn đoán được đến, đối phương thật thành người thực vật. Vậy hắn thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Đến lúc đó đừng nói lên như diều gặp gió, mình đời này khả năng đều phải góp đi vào. Nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm hối hận. Nhưng lúc này cửa biển đã khép hạn, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Vạn nhất trải qua một đoạn thời gian chăm sóc, Lâm Nhạc Phong tiểu tử này thật tỉnh lại, như vậy tất cả đầu nhập đều sẽ là đáng giá. Thấy Lâm Nhạc Phong có người bằng lòng chiếu cố, Triệu Thiên Lượng liền đưa ra muốn rời khỏi ý nghĩ. Lâm phụ lúc này tâm tình thật tốt, đem Triệu Thiên Lượng cùng khuê nữ đưa đến cửa bệnh viện. Căn dặn bọn hắn sau khi trở về, thật tốt chọn lựa ngày, sớm ngày đem hôn sự làm. Triệu Thiên Lượng cùng Lâm Duyệt Trừng hai người kết bạn trở về, tiến đến tìm Vương Đông Quân. Đi ngang qua quốc doanh tiệm cơm thời điểm, Triệu Thiên Lượng đi vào mua mấy cái bánh bao thịt lớn. Tìm tới Vương Đông Quân thời điểm, hắn đang buồn bực ngán ngẩm ngồi xe lửa bên trên, hút thuốc túi nổi, thỉnh thoảng nuốt bụng. "Đông Quân ca, cho." Triệu Thiên Lượng đem vừa mua bánh bao thịt lớn nhét vào đối phương trong ngực. Nghe bánh bao thịt lớn xông vào mũi mùi thơm, Vương Đông Quân ngơ ngác một chút. "Cái này bánh bao hóa ra là mua cho ta. Chúng ta đều đến qua, cái nào có ý tốt để ngươi đói bụng đưa chúng ta trở về a?" Vương Đông Quân có chút cảm động. "Thiên Lượng huynh đệ, làm cái gì bánh bao thịt lớn a? Làm mấy cái bánh bao là được rồi." "Ai u, nhìn một cái này bánh bao ra, đều là Bạch Diệt làm, quá thơm." Hai người nguyên vốn còn muốn chờ Vương Đông Quân đã ăn xong lại xuất phát, nhưng đối phương thế nào cũng không đáp ứng, lúc này thúc giục xe lửa trở về Thắng An Đồn. Về phần mấy cái kia bánh bao thịt lớn, hắn căn bản không nợ ăn, thật chặt che trong ngực, nghĩ đến trở về làng, lưu cho nàng dâu cùng hải tử. Ngồi xe lửa trong xe, Lâm Duyệt Trừng nhẹ giọng hỏi thăm Triệu Thiên Lượng. "Triệu đại ca, ca ca ta bên kia, một mực nhường hắn ở tại bệnh viện, thật không có vấn đề sao?" Ở chung lâu như vậy, Lâm Duyệt Trừng đối với Triệu Thiên Lượng nói chuyện làm việc một chút thói quen nhỏ rõ như lòng bàn tay. Hôm nay đối phương bỗng nhiên đưa ra muốn đi công chuyện tình thời điểm, nàng liền biết Triệu Thiên Lượng không có hoàn toàn nói thật. Ca ca bệnh sẽ chuyển biến tốt đẹp, rất có thể chính là tay của đối phương bút. Bởi vậy, Lâm Duyệt Trừng lo lắng ca ca Lâm Nhạc Phong đến tiếp sau trị liệu, có thể sẽ cho Triệu Thiên Lượng mang đến phiền phức gì. Triệu Thiên Lượng mỉm cười không ngại. Sớm tại cho Lâm phụ cung cấp đề nghị thời điểm, Triệu Thiên Lượng liền có đối nguy hiểm dự đoán. Lâm Nhạc Phong là không có cách nào tỉnh lại, trừ phi hắn lần nữa cho đối phương cung cấp khác một hoàn thuốc. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn cũng không tính nhường cái này cái tiện nghi đại cứu ca nhanh như vậy tỉnh lại. Rất dễ dàng đạt được, ngược lại sẽ không đi chân quý. Điểm này đối với Lâm gia hai cha con đều là thông dụng. Hiện tại Lâm Nhạc Phong tiền thuốc men, ý sĩ trưởng bằng lòng gánh chịu. Đến tiếp sau Lâm phụ cùng Lâm mẫu chỉ phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực đi chiếu khán Lâm Nhạc Phong là được rồi. Mà Triệu Thiên Lượng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, có thể cùng Lâm Duyệt Trừng thật tốt sinh hoạt. Đến tương lai ngày nào, Lâm phụ Lâm mẫu cặp vợ chồng lúc nào thời điểm tỉnh ngộ. Hắn lại ra tay nhường Lâm Nhạc Phong cái này cái tiện nghi đại cứu tử tỉnh lại cũng không muộn. Xe lửa sóc này nhường Triệu Thiên Lượng suy nghĩ dần dần thu hồi lại. Vương Đông Quân dương lên roi trong tay, có chút cao hứng nói, cũng nhanh tới. Xe lửa trở lại Thắng An Đồn thời điểm, chính là 2 giờ chiều nhiều, mặt trời đang đỏ gắt. Vương Đông Quân đem Triệu Thiên Lượng, Lâm Duyệt Trừng hai người tại một chỗ dưới bóng cây để xuống. Sau đó liền chuẩn bị vội vàng xe lửa về đồn bên trong ra súc lều. Triệu Thiên Lượng đem Lâm Duyệt Thần đưa về chi thanh điểm. Trên đường đụng phải đóng phòng Lý Phú Sơn bọn người. "Phú Sơn thúc, thiên nóng như vậy, còn đi đóng phòng a?" Triệu Thiên Lượng hỏi. Lý Phú Sơn chất phác cười một tiếng. "Ngươi Triệu Chi Thanh ngươi mỗi ngày đều chúng ta cơm tháng. Chúng ta không thể ăn không ngươi đồ vật, điểm này nhiệt độ không coi vào đâu. Sớm đi đem nhà của ngươi đắp kín, mới không còn uổng phí ngươi mỗi ngày cho nhiều như vậy gạo tốt thì ngon. Hơn nữa ta nghe Hồng Binh nói ngươi cũng nhanh muốn kết hôn, có thể kia kết hôn không có cái mới phòng sao được. Chúng ta không nhanh một chút làm, vạn nhất làm trễ nải hôn sự của ngươi làm sao bây giờ? Muốn thật như thế, lòng ta khó yên." Lý Phú Sơn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười thật thà. "Đúng rồi, Thiên Lượng. Trước đó không lâu, có người chở một nhóm cục gạch tới. Bọn hắn tự xưng là Đông Lâm đại đội người, còn để cho ta thuật lại một cái tin tức cho ngươi." Triệu Thiên Lượng gật đầu, cục gạch đạt tới chuyện hắn đã biết. Hôm nay cùng Dương Phu cha bọn hắn nói mình đi bưu điện cục, đích thật là có như thế chuyện. Hắn đi bưu điện cục là vì cho Đông Lâm đại đội đập một phong cảm tạ tin. Nhưng lúc này lại nghe Lý Phú Sơn nói Đông Lĩnh đại đội còn có lời lưu cho hắn. Liên mở miệng hỏi Phú Sơn thúc, bọn hắn để ngươi truyền đạt tin tức là cái gì? Chương 138 nhập đỏ thấm rừng tùng 2 hợp 1, Lý Phú Sơn hơi nhớ lại một phen, sau đó mở miệng nói ra. Đến đưa gạch chính là một cái bổng tiểu tử, danh tự giống như gọi là Dương Thạch Toàn, đối, chính là cái này tên. Dương Thạch Toàn. Triệu Thiên Lượng vẻ mặt hơi động một chút, chính là hắn để ngươi truyền đạt tin tức. Là hắn? Vậy hắn cụ thể nói cái gì? Lý Phú Sơn đem trên vai khiêng tấm ván gỗ cho để xuống, thoáng có chút thở. Hắn nói lao đại bọn họ Tiền Tiến tỉnh. Tỉnh? Triệu Thiên Lượng nghĩ đến, hắn rời đi thời điểm, Tiền Tiến liền đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tính toán thời gian, lúc này cũng nên tỉnh. Lý Phú Sơn gật đầu. Đúng vậy à, nói là đã có thể xuống đất làm khôi phục vận động, đoán chừng lại nuôi một hồi liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn dừng một chút, lại nói, kia Dương Thạch Toàn còn nói, chờ đông săn lúc bắt đầu, Tiền Tiến muốn mời ngươi cùng một chỗ lên núi. Nhắc lên đông săn, Lý Phú Sơn trong mắt toát ra mấy phần hâm mộ. Người ta còn đưa tin, nói bị kia Tiền Tiến đồng chí trong tay có bản đồ mới, cấp trên tiêu không ít giá vật ngủ đông, còn mồi nhiều nữa đâu. Triệu Thiên Lượng nhíu mày. Hắn để cho ta đi. Lý Phú Sơn gật đầu. Người ta ý là để ngươi dùng điện báo nói cho hắn biết, có đi hay không chính ngươi quyết định, nhưng nghe là thật muốn mang theo ngươi. Triệu Thiên Lượng trầm ngâm một lát, ngón tay vô ý thức điểm một cái ống quần, lập tức lộ ra một vẻ cười nhạt. Đi, minh bạch, quay đầu ta dành thời gian lại đi lội bưu điện cục, cùng bọn hắn về tin. Vậy thì tốt. Lý Phú Sơn ha ha cười nói, vậy ta liền sớm. Chúc mừng Triệu Chi Thanh ngươi thu hoạch tràn đầy. Đa tạ. Lâm Duyệt Trừng nhìn xem Triệu Thiên Lượng như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhẹ giọng hỏi. Triệu đại ca, ngươi thật dự định đi? Triệu Thiên Lượng nghiêng đầu nhìn nàng, khoe miệng khẽ nhếch. Ân, Tuyết Quý vốn là thích hợp đi săn, tăng thêm bọn hắn còn có địa đồ, tám thành có gấu kho, vậy thì vô cùng đáng giá thử một lần. Lúc này giao phó xong tin tức về sau, Lý Phú Sơn lại lần nữa đem kia mấy khối tấm ván gỗ khiêng trên vai. Triệu Chi Thanh ta đi trước lập nhà, không phải dậy ngươi làm sự tình. Triệu Thiên Lượng cười cười, ánh mắt đảo qua xa xa nền nhà Phú Sơn thúc, phòng ở đắp lên thế nào. Lý Phú Sơn chất phác cười một tiếng. Cũng nhanh, nhanh lời nói cuối tháng, phòng ở liền có thể đắp kín. Chấm lời nói, chấm nhất cũng sẽ không vượt qua tháng sau thượng tuần. Triệu Chi Thanh, chuyện phòng ốc, ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta làm là được, ngươi đem tinh lực thời gian tiêu vào những địa phương khác đi thôi. Mấy ngày kế tiếp, Thắng An đồn thôn dân phát hiện Triệu Thiên Lượng cùng Lâm Duyệt Trừng đống nhiên biến phá lệ bận rộn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hai người liền thăm dò bên trên vài phiếu công nghiệp quán, dẫm lên hạ xương hướng công xã cung tiêu sát đuổi. Khi trở về trong ngực luôn luôn ôm bao lớn bao nhỏ, lụa đỏ vải, keo mừng, in hỉ chữ tráng men buồn, còn có nhất điệp điệp thô bọc giấy tốt cứng rắn của đường, dẫn tới đồn bên trong bé con nhóm đuổi theo xe lửa chạy, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Lượng túi. Hoắc, địa bộ này là muốn xử lý lớn tịch a. Trong thôn phụ nhân điểm lấy mũi chân hướng Lâm Duyệt Trừng trong giỏ xét nhìn, trông thấy hai quyển giấy đỏ lộ ra một nửa, lập tức gân cổ lên hướng sắt bách hô. Lao Trương ra. Lâm gia quê nữ mua đối màn. Sợ là ngày vui tử đều định ra. Mỗi khi lúc này, Lâm Duyệt Thành liền sẽ bắt đầu ngại ngùng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Triệu Thiên Lượng đã tìm Lý Hồng Minh nhìn qua ngày hoàng đạo. Lại có mấy ngày, chính là thích hợp cầu hôn ngày tốt lành. Xét xong thân về sau, chính là hành lễ, về sau liền có thể kết hôn làm việc. Tại bọn hắn bên này, phong tục gả cưới không thích hợp kéo thời gian quá dài. Cho nên tại đã định thời gian về sau, rất nhiều thứ đều có thể chuẩn bị lên rồi. Chi thanh điểm trong hầm ngầm cũng náo nhiệt lên. Triệu Thiên Lượng mang theo Lý Việt Triều, đem đột lấy khoai tây củ cải đi đến chuyện. Lý Hồng Binh ngồi xổm ở hầm miệng hướng xuống đưa rau muối lọ, cái mũi bỗng nhiên kéo ra. Cái này thịt muối mùi vị. Thiên Lượng tiểu tử ngươi được a, cung tiêu xã đặc cung mặn răm đông đều đưa đến. Sai người theo trong huyện mang. Triệu Thiên Lượng lau mồ hôi, bộ chia đồ vật đều là thông qua Tống Tiêm Tử con đường mua được. Từ lần trước đối phương cùng chính mình ngả bài, tự giới thiệu về sau, Tống Tiêm Tử nơi đó thêm ra không ít đồ tốt. Triệu Thiên Lượng khiêng mấy túi bạch diện tiến vào hầm, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại nơi nhỏ lánh, cấp trên còn che kín cỏ khô phong ẩm. Động tác của hắn không chỉ có những chuyện này. Theo như thế mới lạ đồ vật, bị hắn mang về làng, làng bên trong giường như sôi trào. Đinh linh linh thanh thúy chuông xe âm thanh đánh vỡ sương sớm, Triệu Thiên Lượng cưỡi chiếc bóng lưỡng tiểu nữ xe đạp lái vào cửa thôn. Ở phía sau hắn, đi theo Vương Đông Quân điều khiển xe lửa. Trên đầu xe đặt vào một đài máy may, còn có một đài radio. Vương Đông Quân lúc này biểu lộ đã chết lặng. Hôm nay Triệu Thiên Lượng tìm tới hắn, nói với hắn, đi huyện thành vận ít đồ. Nhưng ai biết là đi vận một đài máy may còn có một đài radio loại này hung ác hàng. Lại nhìn trước mặt Triệu Thiên Lượng, người nữ sĩ xe đạp, chỗ cổ tay mơ hồ có thể thấy được kim loại ánh sáng phản xạ. Kia là một cái đồng hồ đeo tay. Hâm mộ hai chữ, Vương Đông Quân đã nói nát. Chỉ là đi một chuyến huyện thành, trở về thời điểm, cũng đã là nắm giữ tam chuyển một vang chó đại hộ. Triệu Thiên Lượng cái này một thân trang phục, mới vừa bận bước vào cửa thôn, lập tức liền đưa tới vô số bây xem. Ngoan ngoãn, cái này cần bao nhiêu tấm vé a? Đã muốn phiếu còn phải đòi tiền, Triệu Chi Thanh năng lực a? Thực sự quá có thực lực. Bất quá Triệu Thiên Lượng có thể kiếm tiền, có năng lực, đây là đoàn người công nhận chuyện. Bởi vậy, các thôn dân đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên chuyện. Máy may, là máy may. Ta không nhìn lầm a, xe lửa hóa trang tựa như là máy may. Một đám tiểu tức phụ vứt xuống cho gà ăn ki hốt rác rồi xoay người về phía trước, ghé vào xe lửa toa xe bên cạnh. Ngón tay nắm thật chặt thùng xe tấm ván gỗ. Không ít mụ già tiểu tức phụ ánh mắt đỏ lên nhìn xem máy may đầu phi cơ. Ta xuất giá lúc ấy, nếu như có thể có như thế một đài máy may, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Không ít người đều cảm giác cho các nàng xuất giá đến có chút sớm. Nếu là ban đêm 2 năm, không học hỏi tốt đụng phải Triệu Thiên Lượng sao? Nghĩ đến cái này, chúng nữ cũng đều hâm mộ lên Lâm Duyệt Trường vận mệnh tốt, nhường nàng đụng phải người này như ý lang quân. Triệu Thiên Lượng che chở máy may hướng Chi Thanh trong nội biệt chuyển, phía sau lưng đều gọi một đường vây xem thôn dân nước bọt phu đức. Bản trong sân quét dọn Lâm Duyệt Trường, chợt nghe như vậy ồn ào tiếng vang, không khỏi bị giật nảy mình. Chờ thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì về sau, Lâm Duyệt Trường miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Lượng theo bên ngoài viện thúc đẩy tới tiểu nữ xe đạp. Đối với chiếc xe đạp này, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Ban đầu ở Bách Hóa Thương điểm thời điểm, nàng liền chú ý tới chiếc này nữ sĩ xe đạp, nhưng chưa từng nghĩ tới, có một ngày Triệu Thiên Lượng vậy mà lại đem xe đạp cho mang về. Chờ cái cuối cùng xem náo nhiệt thôn dân lưu luyến không rời rời đi Chi Thanh điểm, chương 139 nhập đỏ thấm rừng tùng hai hợp một hai cửa sân két một tiếng đóng lại, trong viện rốt cục an tĩnh lại. Nha, Triệu đại ca, xe đạp này là tại tỉnh thành nhìn thấy chiếc kia sao? Triệu Thiên Lượng gật đầu, cười nói với nàng, góp gần một chút nhìn xem. Lâm Duyệt Trừng không kịp chờ đợi xích lại gần chiếc kia mới tinh xe đạp phượng hoàng, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn đen nhánh tỏa sáng khung xe, trong con ngươi sáng lánh. Thật xinh đẹp. Nàng nhỏ giọng cảm thán, ngón tay sát qua tay lái bên trên có chút phản quang linh đang, lại nhẹ nhàng đánh một chút. Đinh linh thanh thúy tiếng chuông tại an tĩnh trong viện phá lệ êm hai. Triệu Thiên Lượng đứng ở một bên, khoe miệng mỉm cười nhìn xem nàng hài tử khí động tác, trong lòng cũng đi theo ấm. Hắn vô vô may may mặt bàn, nói: "Cái này máy móc về sau liền về ngươi dùng, không cần lại tay rửa công may vá y phục." Lâm Duyệt Trừng quay đầu nhìn về bộ kia màu nâu đậm phi nhân bài máy may. Kim loại kim châm tấm cùng vòng lăn tại dưới ánh mặt trời, lóe có chút ánh sáng, cực đẹp. Nàng đưa tay đè lên cơ giá, có chút ngượng ngùng cười nói: có thể ta còn không quá sẽ làm. Toàn bộ Thắng An đồn nắm giữ máy may không cao hơn 3 người, đây là đem Triệu Thiên Lượng cho tính đi vào dưới tình huống, mà có thể đem máy may dùng tốt thì càng đừng nói nữa. Luyện nhiều mấy lần liền biết. Triệu Thiên Lượng đi lên trước, tùy ý đánh mấy lần kim câu cán, coi như là luyện chơi, chờ về đầu có rảnh rỗi, chúng ta đi tỉnh thành thăm viếng Hứa Di lúc, hướng nàng thỉnh giáo một phen. Ân, Hứa Di tay nghề rất tốt. Lâm Duyệt Trừng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại trôi hướng trên bản bộ kia gấu trúc bài radio. Nàng cẩn thận vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào xoay tròn nút xoay, giống như là sợ đem nó đụng xấu như vậy. Có muốn thử một chút hay không? Triệu Thiên Lượng đi tới, đưa tay cùng cụt một tiếng mở ra chốt mở, radio lập tức phát ra sàn sạt dòng điện âm thanh. Hắn chậm rãi vận động nút xoay, tại một hồi tạm âm về sau, đột nhiên truyền ra quảng bá viên rõ ràng thông báo âm thanh. Nơi này là đài phát thanh. Chúng ta là ngài mang đến thứ nhất làm cho người phấn chấn nông nghiệp chiến tuyến tin chiến thắng. Lâm Duyệt Trừng ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia thần kỳ hộp nhỏ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng thích thú. Nha, thật có thể nghe thấy thanh âm. Nàng hạ giọng, giống như là sợ quấy nhiễu tới MC như thế. Về sau chúng ta cũng có thể nghe tin tức. Triệu Thiên Lượng nhìn xem nàng bộ kia vừa mừng vừa sợ bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Có thể không chỉ có thể nghe tin tức, còn có bài hát đâu. Hắn bật mèo bốn éo nút xoay, rất nhanh, một hồi sục sôi màu đỏ ca khúc truyền ra. Lâm Duyệt Trừng khẽ miệng nhịn không được giơ lên, đi theo khẽ hử nhẹ hai câu. Triệu đại ca, những vật này đều là theo tỉnh thành mua. Ân, lúc ấy không phải có một chương TV phiếu sao? Tại Bách Hóa Thương Điếm thời điểm, có cái nam nhân dùng 3 tấm phiếu cùng ta đổi. Máy may phiếu, radio phiếu, đồng hồ phiếu, đều là thực tế có thể dùng được. Lúc ấy ta liền cùng nam nhân kia trao đổi, về sau bán nhân sâm, lấy được tiền, ta liền trở về cửa hàng, đem những này phiếu đều dùng. Chỉ là những vật này chúng ta không tốt mang về, ta liền nhờ người hỗ trợ vận chuyển tới huyện thành. Lâm Duyệt Trừng cái đầu nhỏ điểm một cái, trong lòng có loại cảm giác khác thường. Tại nàng khi còn bé, lúc ấy trong nhà quang cảnh còn không có bết bát như vậy. Phụ thân mua cái gì lớn điện, đều sẽ cùng mẫu thân nói một câu. Hiện tại cảnh tượng, hai người liền như là qua lên thời gian đồng dạng. Đang suy nghĩ gì? Triệu Thiên Lượng gặp nàng ngẩn người, không khỏi hiếu kỳ. A, không có gì, chính là cảm thấy nhà chúng ta biến hóa có chút lớn. Lâm Duyệt Trừng đứng ở trong sân, đung nhiên có khoảnh khắc như thế, cảm thấy trước mắt hình tượng có chút không chân thực. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, cắt nước trong con ngươi tràn đầy ý cười. Triệu đại ca, chúng ta thật may mắn. Triệu Thiên Lượng đón ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu, nhẹ nói. Về sau, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Thời gian một ngày trôi qua. Triệu Thiên Lượng mỗi ngày đều tại Lâm Duyệt Trừng cơm canh bên trong gia nhập màu xanh nhạt dược hoàn. Bất quá liều lượng phương diện, hắn cố ý tiến hành khống chế, nhưng dù là như thế, dược hiệu vẫn như cũ rất mạnh. Mắt thấy Lâm Duyệt Trừng nha đầu này khí sắc càng ngày càng tốt. Câu hôn chuyện từ Lý Hồng Binh nàng dâu Thúy Hoa hỗ trợ cũng trong đoạn thời gian này hoàn thành. Về phần đáp lễ, cũng chính là cho lễ hỏi, Lâm gia không muốn, Triệu Thiên Lượng liền cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Nửa tháng sau, ngày này buổi trưa vừa qua khỏi, ngoài cửa viện truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó, Tần gia lão đại Tần Cường giọng liền tại cửa ra vào nổ tung. Thiên Lượng mấy huynh đệ ở nhà không? Tần lão lớn vỗ chi thanh điểm cửa sân, chấn động đến cửa sân mảnh gỗ vụn rơi xuống. Nội vã tìm ngươi hỗ trợ, chuyện thật tốt. Triệu Thiên Lượng nguyên bản đang ngồi ở trên ghế nằm với nắng, một cái tay lột lấy trong ngực nhỏ Linh Miêu. Nghe xong động tĩnh, lập tức đứng người lên, đem nhỏ Linh Miêu đặt vào trên ghế nằm, hai bước vượt đến cửa sân. Đẩy cửa, chỉ thấy Tần gia ba huynh đệ mang theo nhà mình kia bốn đầu đần chó chen ở ngoài cửa. Trong mồm chó hồng hộc phun mạch khí, da lông bên trên dính đầy bụi cỏ, hiển nhiên là vừa từ trong rừng chui ra ngoài. Chuyện tốt gì nhi trị được các ngươi ba như thế vô cùng lo lắng. Triệu Thiên Lượng cười hỏi. Thiên Lượng, còn nhớ rõ lần trước chúng ta đề cập với ngươi trồn kia sao? Các ngươi lại thấy. Triệu Thiên Lượng không khỏi hâm mộ, ba người này vận khí còn rất tốt, thời gian qua đi nửa tháng, lại để bọn hắn lần nữa nhìn thấy trồn kia. Tần Lao hai ánh mắt tỏa sáng, xoa xoa tay. Đúng vậy a, chúng ta tại Bắc Câu Đỏ thấm rừng tùng nhìn thấy chảo dấu. Tại chảo ấn tử chung quanh tìm một vòng, chúng ta thấy được kia trồn kia. Kia màu lông, du lượng, tám thành là chỉ cực phẩm. Tần Lao ba theo sát lấy nói bổ sung. Liên là có chút đáng tiếc, nhà chúng ta cậu tự đầu nhang không được. Kia con trồn tinh thật sự, nhanh như chớp liền chui không có ảnh. Ta đổi cả buổi tìm không có, mất dấu. Tần gia lão đại tiếp lời đầu. Thiên Lượng huynh đệ, liên tục hai lần, đều để chúng ta ca ba tại đỏ thấm rừng tùng đụng phải kia trồn tía. Đây có thể nói rõ một vài vấn đề, kia trồn tía, rất có thể trong khoảng thời gian này, đều nơi dừng chân tại đỏ thấm rừng tùng. Chính là nó quá tặng, nhà chúng ta đần chó dựa không lên nó. Nhà ngươi xích vương đầu nhang tốt, chúng ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, cùng đi đỏ thấm rừng tùng tìm trồn tía. Lời còn chưa dứt, trong viện đống nhiên truyền đến vài tiếng trầm thấp chó rít gào. Nguyên bản còn đứng ở Triệu Thiên Lượng chân bên cạnh đông người tây người Tần gia bốn đầu đần chó ngay tức khắc cứng đờ. Lỗ tai dựng lên, cái đuôi ba kẹp tiến vào chân sau bên trong. Không bao lâu, bốn đầu uy phong lẫm lẫm chó săn bước ra sân nhỏ. Xích Vương màu lông như máu, bắp thịt cả người căng cứng, mỗi bước một bước cũng giống như dẫm lên hỏa diễm. Huyền Vương bốn chảo đen nhánh, ánh mắt lênh khốc, nhìn chằm chằm Tần gia kia ba đầu chó, thẳng để bọn hắn nằm đuối người không dám ngẩng đầu. Cùng sư lông bầm nổ tung, trong cổ họng nhấp nhô cảnh cáo tiếng lẩm bẩm. Bạch Long toàn thân trắng như tuyết, bước chân nhẹ nhàng uy mắng, dường như dẫm không phải tuyết mà là không khí. Chương 140 quay về Sơn Lâm Tần gia lão nhị thấy nuốt xuống hai lần, nhịn không được chắt lưỡi nói: "Khá lắm, ngươi cái này bốn con chó bày ra đến, nhà chúng ta chó trực tiếp phế đi, sợ là liền con chuột cũng không dám đuổi." Lúc đầu coi là trải qua huấn luyện về sau, nhà bọn hắn bốn đầu đần chó hẳn là có thể trưởng thành không ít. Nhưng là hiện tại như thế xem xét, trên lệch dường như càng lúc càng lớn. Thiên Lượng huynh đệ, nhà ngươi chó nuôi thật là tốt, thời gian vài ngày không thấy, nguyên một đám lại có mấy phần biến hóa. Tần gia lão đại ngữ khí cảm khái, cái này Triệu Chi Thanh cũng không biết ngủ lại bọn hắn thắng an đồn trước đó, rốt cuộc là nhân vật nào. Huấn chó vậy mà lợi hại như vậy. Dưới tay mấy con chó, một mực tại tiến bộ mạnh lên, dường như không có tiềm lực hao hết thời điểm. Triệu Thiên Lượng cười lắc đầu. Quen thuộc liền tốt, đi thôi, không phải muốn đi đỏ thấm rừng tùng, lúc này sắc trời vẫn sáng, đi sớm về sớm. Một đoàn người mang theo chó thẳng đến đỏ thấm rừng tùng. Cánh rừng lối vào chỗ đã bị dẫm ra một cái lối nhỏ, hiển nhiên Tần gia huynh đệ không ít đi con đường này nhi. Tại lối vào, một thân ảnh cao to đang nắm một con sói thanh chó đứng ở nơi đó, nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người lại. Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn xa xa ngắc, thanh âm to. Triệu Thiên Lượng sững sờ, lập tức chú ý tới bên chân hắn thạch đầu. Nguyên trước còn nằm trên giường không dậy nổi lang thanh chó. Lúc này nửa người dưới tê liệt đã hoàn toàn khỏi hẳn, tứ chi mạnh mẽ khỏe mạnh, đang ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng bọn người. Khánh Sơn, ngươi thế nào cũng tới. Triệu Thiên Lượng đi lên trước, đưa tay vuốt vuốt thạch đầu cái cổ, lang thanh chó hô xích phú khí, cái đuôi lắc cùng roi dường như. Nó chủ động đem đầu lâu tiến đến lấy Thiên Lượng trong tay, biểu thị thân cận cảm xúc. Là Tần gia huynh đệ gọi ta tới, nói là muốn cùng một chỗ đuổi chỗ tía, ta suy nghĩ thuận tiện cùng đến xem. Vương Khánh Sơn vỗ vỗ thạch đầu cõng, lại nhìn về phía Triệu Thiên Lượng thời điểm, trong mắt tràn đầy cảm kích. Thiên Lượng, nhờ có trước ngươi cho thuốc, bằng không, nhà ta thạch đầu đời này đều khó có khả năng lại có cơ hội lên núi. Thạch đầu giống như là nghe hiểu chủ người, quay tới dùng đầu đuổi đuổi Triệu Thiên Lượng bàn tay, trong cổ họng phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn ngào, giống như là cảm kích. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, tại thạch đầu trên trán trả một cái. Đi, lúc này vừa vận đầu vào ngươi cùng thạch đầu, chúng ta mấy nhà chó một khối dùng dùng tình, đem kia chồn tía bước đi ra. Đúng rồi, Thiên Lượng, những thuốc kia ngươi còn gì nữa không? Ngươi cho thuốc nói là thần dược đều không quá phận, thạch đầu bị thương thành cái dạng kia, đều có thể khôi phục lại. Nếu như còn có dư thừa, ta bằng lòng xuất tiền mua, loại thuốc này càng nhiều càng tốt. Triệu Thiên Lượng meo mắt hắn một cái. Hưởng cho ngươi còn biết đây là thần dược à, ta thật là nắm không ít quan hệ mới làm ra như vậy một chút. Chính ta đều không có cam lòng dùng đâu, đưa hết cho tiểu tử ngươi. Cho Vương Khánh Sơn thuốc, kỳ thật trộn lẫn một chút viên thuốc đỏ mạnh vụ. Viên thuốc đỏ đối với cho săn mà nói, có đủ loại thần diệu, chữa trị tổn thương bệnh, chỉ là một loại trong đó mà thôi. Vương Khánh Sơn gãi đầu một cái hắc hắc, cảm ơn huynh đệ, muốn ta là nữ, khẳng định gả cho ngươi. Chắc tiểu tử ngươi lấy oán trả ơn a. Triệu Thiên Lượng không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện, chờ lấy Tần gia ba huynh đệ tới. Về phần tại sao rõ ràng là ba huynh đệ mời chính mình, nhưng lại là một mình hắn tới trước. Cái này còn phải nói đến nhà hắn Xích Vương mấy chó. Trong khoảng thời gian này bốn con chó đi theo hắn tại Chi Thanh Điểm trong viện nằm ngựa, đều cho nhịn gần chết. Cho nên vừa mới Tần gia ba huynh đệ tìm tới cửa thời điểm, bốn đầu chó săn mới có thể biểu hiện được kích động như vậy cùng cấp bách. Đến mức không dừng khí thế, đem Tần gia huynh đệ đần chó dọa sợ. Lúc này ba huynh đệ đang bận trấn an nhà mình chó, hướng đỏ thâm rừng tùng bên này kéo đâu. Đỏ thâm rừng tùng chỗ sâu, mấy thân ảnh dẫm lên đầy đất lá khô ở đây dừng bước lại. Tần gia lão đại chỉ hướng trong đó một quả đỏ tùng, nói rằng: "Chính ở đằng kia, chúng ta sáng nay nhìn thấy Trảo Ấn Nhi còn mới mẹ đây." Giải quyết nhà mình vài đầu đần chó sau, Tần gia ba huynh đệ liền ngựa không dừng vó chạy đến tụ hợp, sau đó dẫn đường đi vào phát hiện trốn tía tung tích vị trí. Triệu Thiên Lượng ngồi xổm người xuống, đẩy ra lá rụng, đầu ngón tay cọ qua ướt át bùn đất. Xích Vương, đến. Xích Vương đụng lên đến, đen bóng chóp mũi trên mặt đất qua lại người động. Không bao lâu, trong cổ họng nó phát ra rất nhỏ lộc cộc âm thanh, ngẩng đầu nhìn hướng cái nào đó phương vị. Cái đuôi có chút thẳng băng, lộ ra nhưng đã khóa chặt phương hướng. Dẫn đường. Triệu Thiên Lượng ngắn gọn vung tay lên, Xích Vương lập tức lao ra ngoài, Huyền Vương, Bạch Long theo sát phía sau. Lang Thanh chó thạch đầu cũng ngẩng đầu, bộ pháp lưu loát đuổi theo. Bản thân nó là Lạc Địa Hương, loại này đầu nhang thích hợp tại Tuyết Tiên phát vùng, lúc này truy tung chỗ đĩa, phải không lên tác dụng. Thạch đầu là lao chó săn, lúc này rõ ràng chính mình hẳn là xung làm vị trí nào, lạc hậu hơn Xích Vương, ở một bên treo lên phụ trợ. Vương Khánh Sơn đi theo nhà mình lang thanh chó thạch đầu đằng sau, ánh mắt kích động. Từ lần trước săn gấu thụ thương sau, hắn một lần coi là chính mình cùng thạch đầu lại không cách nào kể vai chiến đấu. Nhưng là bây giờ, thạch đầu cứ như vậy uy vũ chạy ở phía trước, cái này khiến Vương Khánh Sơn cảm thấy như vậy một tia không chân thực. Hắn thật sợ hãi, đây chỉ là một giấc mộng, lúc tỉnh lại, thạch đầu chỉ có thể bất thức nằm tại trên giường. Thật là chân đạp tại trên lá khô mặt, phát ra trận trận tiếng vang. Cùng chạy lúc quanh thân cảm nhận được đối diện gió, nhưng hắn hiểu được cái này đều là thật. Thạch đầu, về tới thuộc về nó chiến trường. Lúc này Vương Khánh Sơn trong lòng một hồi khoái ý quay đầu nhìn Tần gia ba huynh đệ một cái ha ha ha, một hồi vào rừng tử nói nhỏ chút nhi, trốn đĩa món đồ kia tạc tinh. Ba huynh đệ trịnh trọng gật đầu, mang theo nhà mình vài đầu đần chó yên lặng theo ở phía sau. Trong rừng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có gió thổi qua cành tùng tiếng xào xạc. Đám người dẫm lên cành khô cùng lá rụng, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu thúc đẩy. Xích Vương bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dừng lại, mũi thở kích động mấy lần, lại tiếp tục hướng phía trước dạo bước tiến lên. Có thể kỳ quái là, mấy người trong rừng quanh đi quẩn lại nửa ngày, nhưng thủy chung chỉ thấy càng nhiều trảo ấn, gần qua quả thông xác, thậm chí mấy tốn rơi xuống màu nâu tím lông tóc. Kia chồn tía dường như liền tại phía trước không xa, có thể hết lần này tới lần khác liền cái bóng cũng không thấy. Triệu Thiên Lượng dừng bước lại, nhíu mày. Hắn liếc nhìn một phía, cao lớn gỗ thông, rậm rạp bụi cây, rác rối phức tạp hốc cây. Chồn tía nếu là có chủ tâm muốn tránh, những địa phương này đầy đủ nó chơi trò chơi mèo vờn chuột, không thể lại như thế tìm. Hắn thấp giọng nói, chúng ta động tĩnh quá lớn, món đồ kia sợ là đã sớm phát giác được, lúc này không chừng giấu ở cái nào cái cây bên trên nhìn chúng ta mù đi dạo đâu. Tần gia lão tam vẻ mặt kinh dị, đây có phải hay không là quá huyền ảo ư, vật kia thật có như vậy tinh sao? Lão tam, sự thật chỉ sợ sẽ là dạng này, ngươi muốn, chúng ta tuần tự hai lần đụng phải nó, lại ngay cả nó một cọp lông đều bắt không đến, cái này chột đĩa là thật quỷ tinh, nhất định phải chăm chú đối đãi. Tần gia lão đại lên tiếng ngăn lại có chút sững sờ tam đệ. Chương 141 bắt rùa trong hũ di giật đãi lao đi ra tìm trốn tía trong đội ngũ, là thuộc Triệu Thiên Lượng kỹ thuật cùng năng lực tối cao. Lúc này chất vấn người khác, không bày rõ ra xem thường người đi. Tần gia lão đại chỉ có thể tranh thủ thời gian giải thích thêm vài câu, để phòng Triệu Thiên Lượng suy nghĩ nhiều. Vương Khánh Sơn mắt nhìn một phía, gật đầu đồng ý là đến đổi biện pháp, như thế tìm xuống dưới, chỉ sợ trời tối cũng không tìm tới. Triệu Thiên Lượng hơi suy nghĩ một chút, xoay người đối Tần gia ba huynh đệ nói rằng: "Ba các ngươi trông coi nhà mình chó, tại chỗ này đợi lấy. Cùng sư cũng giữ lại cho các ngươi, nó tính tình nóng nảy, không thích hợp giòn rèn truy." Tần gia lão nhị có chút chần chừ. "Có thể chỉ dựa vào cái này mấy con chó, đủ sao?" Xích Vương đầu nhanh chuẩn, Bạch Long tốc độ nhanh nhất, Huyền Vương ổn trọng, Thạch Đầu là lao chó săn, kinh nghiệm đủ. Triệu Thiên Lượng vỗ vỗ Xích Vương đầu cái này phối trí so ương ương một đám người mạnh. "Hơn nữa, chúng ta là đến đuổi trộm đĩa, cũng không phải đánh lớn đây, không cần đến hương sư độc chúng." Tần gia huynh đệ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Tần Cương cười hắc hắc: "Đi, chúng ta ở chỗ này làm chuẩn bị ở sau, chuyên môn chặn lấy, kia trộm đĩa nếu là chạy trốn tới cái này, liền từ chúng ta ra tay. Vậy bên này liền ban các ngươi huynh đệ ba người." Triệu Thiên Lượng nhường cùng sư lưu lại, đối phương còn có chút không tình nguyện. Nó là hộ vệ chó, bảo vệ chủ nhân, là khắc vào nó sinh mệnh bên trong tín điều. Nhưng trở ngại Triệu Thiên Lượng liên tục căn dặn, cùng sư chỉ có thể giữ lại tại nguyên chỗ, vẻ mặt không tình nguyện. Đội ngũ tinh giản xuống tới, chỉ còn lại Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn cùng bốn đầu tốc độ nhẹ nhàng chó săn. Mấy người thả nhẹ bước chân, dán thân cây tiến lên, Xích Vương từ đầu đến cuối thấp nằm lấy thân thể, chóp mũi sát mặt đất, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn một phương hướng nào đó. Tiến lên ước chừng hai điếu thuốc lá công phu sau, Xích Vương lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, trong cổ họng lăn ra một tiếng cực thấp tiếng lẩm bẩm. Triệu Thiên Lượng lập tức làm thủ thế, tất cả mọi người ngừng thở. Phía trước 20 bước có hơn, một gốc cây tùng già cây cành cây ở giữa, một đạo hạt ảnh nhẹ nhàng lướt qua. Chồn tía. Kia chồn tía nguyên bản chính phục tại cành tùng bên trên liếm láp móng vuốt, đột nhiên phát giác được thợ săn ánh mắt, đầu đen giống như ánh mắt co rụt lại, thân thể bỗng nhiên thẳng băng. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nó đột nhiên uốn éo thân, hạt ảnh lóe lên, nhảy lên hướng cao hơn ngọn cây. Truy. Triệu Thiên Lượng quát khẽ một tiếng. Xích Vương, Huyền Vương, Bạch Long ba chó sớm đã vận sức chờ phát động, nghe tiếng tề xuất. Xích Vương bốn chảo tung bay, đạp trên lá khô trực tiếp phi nhanh. Tráng kiện thể trạng để nó mặc dù không cùng với hắn hai chó nhẹ nhàng, nhưng chạy lúc cơ bắp sôi sục, như là một đoàn nhóc nô liệt diễm, mạnh mẽ trên mặt đất cày ra một đạo vết tích. Huyền Vương thì càng thêm bị quyện, nó tứ chi thon dài, cái bước điểm nhẹ tại trên lá khô cơ hồ im ắng. Thân hình nhảy lên, lại giẫm lên nghiêng về cây tùng làm mượn lực mà lên, lông đen cùng tùng ảnh cơ hồ hòa làm một thể. Động tác của nó huyền như trong rừng âm hồn, một cái tung người liền trèo đến chặt cây, có thể ngắn ngủi truy kích tán cây ở giữa chỗ đĩa. Bạch Long bộ pháp ở vào khoảng hai người ở giữa, tốc độ không thua Xích Vương, lại tại linh xảo bên trên càng hơn một bậc. Nó có thể tinh chuẩn dẫm lên thấp bé cành cây này lên, mượn nhờ thân cây trở về gia tốc, như là một đạo tia chớp màu trắng ở trong rừng xuyên thẳng qua. Thạch Đầu cũng ra sức đi theo, nhưng nó động tác rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Tê liệt vết thương tuy khỏi hẳn, mà dù sao vừa khôi phục không lâu, thời gian dài yêu thiếu rèn luyện. Lúc này Thạch Đầu không bằng lúc trước linh hoạt, cơ bắp cũng không rất trắng kiện. Nó trên mặt đất nỗ lực chạy, nhưng mắt thấy phía trước ba đầu chó săn càng kéo càng xa, trong cổ không khỏi tuôn ra một tiếng nôn nóng gầm nhẹ. Xem như lão tiền bối, nhìn về phía trước trận bạo tạc ba đầu mới chó, nó có loại cảm giác bất lực. Dường như nó đã rất già, đều theo không kịp cái này tuổi trẻ chó bộ pháp. Vương Khánh Sơn đứng tại chỗ, nắm đấm nắm phải chết gấp. Hắn nhìn mình chằm chằm đầu này từng là trong núi hung hãn nhất lang thanh chó, bây giờ lại ngay cả Xích Vương tam đầu khuyển cái bóng đều đuổi không kịp, trong lòng một hồi phát khổ. Nếu là Thạch Đầu không có quắc qua, hắn thì thào nói nhỏ, có thể nửa câu nói sau cuối cùng nuốt trở vào. Hắn biết chênh lệch không gần như chỉ ở tại tổn thương bệnh. Triệu Thiên Lượng nhà kia ba đầu chó săn đều là trải qua đối phương dốc lòng bồi dưỡng, gân cốt, tốc độ, linh tính viễn siêu bình thường chó săn, mà hắn Thạch Đầu cuối cùng chỉ là dựa vào bản năng cùng huyết tính gượng chống sơn dã cho mà thôi. Ngay tại Vương Khánh Sơn ngây người lúc, phía trước truy đuổi có biến hóa mới. Chồn đĩa tại ngọn cây ở giữa nhanh nhẹn xê dịch, Huyền Vương mặc dù có thể ngắn ngủi truy trí cao chỗ, có thể tên kia thực sự quá giàu hạn. Một khi phát giác nguy hiểm, lập tức thả người nhảy hướng càng xa xôi tán cây, trong chớp mắt lại cùng chó săn kéo dài khoảng cách. Xích Vương trên mặt đất dồn sức, nhưng rừng tùng rầm rạp, chồn đĩa di động quỹ tích lơ lửng không cố định, rất nhanh liền cuốn đến Xích Vương gầm thét sủa loạn. Bạch Long mấy lần muốn đi tắt chặt đường, có thể kia chồn đĩa hình như có linh tính, luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhảy lên trốn. Cục diện nhất thời cứng đờ. Triệu Thiên Lượng meo lại mắt, nhìn chằm chằm nơi xa tại cảnh tùng ở giữa nhảy lên vừa rơi xuống chồn đĩa, đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. "Chạy, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu?" Triệu Thiên Lượng nhìn chằm chằm chồn đĩa chạy trốn phương hướng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên hông đặt cung. Đây là tiến đỏ thấm rừng tùng trước, cố ý tìm đồ đệ Lý Viện Triệu mà tới. Hắn không có vội vã lấy ra, ngược lại thấp tiếng chào hỏi nói: "Huyền Vương, trở về." Sói đen chó nghe tiếng, thân hình ở giữa không trung trì trệ, lập tức nhẹ nhàng rơi xuống đất, mấy bước nhảy lên hồi chủ nhân bên người. Bạch Long cùng Xích Vương cũng thả chậm lại bước chân, không còn mù quáng đuổi theo, mà là hiện lên tam giác chi thế vây hướng chồn tía chỗ cây kia cây tùng. Thạch Đầu cũng theo sau, mặc dù thở hổn hển, nhưng vẫn quật cường nhìn chằm chằm vào cây. Vương Khánh Sơn sửng sốt một chút, vội vàng xích lại gần. "Thiên Lượng, để bọn chúng dừng lại làm gì? Lại quấn vài vòng, con vật nhỏ kia sớm muộn chạy không thoát." Triệu Thiên Lượng lắc đầu. "Nó so chúng ta dự đoán tinh được nhiều, tăng thêm mảnh này đỏ rừng tùng, lại là nó sân nhà. Nó đối với nơi này có thể so sánh chúng ta chó quen thuộc được nhiều, cứng rắn truy chỉ có thể uổng phí sức lực. Bốn cái chó săn đem chồn tía vây quanh, lúc này bọn chúng bất động, chồn tía trong lúc nhất thời cũng không dám loạn động. Trong bất chi bất giác, chồn tía đã trở thành cá trong chậu. Triệu Thiên Lượng thì lấy ra đạn cùng, trong tay nắm nuốt một quả tiện tay nhặt được cục đá. Thừa dịp bốn cái chó săn dưới tảng cây dùng tiếng kêu đe dọa chồn tía thời điểm, Triệu Thiên Lượng thừa cơ đem cục đá bắn ra đi. Siêu. Chồn tía nhất thời không quan sát, bị hắn vừa biến mất bí phóng ra cục đá đánh tới móng vuốt, lập tức không có nắm vững, theo trên chạc cây rất xuống. Xích Vương giống giận bật ra, phong kín mặt đất đường lui. Huyền Vương như quỷ mị giống như trèo cây chặn đường. Bạch Long như sóng chiều đồng dạng, theo cánh bọc đánh. Thạch Đầu tuy chậm nửa nhịp, nhưng cũng gầm thét ngăn chặn khác một bên cái cây. Chồn tía hoàn toàn hoảng hồn, lại nghĩ chuyển hướng, có thể tứ phía đều địch. Đồng thời nó lúc này đang trên không trung, căn bản không có cách nào mượn lực, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem bốn đầu hung ác đại gia hỏa xông lại. Sao chính là, nó rơi xuống phía dưới, vừa vặn có một miếng cây, cho nó giảm sóc một chút. Cái này chồn tía cũng là cơ linh, lại mượn nhánh cây này làm bắn nhảy, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc điều chỉnh thân thể góc độ. Ngay sau đó, đột nhiên đạp một cái nhánh cây, ý đồ theo Bạch Long cùng Huyền Vương ở giữa chui ra. Có thể Huyền Vương đã sớm dự đoán trước động tác của nó, thân thể quét ngang, mạnh mẽ đưa nó đụng về thân cây. Chồn tía hốt hoảng rơi xuống đất, Xích Vương lập tức nào tới, răng nanh cơ hổ dán nó cái cổ sắt qua. Chương 142 thế thân báo ân bẹn bẹn trong nháy mắt, chồn tía liền bị bắt được. Xích Vương tráng kiện móng đuốt đè lại chồn tía, đầu lưỡi phun ra, hô xích thở hổn hển. Hạnh Nhân chạm ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm dưới bước run lẩy bẩy tiểu gia hỏa. Chồn tía mềm mại da lông bị ép tới kề sát mặt đất, bốn cái mảnh khảnh móng đuốt phí công dãy động lấy. Có thể mặc cho nó thế nào vặn mèo, cũng tranh không ra Xích Vương kiểm sát giống như lực đạo. Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn nhanh chân đi đến, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này rốt cục xa lưới con mồi. Cuối cùng bắt lấy. Vương Khánh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay từ bên hông lấy ra dao găm, lưới lao dưới ánh mặt trời hiện ra lênh mang. Hắn đem dao găm đưa cho Triệu Thiên Lượng. "Thiên Lượng, lấy ra ngươi tới vẫn là ta đến?" Chồn tía tựa hồ nghe đã hiểu lời nói này, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà hai mắt nheo lại đột nhiên trợ to, đen bóng sáng trong con ngươi lại nổi lên một tầng thủy quang. Nó dãy rủa lấy nâng lên chân trước, hai cái móng đuốt nhỏ vụng về hợp lại cùng nhau, lại giống người như thế liên tục thở dài. Trong cổ còn phát ra nhỏ xíu chi chi gào thét, rất giống cầu xin tha thứ hải tử. "Cái này..." Vương Khánh Sơn tay dừng tại giữa không trung, lăng lăng nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. "Nó đây là đang cầu xin chúng ta buông tha nó." Triệu Thiên Lượng không nói chuyện, lông mày lại chăm chú nhíu lại. Hắn chạy qua không ít sơn, trên núi xúc sinh thấy cũng nhiều, có thể giống như vậy thông nhân tính, thật đúng là đầu một lần. Chồn tía ánh mắt quá linh, linh đến làm cho hắn sợ hãi trong lòng. Cái này nào giống là giã vật, rõ ràng là thành tinh đồ chơi. Vương Khánh Sơn đợi nửa ngày, thấy Triệu Thiên Lượng không có động tĩnh, nhịn không được nói rằng: "Thiên Lượng, cái này chồn tía là nhà ngươi Xích Vương bắt được, xử trí như thế nào? Ngươi xem đó mà làm thôi." Hắn cũng là lão thợ săn, nhưng khi nhìn đến cái này chồn tía như thế thông nhân tính, trong lòng đã có một phần không đành lòng. Nhưng là con mồi không phải hắn bắt được, dù không được hắn đến giáo người khác làm thế nào sự tình. Chồn tía sau khi nghe xong, thở dài móng vuốt càng dồn dập, nước mắt lại thật theo trong hốc mắt lăn xuống đến. Triệu Thiên Lượng hít sâu một hơi, đưa tay ngăn lại Vương Khánh Sơn đao. "Tính toán, thả nó." "Thả." Vương Khánh Sơn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là hắn nhận biết Triệu Thiên Lượng. "Xích Vương, thả nó a." Triệu Thiên Lượng hướng phía Xích Vương vung tay lên tung chào. Xích Vương mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là phục tùng nâng lên chân trước. Chồn tía cảm giác được thân sức ép lên biến mất, nhưng lại chưa như tưởng tượng bên trong kinh hoàng chạy trốn. Ngược lại co quắp tại nguyên địa, cẩn thận ngẩng lên đầu quan sát Triệu Thiên Lượng, chóp mũi co rút lấy, giống như là tại xác nhận cái gì. "Huyền Vương, Bạch Long, Thạch Đầu, các ngươi lui ra đi, không cần bấy quanh." Triệu Thiên Lượng lại quát to một tiếng. "Huyền Vương, Bạch Long" nghe vậy lập tức rút khỏi bầy kín, Thạch Đầu nghe không rõ, nhưng thấy rõ ràng, đi theo hai chó lui lại. Nguyên bản vòng vây biến mất, cho chồn tía trở lại rút lui không gian. Triệu Thiên Lượng vốn cho rằng cái này chồn tía trùng hoạch tự do sau sẽ cũng không quay đầu lại chui vào trong rừng. Có thể nó hành động kế tiếp lại làm cho hắn cùng Vương Khánh Sơn đều ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa không những không có chạy, ngược lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Một bước một chuyển cọ tới Triệu Thiên Lượng bên trần, hai cái chân trước gắt gao đào ở ống quần của hắn. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, nước mắt rưng rưng nhìn qua hắn, trong cổ họng còn phát ra một loại gần như lũng nịu ồ ồ âm thanh. Hoắc. Vương Khánh Sơn lùi lại một bước, rất giống gặp ủy. "Cái này, đây là muốn nhỉ lại vào ngươi." Triệu Thiên Lượng cũng sợ ngây người, cúi đầu cùng cặp kia con mắt đen như mực đối mặt một hồi, đột nhiên cười khổ nói: "Nó sợ không phải coi ta là thành nhân cứu mạng." Chồn tía giống như là nghe hiểu, móng vuốt nhỏ đào càng chặt hơn, thậm chí trực tiếp theo ống quần của hắn đi lên trèo, hai ba lần liền nhảy lên tới trên bả vai hắn, lông xù cái đuôi quét qua, an ổn quần tại hắn cổ chỗ. Vương Khánh Sơn nhìn chằm chằm một màn này, nửa ngày mới biệt xuất một câu: "Thiên Lượng, xem ra cái này chồn nhận ra ngươi cái này chó nhà giàu, không muốn cố gắng, về sau đều muốn đổ thừa ngươi." Triệu Thiên Lượng vươn tay, đối chồn tía nói rằng: "Tới trên tay của ta đến." Chồn tía méo một chút đầu, giống như là nghe hiểu, nhẹ nhàng nhảy đến lòng bàn tay của hắn. Nó ngồi xuống lấy, cái đuôi quấn phía trước chảo bên cạnh, ánh mắt vẫn như cũ ướt sũng, nhưng giờ phút này dường như nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Triệu Thiên Lượng không có lập tức để nó xuống, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra bụng nó ra lông. Chồn tía có chút sát rụt lại, nhưng lại chưa dãy rủa, tùy ý hắn kiểm tra. "Khó trách." Triệu Thiên Lượng thấp giọng nói rằng. Một bên Vương Khánh Sơn thăm dò đến xem. "Thế nào? Thiên Lượng, ngươi có phát hiện gì? Cái này chồn tía bị thương không nhẹ." Triệu Thiên Lượng ngón cái mơn trớn chồn tía phần bụng xoay tròn ra lông, lộ ra một đạo ước hai ngón tay rộng vết nứt. da thịt có chút bên ngoài lật, biên giới đã có chút đỏ lên, nhưng chưa sinh ngủ, giống như là bị một loại nào đó cỡ lớn mãnh cầm cho bắt. Vương Khánh Sơn bừng tỉnh hiểu ra, ta nói sao, trốn tía bình thường đều hướng núi cao khe đá bên trong chui, chỗ nào sẽ hướng trong rừng tung chạy, nhiệt độ của nơi này đều không thích hợp nó, hóa ra là bị mãnh cầm đuổi tới. Triệu Thiên Lượng vỗ tay một cái, ra hiệu trốn tía một lần nữa trở lại nơi bà bay. Tiểu gia hỏa dường như rất mệt mỏi, ghé vào trong lòng bàn tay của hắn, phần bụng có chút chập trùng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, không nguyện ý lại cử động. Hiển nhiên trước đó truy đuổi, nhưng cái này thụ thương tiểu gia hỏa nghiêm trọng tiêu hao thể lực, càng hỏng bét chính là thụ thương trốn tía, khả năng rất nhiều ngày không chút ăn qua, vết thương đỏ lên, lại mang xuống sợ là muốn nát, thiếu khuyết đồ ăn cùng dinh dưỡng, vị trí vết thương tốt chậm. Tần gia huynh đệ là tại nửa tháng trước gặp qua nó, khi đó trốn tía liền đã tại đỏ rừng tùng, cái này trốn tía có thể sống đến bây giờ, đã coi như là sinh mệnh lực cương ngạnh. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn sát trời, hiện tại ngày không có cao như vậy, lại không lâu nữa liền phải tới trạm vào tối. Hôm nay trước dẫn nó trở về. Ngươi thật muốn cứu? Vương Khánh Sơn gãi gãi đầu. Thứ này dã tính có thuần, quay đầu thương lành, sợ là đảo mắt liền chạy, chẳng phải là muốn thua thiệt. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, nó hôm nay có thể còn sống sót, mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn dừng một chút lại nói, chính nó hướng trong tay của ta chui, cũng không phải ta mạnh mẽ bắt. Vương Khánh Sơn nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Thiên Lượng, ngươi nghe nói qua thế thân báo ân truyền thuyết không? Lộn xộn cái gì? Trên núi chuyện xưa A. Vương Khánh Sơn xoa xoa đôi bàn tay, hạ giọng nói, là thông linh xuất sinh nếu là được người cứu mệnh, chắc chắn sẽ tìm cách báo đáp ân tình. Trước kia có người cứu một cái bạch hồ, về sau hắn trong núi lạc đường, liền có cái mặc quần áo trắng cô nương cho hắn dẫn xuất sơn. Triệu Thiên Lượng cười nạo, vậy ngươi vừa rồi thế nào còn thúc giục ta lột ra ngoài của nó? Vương Khánh Sơn ngượng ngùng nói, đây không phải là không gặp nó linh như vậy tính đi. Chương 143 làm sao làm được. Triệu Thiên Lượng không có đón thêm lời nói, chỉ là cẩn thận đem trồn tía ôm vào trong ngực, để nó quận tại trước ngực mình sưởi ấm. Hắn đứng người lên, sông chó săn nhóm giơ lên cái cằm. Kết thúc công việc, hôm nay biểu hiện rất tốt, đêm nay ăn thịt. Xích Vương, Huyền Vương một ngựa đi đầu đi ở phía trước, Bạch Long cùng Thạch Đầu thì chậm ung dung theo ở phía sau. Trốn tía tại trong ngực hắn ăn tinh ổ lấy, ngẫu nhiên ngẩng đầu cọ một cọ và táo của hắn, giống như là xác nhận chính mình thật an toàn. Vương Khánh Sơn đi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn một cái đoàn kia lông xù vật nhỏ. Ngươi nói, nó trước kia ở cái nào phiến sơn? Không biết rõ, ngược lại không phải chỗ này. Triệu Thiên Lượng mắt nhìn phía trước, ngữ khí bình thản, nhưng ngón tay lại vô ý thức che lại chỗ tía. Quay đầu thương lành, nó bằng lòng đi thì đi, bằng lòng giữ lại liền giữ lại. Vương Khánh Sơn cười một tiếng. Nó nếu là lưu lại, ngươi có thể liền có thêm tùy tùng nhỏ. Vương Khánh Sơn giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười. Thiên Lượng, ngươi nói đằng sau ngươi chạy sơn, có thể hay không con mồi không có đánh lấy, ngược lại càng ngày càng nhiều tiểu gia hỏa ỉ lại vào ngươi. Tại Triệu Thiên Lượng trong nhà, thật là còn có một cái nhỏ hổ con. Hiện tại lại tới một cái chỗ đĩa, về sau tại Thiên Lượng nhà khẳng định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. A cái này. Triệu Thiên Lượng lập tức có chút nhức đầu, sẽ không thật cho lão Vương gia hỏa này nói chúng đi. Bất quá ngẫm lại, cuộc sống như vậy dường như cũng rất không chỗ nào chê. Đến lúc đó động vật nhiều, chờ đổi mở, liền nhận thầu vài tòa sơn, đổi mở vườn bách thú được. Hắn cười lắc đầu, chính mình dường như nghĩ có chút xa. Tần Cường ba người bọn hắn, còn tại ban đầu địa phương chờ lấy chúng ta đâu, chúng ta đi mau một chút. Từ Xích Vương dẫn đường trở về, hai người rất nhanh liền nghe được phía trước truyền đến chó sủa cùng âm thanh trò chuyện, là Tần gia ba huynh đệ. Thiên Lượng huynh đệ, Lão Vương huynh đệ. Tần lão lớn trước hết nhất nhìn gặp bọn họ, phất phất tay, có thể bắt lấy cái kia trốn tía. Triệu Thiên Lượng đến gần, còn chưa mở miệng, Tần gia ba huynh đệ ánh mắt liền tất cả đều rơi vào trong ngực hắn đoàn kiêm màu nâu đen màu cầu bên trên. Ta chát. Tần gia lão nhị híp híp mắt. Thiên Lượng huynh đệ, ngươi trong ngực không phải là trốn tía? Triệu Thiên Lượng gật đầu. Là, gia hỏa này quá cơ trí, phí không ít khí lực mới cho đổi đến. Thiên Lượng huynh đệ, sao không đem ra cho lột bỏ đến? Lão Vương lột ra kỹ thuật không rất tốt đi, có phải hay không không mang công cụ? Tần gia lão ta mới hỏi xong, chợt phát hiện Triệu Thiên Lượng trong ngực trồn tía đông lúc đích. Ta chát. Sống. Tần gia lão tam hít vào một hơi, ba bước cũng hai bước xông lên trước, ánh mắt trợn thật lớn, muốn nhìn rõ ràng. Ngoan ngoãn. Cái đồ chơi này có thể ở người trong ngực chung thực đợi. Thiên Lượng huynh đệ, ngươi thế nào làm được? Tần gia bốn đầu đàn chó, lúc này cũng lại gần hít hà, hiếu kỳ đánh giá lần này lên núi mục tiêu. Trồn tía chỉ là hướng Triệu Thiên Lượng trong ngực rụt rụt, cũng không có biểu hiện ra e ngại. Ngược lại rôi ra móng vuốt khoác lên Triệu Thiên Lượng trên vạt áo, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tần gia huynh đệ cùng nhà hắn chó săn. Nó đối ba người này tứ cậu có ấn tượng, thật đúng là sống trốn tía. Tần gia lão đại xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt tràn đầy bội phục. Thiên Lượng huynh đệ, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Cái đồ chơi này cơ linh thật sự, chúng ta ca ba trước đó tại đỏ rừng tùng liền gặp một lần, khi đó liền sợi lông đều không có sờ lấy. Ngươi một màn này ngựa, liền bắt vào tay, không chỉ có bắt được, còn đem nó cho tuân phục. Ta Tần Cường đời này bội phục người không nhiều, Thiên Lượng huynh đệ, ngươi là bên trong một cái, cũng không phải sao? Tần gia lão nhị chật chật lắc đầu. Gai bẫy vô dụng, thả chó cũng đuổi không kịp, nó tránh ngọn cây vọt ngọn cây, so khỉ núi còn tinh. Thiên Lượng huynh đệ, ngươi là thế nào nhường hắn như thế nghe lời ngoan ngoãn nằm trong ngực? Triệu Thiên Lượng bất đắc dĩ thở dài. Nếu như ta nói, cái này không có quan hệ gì với ta, là nó chủ động ỷ lại vào ta, các ngươi tin sao? Cái gì? Thần gia huynh đệ trong miệng một lời hô lên. Vương Khánh Sơn ở một bên ôm cánh tay, cười đến cười trên nỗi đau của người khác. Đừng hỏi nữa, Thiên Lượng hôm nay đi đại vận, cái này trồn tía trực tiếp đào trên đùi hắn không buông tay, ỷ lại vào hắn, Các ngươi nghe nói qua, thụ thương giã vật chủ động cả người, sẽ có thế thân báo ân cố sự sao? Tần gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão Vương huynh đệ, ngươi nói đều là cái gì? Thế thân báo ân, cái này quá huyền ảo ư đi. Ca, ta cảm thấy thuyết pháp này có đạo lý. Tần gia lão nhị bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Cương sờ lên cái cằm, nhìn về phía mình đệ đệ a, có cái gì thuyết pháp sao? Tần lão hai vừa cười vừa nói, kỳ thật tại nửa tháng trước, chúng ta tiến đỏ thấm rừng tùng thời điểm, chỉ thấy qua cái này chỗ kia. Các ngươi đây không phải đã nói rồi sao? Chúng ta đều biết nha. Vương Khánh Sơn hơi nghi hoặc một chút. Tần lão tiếp tục nói, là nói qua, bất quá có chút chi tiết chúng ta chưa hề nói, thật sự là cảm thấy có chút mất mặt. Nửa tháng trước, lúc ấy chỗ kia, nó liền đã thụ thương. Chúng ta nhìn thấy nó thời điểm, nó ngồi xổm ở trên cành cây, nghĩ đến đem nó lấy xuống, có thể ra hỏa này cơ linh thật sự, căn bản không cho chúng ta đến gần cơ hội. Tần lão hai khoa tay một chút, chúng ta ném đi ăn chút gì, nó ngửi ngửi, nhưng chính là không chịu qua đến, chừng hai chúng ta mắt, quay đầu liền chạy. Tần lão lớn thở dài, hoàn toàn chính xác, Chiếu Thiên Lượng huynh đệ nói, cái này trồn tía muốn có được trị liệu, liền phải cả người. Huynh đệ chúng ta ba người, rõ ràng là sớm nhất nhìn thấy nó, có thể nó nhìn thấy chúng ta tựa như là thấy quỷ, lẫn mất xa xa. Triệu Thiên Lượng trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ khẽ vuốt phủ trồn tía con cọp lông. Trồn tía tựa hồ nghe đã hiểu đối thoại của bọn họ, ngẩng đầu nhìn hắn, lại đi trong ngực hắn ủi ủi. Vương Khánh Sơn lông mày chọn lên cao, nghe xong Tần gia ba huynh đệ lời nói, hắn cười đụng đụng Triệu Thiên Lượng bà bay. Thiên Lượng, hiện tại còn nói cái này trồn tía không phải quyết định ngươi. Tần gia lão tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là tà môn, chúng ta muốn rút, nó không linh tỉnh, Triệu ca cái gì cũng không làm, nó ngược lại đổ thừa không đi. Đây chính là duyên phận a. Tần lão lớn lắc đầu. Trên núi vật sống tinh đây, có gặp người liền tránh, có lại một cái nhận chủ, nói không rõ. Có khả năng tựa như lão Vương huynh đệ nói như vậy, thứ này thật có khả năng sẽ dẫn tới thế thân báo ân cũng có nói. Mọi thứ đều là đã định trước. Triệu Thiên Lượng cúi đầu cùng trồn tía liếc nhau, tiểu gia hỏa đen như mực con mắt sáng lấp lánh, dường như thật tại cùng hắn giao lưu. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, thấp giọng nói, mặc kệ thế thân báo ân chuyện là truyền thuyết vẫn là chân thực tồn tại, đã tiểu gia hỏa này tuyển định ta liền sẽ chiếu cố thật tốt nó. Trồn tía dường như nghe hiểu, nhẹ nhàng kít một tiếng, chóp đuôi cao hứng run lên. Hôm nay không ngủ công, cũng coi là gặp được một cọc chuyện lạ. Thần gia lão đại cảm khái nói, cái này trồn tía đã lựa chọn theo Triệu Thiên Lượng, thu hoạch phân phối chuyện tự nhiên là không tất yếu để. Chương 144 hai nhỏ chỉ kết bạn sát trời cũng không sớm, cái này trồn tía vết thương cần tận xử lý sớm, nếu không chúng ta trở về đi. Vương Khánh Sơn ngẩng đầu nhìn cánh rừng phía trên, đề nghị. Thần gia ba huynh đệ nhao nhao gật đầu. Chuyến này đến đỏ thâm rừng tùng, chính là vì cái này trồn tía, bây giờ nó đã bị Thiên Lượng huynh đệ thu phục, xem như viên mãn. Dẫm lên băng lá cây, mấy người mang theo nhà mình chó săn trở về thắng an ổn. Ngay đi xuống, nhiệt độ không khí dần dần biến thấp lên. Triệu Thiên Lượng đem trong ngực trồn tía hướng áo đông bên trong lại dịch dịch, tiểu gia hỏa dường như cảm nhận được nhiệt độ, hướng nguồn nhiệt chỗ cuộn tròn thân thể. Bốn đầu chó săn hô lấy bạch khí ở phía trước mở đường, Tần gia huynh đệ cùng Vương Khánh Sơn tiếng cười nói thỉnh thoảng bị gió thổi tán. Thắng an ổn. Vương Khánh Sơn xoa xoa tay hà hơi. Thiên Lượng, ngươi muốn đem vật nhỏ này mang đến nơi đâu? Đi công xã tìm bác sĩ thú y đứng sao? Không được, đưa đi chi thanh điểm là được. Triệu Thiên Lượng mắt nhìn trong ngực lộ ra quặng lông đầu nó tổn thương không tính trọng, ta kia vừa bận có một ít trị liệu thương tích thuốc. Gặp hắn muốn về chi thanh điểm, Vương Khánh Sơn còn có Tần gia huynh đệ, liền cùng hắn cáo từ riêng phần mình về nhà. Triệu Thiên Lượng cùng mấy người chào từ biệt sau, ước định ngày có rảnh uống rượu với nhau. Cuối cùng ôm nhỏ trồn tía, mang theo nhà mình mấy đầu chó săn trở về chi thanh điểm. Trở lại chi thanh điểm sau, Triệu Thiên Lượng tại thiên phòng tìm tới Lâm Duyệt Trừng. Lúc này nàng đang cùng một tên khác phụ nữ, ngồi một chỗ tại máy may trước nói thứ gì. Triệu Thiên Lượng hiểu được, Lâm Duyệt Trừng nên là tại tìm đối phương học tập máy may tương quan thao tác. Vốn đang là một bộ ngoan học sinh ngoan bộ dáng Lâm Duyệt Trừng, phát hiện đứng tại cửa ra vào Triệu Thiên Lượng, lập tức biến có chút không quan tâm lên. Cái kia đang dạy nàng sử dụng máy may phụ nữ thấy thế, không khỏi mỉm cười. Duyệt Trừng, chúng ta hôm nay liền học đến nơi đây, quay đầu ngươi đem ta vừa rồi giáo ngươi đồ vật thật tốt ôn tập. Cái gọi là tham thì thầm, chúng ta một ngày liền học nhiều như vậy là đủ rồi. Lâm Duyệt Trừng như chút được gánh nặng, mười phần cảm tạ vị này trong thôn hảo tâm phụ nhân. Chờ cái kia phụ nhân rời đi về sau, Lâm Duyệt Trừng vẻ mặt nhảy cẫng đi vào Triệu Thiên Lượng trước mặt. Triệu đại ca, ngươi đây là? Ánh mắt của nàng một chút liền bị cái kia theo Triệu Thiên Lượng trong vạt áo dò ra tới cái đầu nhỏ hấp dẫn lấy. Trồn tía đen lúng liếng con mắt hiện ra màu hổ phách quang, ướt át mũi có chút run run. Lâm Duyệt Trừng vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi thăm Triệu Thiên Lượng. Trời ạ, đây là động vật gì? Nó dáng dấp thật đáng yêu nha. Trồn tía. Đây chính là trồn tía. Lông tóc quả nhiên rất xinh đẹp. Lâm Duyệt Trừng mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn trước mắt trồn tía. Nàng trước đó chỉ là nghe đồn bên trong người nói qua, loại động vật này da lông vô cùng xinh đẹp. Hôm nay còn là lần đầu tiên thấy. Ân. Triệu Thiên Lượng giải khai nút áo, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu gia hỏa bưng ra đến. Bụng của nó có tổn thương, bị cỡ lớn manh cầm chảo thương, cũng may vết thương không sâu, quay đầu xử lý tốt sau liền không có vấn đề gì. Trồn tía dường như cảm nhận được hoàn cảnh cải biến, chân trước chăm chú ôm lấy Triệu Thiên Lượng ống tay áo. Nhưng khi Lâm Duyệt Trừng nếm thử duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đỉnh đầu của nó lúc, nó vậy mà chủ động đem đầu cọ sát đi lên. Xem ra nó rất thích ngươi. Triệu Thiên Lượng trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc trước tại trở về Thắng An Đồn thời điểm, Lão Vương còn có Tần gia huynh đệ mấy người cảm thấy trồn tía vô cùng đáng yêu, đều thử nghiệm kiểm tra nó, nhưng đều bị trồn tía lấy hà hơi phương thức ngăn trở. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Duyệt Trừng trong lòng cũng cao hứng. Bị sợ, tới nhìn một chút bạn mới. Giường bên trên truyền đến tiếng sột soạt vận động, một cái sáng màu nâu nhỏ linh miêu dò ra cái đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Duyệt Trừng. Bị sợ là Lâm Duyệt Trừng cho nhỏ linh miêu đặt tên. Triệu Thiên Lượng đã từng hỏi Lâm Duyệt Trừng vì cái gì cho nhỏ linh miêu lên mị sợi cái tên này. Lâm Duyệt Trừng nói, hai người bọn hắn lần thứ nhất đi tiệm cơm ăn cơm, chính là ăn mị sợi. Cái tên này tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Nhỏ linh miêu đi ra một cái mắt, chồn tiếng lập tức về hai, thân thể có chút cứng ngắc. Linh miêu ngoại hiệu hổ con, đối với loại này đỉnh cấp kẻ săn mồi, chồn tiếng bản năng có chút sợ hãi. Nhưng khi nhìn đến là một cái con non thời điểm, chồn tiếng lập tức dễ dàng không ít. Thậm chí có chút ngoài ý liệu là, nó cũng không có biểu hiện ra gì, ngược lại hướng nhỏ linh miêu phương hướng hít hà. Xem ra bọn chúng hẳn là có thể rất tốt sinh hoạt chung một chỗ. Triệu Tiên Lượng mỉm cười nói, ta trước cho nó xử lý một chút vết thương a. Lâm Duyệt Trừng lúc này đem trong nhà y dược dương tìm được. Từ lúc theo tỉnh thành sau khi trở về, Triệu Thiên Lượng liền sẽ cố ý chuẩn bị một chút dùng được phòng dược vật. Lâm Duyệt Trừng theo nghề thuốc trong hòm thuốc lấy ra dược phẩm hòa thanh sáng tạo công cụ, giao cho Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng tiếp nhận đồ vật, sau đó nhẹ nhàng nâng lên chồn đĩa, kiểm tra nó thụ thương địa phương. Chồn đĩa một cách lạ kỳ phối hợp, tại Triệu Thiên Lượng trên gối mở ra thân thể lúc, thậm chí còn phát ra thoải mái tiếng lẩm bẩm. Nhỏ linh miêu mị sợi cũng chậm ung dung bước đi thong thả tới, tại một bước bên ngoài ngồi xổm lấy quan sát. Vết thương biên giới có chút lây nhiễm. Triệu Thiên Lượng đầu ngón tay dính lấy dược cao, động tác nhẹ nhàng giống tại đụng vào dễ nát đồ sứ. Cũng may không có bị thương quá sâu. Cái này vết chảo, giống như là kim điêu móng vuốt lưu lại. Triệu Thiên Lượng để lại chồn tía chân trước. Đều là thông minh tiểu gia hỏa, ta đều dùng đao, nó cũng không có chạy, thẳng đến ta đang giúp nó trị thương. Là nó chọn đúng người. Lâm Duyệt Trừng túi lầu lúc, một sợi toái phát rủ xuống tới gò má bên cạnh. Nếu là không có gặp phải Triệu đại ca ngươi, vết thương này sợ là nhịn không quá mùa đông này. Xử lý xong vết thương, mặt trăng đã dâng lên, treo trên cao tại trong màn đêm. Chồn tía quần tại Lâm Duyệt Trừng chuẩn bị cho nó trong giỏ trúc, dưới thân đệm lên cũ sợi đông. Nhỏ linh miêu chẳng biết lúc nào đã sát bên rồi nằm xuống, giống như là tại cho vị này bạn mới sung làm thủ vệ. Bộ này tình cảnh, nhường Triệu Thiên Lượng hai người cảm thấy buồn cười lại chơi vui. Bọn chúng ngủ chung. Triệu Thiên Lượng thanh âm rất nhẹ. Lâm Duyệt Trừng ngay tại trong chậu nước rửa tay, nghe vậy quay đầu lại, ướt xuống ngón tay tại tạp dề bên trên xoa xoa. Triệu đại ca, tiểu gia hỏa này là thế nào tới? Nhìn xem tiểu gia hỏa kia ngủ thiết đi, Lâm Duyệt Trừng đây mới là hiếu kỳ hỏi. Cái này tử điêu lai lịch. Triệu Thiên Lượng liền đem hôm nay trải qua nói với nàng một tiếng. Chính mình mang chó đi ra ngoài đi săn, Lâm Duyệt Trừng là biết đến. Thế là Triệu Thiên Lượng liền đem tại đỏ rừng tùng nhìn thấy tất cả báo cho Lâm Duyệt Trừng nghe. Lâm Duyệt Trừng thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Nghe được Triệu Thiên Lượng miêu tả đi săn tranh cảnh, không do tâm sinh mơ màng, như thế kinh lịch, khoảng cách cuộc sống của nàng quá xa. Tại Triệu Thiên Lượng sau khi nói xong, Lâm Duyệt Trừng liền vỗ tay tán thưởng, cũng đưa lên một bát nước nóng. Triệu đại ca uống nước hiểu giải khát ta, giảng đã lâu như vậy, tới Thiên Lượng đích thật là có chút khát, từ trong rừng trở về đến bây giờ, hắn còn không có uống qua một ngụm nước. Không khỏi là Lâm Duyệt Trừng cẩn thận cảm thấy một hồi ấm áp. Chương 145 khác biệt phiên bản Hồng Hoàng Tử điêu vết thương đã băng bó thỏa đáng, nhưng nó tựa hồ đối với Triệu Thiên Lượng sinh ra cực mạnh ý lại. Khi Triệu Thiên Lượng đem nó bỏ vào phủ lên vài bông trong giỏ trúc, đang chuẩn bị rời đi đi tìm nhà mình mấy cái cậu tử. Tử điêu lập tức từ bên trong nhảy lên đi ra, hai ba lần trèo lên bờ vai của hắn, một mực ôm lấy cổ áo của hắn. Trung thực dưỡng thương, chớ lộn xộn. Triệu Thiên Lượng thử đem nó trả về. Có thể ngón tay vừa đụng phải lưng của nó lông, tiểu gia hỏa liền anh khẽ kêu. Lỗ tai rủ xuống, một bộ Triệu Thiên đại dáng vẻ bị quất. Lâm Duyệt Trừng ở một bên thấy buồn cười. Nó đây là nhận định ngươi không chịu thả ngươi đi. Triệu Thiên Lượng thở dài, cuối cùng thỏa hiệp. Được chưa, nhưng ngươi đến an phận điểm, vết thương lại vỡ ra có thể phiền toái. Tử điêu nghe vậy, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, thân mật dùng đầu cọ sát gương mặt của hắn. Nhỏ linh miêu mị sợi nằm nhòi trong ổ, lười biếng ngáp một cái. Tựa hồ đối với cái này mới tới ra hỏa tranh thủ tình cảm hành vi không cảm thấy kinh ngạc. Hoặc là nói, trong ý thức của nó còn không có tranh thủ tình cảm khái niệm. Cuối thu trong viện gió thu điều hưu, Triệu Thiên Lượng vừa kéo cửa ra, đối diện cảm nhận được một trận ý lạnh. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không nên cho cậu tử bọn họ ổ chó thăng cấp một phen, làm cho ấm một chút. Vương vương vương. Bốn cái đại gia hỏa lập tức từ trong ổ chó lao ra, thương phấn mà vòng quanh hắn đào quanh. Từng cái đuôi chó vung đến bay lên, tinh thần đầu đều rất tốt. Triệu Thiên Lượng lặng lẽ một hồi, thăng cấp ổ chó sự tình, còn có thể lại sau này riêng một riêng, bằng bọn chúng thể trả con, điểm ấy hàn ý căn bản không gọi sự tình. Xích vương. Huyền vương. Triệu Thiên Lượng hét lại hai đầu nhất sinh động đại cậu đừng đụng phải thương binh. Hắn chỉ trên đầu vai tử điêu. Bốn cái chó bên trong là thuộc Xích Vương cùng Huyền Vương, nhỏ tuổi nhất, cho nên Triệu Thiên Lượng cố ý dặn dò hai người bọn họ một phen. Giống cùng sư còn có Bạch Long, bởi vì niên kỷ tương đối lớn chút. Đang cùng Triệu Thiên Lượng trước đó, hai bọn nó trải qua sự tình không ít, hiểu thì càng nhiều một ít. Mấy cái chó săn lúc này mới chú ý tới trên vai hắn tử điêu. Nho nhỏ một cái, lông xù nút ở hắn trên cổ áo, đen bóng mắt to cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Cùng sư đầu tiên tiến lên trước, chóp mũi run run, muốn ngửi một cái này xa lạ vật nhỏ. Lúc trước tham dự săn đuổi thời điểm, hắn cũng không ở đây, lúc này cũng tò mò nhất. Nhưng khi nó há mồm lộ ra răng nanh lúc, tử điêu lập tức sủ lông, phát ra một tiếng lanh lảnh uy hiếp âm thanh. Bạch Long gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hung ác. Ở trong mắt nó, trên mảnh đất này trừ chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có cường giả mới có tư cách đặt chân, mà cái này sẽ chỉ anh đều đám lông nhỏ hiển nhiên không ở tại hàng. Lúc đầu mấy cái cậu tự chơi thật tốt, đột nhiên thêm tiến đến như thế một đồ vật nhỏ, trong viện bầu không khí lập tức thay đổi. Liên cái này đám lông nhỏ có thể làm cái gì? Là có thể gánh bắt Xích Vương một bàn tay, vẫn có thể đứng vững cùng sư một đầu nện. Ô, Xích Vương trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí, bất mãn vây vây đôi. Điểm thời gian này vốn là chủ nhân cùng chúng nó chơi đùa, hiện tại cái này đám lông nhỏ gia nhập vào là thế nào vấn đề? Từ Điêu không chút nào yếu thế, cứ việc thân thể dính sát Triệu Thiên Lượng, nhưng vẫn là hướng chó săn bọn họ thử nhai răng, tựa hồ là đang biểu thị công khai địa vị của mình. Nhưng bởi vì đáng yêu bề ngoài, lần này thị uy động tác cũng không có hiệu quả gì. Triệu Thiên Lượng có chút buồn cười, nhìn xem lẫn nhau sái bảo song phương. Hắn đi lên trước luốt luốt Xích Vương đầu. Được rồi, nó còn có thương, đừng khi dễ nó. Vương. Xích Vương hừ hừ, nếu chủ nhân đều lên tiếng, nó liền tạm thời đem cái này đám lông nhỏ xem như không khí tốt. Triệu Thiên Lượng vốn định đem Tử Điêu bung ra, nhưng nó tựa hồ bị mấy cái đại gia hỏa lúc trước hung ác bộ gián đoạn. Lại thêm không nguyện ý rời đi Triệu Thiên Lượng, tiểu Tử Điêu vẫn nằm ngoài Triệu Thiên Lượng trên bờ bay. Triệu Thiên Lượng đành phải buông xuôi bỏ mặc, nhưng bởi vì tiểu Tử Điêu trên thân còn có thương thế cũng không khỏi hẳn. Cho nên hôm nay hắn không giống như ngày thường bung ra chó săn tiến hành huấn luyện, mà là đơn giản bước ra mấy cái thảo cầu để bọn chúng hoạt động gân cốt. Bởi vì ban ngày tại đỏ thấm rừng tùng thỏa thích chạy một đoạn thời gian, chó săn bọn họ tiêu hao không ít thể lực. Cho nên đơn giản như vậy vận động, ngược lại là vừa đúng, cho song phương đều bất đi không ít chuyện. Chơi đùa sau một lúc, bốn cái chó săn đều lộ ra bắt đầu vui vẻ, rất dễ dàng liền đạt được thỏa mãn. Hôm nay trước dạng này, Triệu Thiên Lượng nhìn sắc trời một chút, quyết định dừng lại đêm nay giữ lại tiết mục. Đều tới, ăn cơm đi. Nghe được ăn cơm hai chữ, bốn đầu chó săn lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Đồng loạt ở trước mặt hắn ngồi xuống, cái đuôi giống chiến kỳ một dạng động lên thật cao, ánh mắt nhìn chằm chằm tay của hắn. Triệu Thiên Lượng lật bàn tay một cái, từ trong không gian móc ra hồng hoàn. Bốn hạt màu đỏ tươi tiểu dược hoàn tại lòng bàn tay nhấp nhô, tản mát ra đặc thù hương khí. Bốn đầu chó săn mũi thở càng không ngừng mấp máy, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹn nào, hiển nhiên là không kịp chờ đợi. Vô luận đã ăn bao nhiêu lần, bọn chúng đối với hồng hoàn khao khát, như cũ rất thịnh vượng, thậm chí càng tăng vọt. Hắn vây tay một cái, bốn đầu đại cầu lập tức theo trình tự tiến lên linh ăn. Xích Vương cái thứ nhất, Huyền Vương thứ hai, cùng sư theo sát phía sau, Bạch Long cuối cùng. Trình tự này là dựa theo bọn chúng gia nhập thời gian đến sắp xếp. Mỗi cái chó đều cẩn thận đem hồng hoàn ngậm vào, thỏa mãn nhấm ướt, trong ánh mắt tràn đầy trung thành cùng vui vẻ. Triệu Thiên Lượng nghiêng đầu mắt nhìn Tử Điêu, đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi một câu: "Ngươi đây, có cần phải tới một viên?" Tử Điêu méo một chút đầu, chóp mũi xích lại gần hít hà trên bàn tay hắn lưu lại mùi. Vậy mà lộ ra ghét bỏ biểu lộ, quay mặt qua chỗ khác, hoàn toàn không giống mặt khác chó săn đối với hồng hoàn như vậy cùng nhiệt phản ứng. Triệu Thiên Lượng nhíu mày, Tử Điêu cái này trái ngược ứng, ngược lại là nói cho hắn biết, hồng hoàn đối với chó săn bên ngoài sinh vật, tựa hồ lực hấp dẫn không lớn. Không có lực hấp dẫn, cái kia xác suất lớn ngay cả hiệu quả cũng không có. Nghĩ đến cái này, Triệu Thiên Lượng cũng không có lấy ra mặt khác một viên hồng hoàn cho Tử Điêu, miễn cho lãng phí hồng hoàn hiệu quả. Hắn vốn còn muốn mượn nhờ hồng hoàn cho Tử Điêu trị liệu vết thương, để nó khôi phục được mau một chút. Hiện tại xem ra tạm thời là không thể nào. Bất quá đối với hồng hoàn, hắn ngược lại là có một chút ý nghĩ mới. Những ngày này cho Lâm Duyệt Trừng phục dụng cải tiến bản màu xanh nhạt dược hoàn sau, đối phương khí sắc rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Đối phương ăn dược hoàn là hắn gia nhập mới dược liệu đặc chế, cho nên Triệu Thiên Lượng liền muốn. Hồng hoàn có phải hay không cũng có thể chế thành hàng theo yêu cầu. Đối với khác biệt động vật, có tính nhắm vào chế tác khác biệt phiên bản hồng hoàn, từ đó đạt tới chữa thương hoặc là kích phát tiềm năng hiệu quả. Triệu Thiên Lượng cảm thấy nên là có thể, bất quá cụ thể như thế nào vẫn là phải tìm tòi một phen. Không gian quá thần kỳ, có lẽ còn có rất nhiều hắn không biết công năng có thể thăm dò. Triệu đại ca, nên ăn cơm đi. Ngay tại Triệu Thiên Lượng suy tư thời khắc, Lâm Duyệt Trừng thanh âm thanh thúy bên tai bờ vang lên. Triệu Thiên Lượng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Duyệt Trừng bưng một lồng bánh bao, ánh mắt dịu dàng nhìn xem chính mình. Chương 146 kỳ quái đỉnh Lâm Duyệt Trừng là bóp lấy điểm thời gian nấu cơm. Nàng xem chừng Triệu Thiên Lượng bên kia sắp xong việc, xốc lên nóng hôi hổi bị hấp, bánh bao thịt hương khí lập tức lấp kín nhà bếp. Nàng lưu loát bưng lên bị hấp, đi vào nhà bếp cửa ra bảo, vừa mới bắt gặp Triệu Thiên Lượng bên này đã xong việc. "Triệu đại ca, ăn cơm rồi." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng trầm trầm, tại hoàng hôn trong sân đặc biệt thanh thúy. Triệu Thiên Lượng chính nghe vậy ngẩng đầu, tầm mắt của hắn chính đụng vào Lâm Duyệt Trừng đi ra nhà bếp bộ dáng nhỏ. Bị nhiệt khí hun đến có chút phiếm mặt, trên trán rủ xuống một sợi sợi tóc dính lấy một chút bột mì, tạp dề và áo còn dính lấy củi lửa bụi. Hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, lại quên dịch chuyển khỏi ánh mắt. "Triệu đại ca, chúng ta tại đường ốc ăn đi." Lâm Duyệt Trừng cắn môi một cái, bị Triệu Thiên Lượng chầm chậm đến gương mặt nóng lên. "Đi, trong nhà bếp còn có đồ vật sao?" "Ta đi lấy." Triệu Thiên Lượng mỉm cười gật đầu. "Còn có lớn cặn bã cháo." Triệu Thiên Lượng đi vào nhà bếp bên trong, bưng lên một chậu đại cha tử cháo, sau đó đi vào đường ốc. Nói là đường ốc, kỳ thật chỉ là một gian thanh niên trí thức ký túc xá. Nơi này bị hắn lâm thời trưng dụng làm chỗ ăn cơm. Bởi vì đã là cuối thu thời tiết, còn tại trong viện ăn lời nói, cũng có chút quá lạnh. Trong nhà chính, Lâm Duyệt Trừng đã đem bánh bao đặt ở cái bàn chính giữa, lúc này ngay tại bày ra bát đũa. Lại lấy ra một đĩa ướp củ cải còn có rau ngâm. Những này ướp gia vị phẩm đều là Triệu Thiên Lượng đi lên lương công xã trợ giúp đánh hại lúc, nơi đó xã viên đưa tặng. "Triệu đại ca, ta trước cho ngươi xới một bát." Lâm Duyệt Trừng cầm trong tay bát cùng thìa, đợi Triệu Thiên Lượng đem chậu kia đại cha tử cháo sau khi để xuống, nàng liền vì nó đới thêm một chén nữa. Tráng men trong chậu, kim hoàng cây ngô tên cặn bã ở giữa, nổi mấy quả táo đỏ, mừng mừng nhiệt khí mơ hồ mặt mày của nàng. Uống chậm chút, coi chừng sấy lấy. Triệu Thiên Lượng dự định ăn trước miệng bánh bao, đưa tay đến trong vị hấp cầm một cái nóng hầm hập bánh bao. Đẩy ra, bánh nhân thịt dầu nước lập tức xông vào dày đặc ra bên trong. Ăn ngon tư ha. Hắn cắn một miệng lớn, một bên giải nhiệt, một bên mơ hồ không rõ nói. Cảm giác so Vương Hữu Điền làm bánh bao còn muốn hương. Lâm Duyệt Trừng hé miệng cười Vương Hữu Điền. Hắn là ai? Làm sao trước đó không có nghe Triệu đại ca ngươi đã nói? Ân hô. Triệu Thiên Lượng nhanh chóng ngay ngay, cho miệng đưa ra điểm không mà, mới mở miệng trả lời. Vương Hữu Điền là Lý Viên Triều hắn cậu, tại Đông Lạnh Thanh Câu Lâm Trường đi làm, là cái đầu bếp. Triệu đại ca ngươi thật là biết khen người, ta làm sao lại so đường đường chính chính đầu bếp tay nghề tốt đâu? Lâm Duyệt Trừng không tin, cảm thấy Triệu Thiên Lượng là đang dỗ nàng vui vẻ, mới nói như vậy. Triệu Thiên Lượng cười lắc đầu, xem ra nha đầu không tin chính mình. Nghĩ đến lúc đó lúc mình kết hôn, có thể đem Vương Hữu Điển mời đến cho làm thiệp mừng. Đến lúc đó nha đầu này hưởng qua tay của đối phương nghệ, có lẽ liền có thể tự tin chút ít đi. Vừa ăn xong bánh bao, Triệu Thiên Lượng liền muốn uống miệng cháo, làm cho nhiệt hầu. Hắn bưng sứ thô bát, dọc theo ven bát lắm điều một ngụm. Đại cha tử cháo cửa vào mềm mại, hoàn toàn không có thường ngày thô ráp cảm giác. Triệu Thiên Lượng dùng đũa quấy quấy chén cháo, đông cảm giác hiếu kỳ. Vui mừng trong vắt, ngọc này mét tên cặn bã làm sao tuyệt không kéo cuống họng. Ta dùng tẩy rửa bong bóng một đêm, vừa bỏ tắm nhiều lần. Lâm Duyệt Trừng túi đầu quấy lấy chính mình cháo đi ra tên cặn bã tự nhiên thuận miệng chút. Triệu Thiên Lượng khẽ giật mình phiền toái như vậy. Tả Hữu bất quá một bát cháo mà thôi, nha đầu này vậy mà nguyện ý tốn nhiều như vậy thời gian cùng công phu đi giày vò. Vậy không tính phiền phức. Lâm Duyệt Trừng thanh âm bỗng nhiên nhẹ mấy phần. Nàng nhìn chằm chằm trên bàn cái khét kia, ngón tay vô ý thức tại ven bát bên trên vẽ vài vòng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong phòng một trận lặng im, chỉ còn lại có hai người nhấm nuốt thanh âm. Triệu Thiên Lượng nhìn trộm đi xem gò má của nàng, đèn dầu hỏa ánh sáng chiếu vào lông mi của nàng bên trên, tại đáy mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma. Hắn chợt nhớ tới đã chết mẫu thân đã từng nói, sinh hoạt muốn tìm dạng này cô nương, chịu vì ngươi phí tâm tư, nhưng xưa nay không chịu nói. Trong cổ họng giống như là lớp đoàn cây đông, hắn bưng lên chén cháo nuốt từng ngụm lớn, bỏng đến đầu lưỡi run lên cũng không dám dừng lại. Hắn cũng không phải là một cái giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm người, dùng loại phương thức này đến nói cho Lâm Duyệt Trừng, hắn rất ưa thích đối phương nấu cháo. Cơm tất, Triệu Thiên Lượng cấp thu thập bắt đũa, Lâm Duyệt Trừng cũng không chối từ, chỉ là đứng tại bếp lò vừa dùng khăn lau tinh tế sát tớt. Thanh niên trí thức điểm trong nhà bếp, hai người cứ như vậy lặng lặng dọn dẹp hết thảy. Ngoài phòng Nguyệt Hoa xuyên thấu qua cửa sổ bỏ ra, phản chiếu lấy hai người dần dần đến gần bóng dáng. Không đợi đêm dài, Triệu Thiên Lượng liền đưa Lâm Duyệt Trừng về nhà nàng, cũng để nhà mình hai cái cậu tử ở tại nhà nàng trong viện các đêm. Lẻ loi một mình trở về thanh niên trí thức điểm thời điểm, Triệu Thiên Lượng đột nhiên cảm giác được có chút tiêu điều. Lúc này, trong lòng của hắn có chút hy vọng, kết hôn thời gian có thể sớm đi đến. Trở lại thanh niên trí thức điểm đơn giản rửa mặt một phen liền nằm lại trên giường. Nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong không gian. Đã có một đoạn thời gian không có thăm dò qua không gian. Trong không gian còn có không ít dã vật thi thể, hổ con, heo bảo, hắc hắc tử, pháo trứng. Dù là mấy cái chó săn mỗi ngày đều muốn nuốt hồng hoàn, tiêu hao huyết đục động vật mười phần to lớn, nhưng có gấp trăm lần bạo kích hiệu quả tại, dã vật thi thể ngược lại càng ngày càng nhiều. Lúc này ẩn ẩn có chút nhanh chứa không nổi chờ lần sau đi săn, nếu như là đánh đại gia hỏa, khả năng còn phải lại khuyết trương không gian một lần. Trừ dã vật thi thể bên ngoài, trong không gian còn có không ít dược liệu, sáu thất lá lao sâm, hắc linh chi các loại. Nhìn thấy những ngày này để giành được gia sản, Triệu Thiên Lượng liền nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Bất chi bất giác mình đã giàu có như vậy sao? Đem tâm tư thu hồi, lần này tiến đến không gian, hắn là dự định nghiên cứu hồng hoàn định chế khác biệt phiên bản khả năng. Nhớ lại trước đó chế tác màu xanh nhạt dược hoàn quá trình, lúc đó chính mình tựa như là nghĩ đến Lâm Duyệt Trừng bệnh. Không gian cái này công năng, tựa hồ tương đối duy tâm, là căn cứ hắn năm chiêu suy nghĩ tới. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Lượng lập tức có minh ngộ. Hắn tập trung ý niệm, nghĩ đến trị liệu bồi dưỡng tử điều công năng. Chỉ là lần này, không gian cũng không có như giống như trên một lần như vậy, rất nhanh liền có đáp lại. Chỗ đó có vấn đề. Triệu Thiên Lượng lập tức hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình vừa rồi nghĩ lầm? Không gian chế tác dược hoàn công năng cũng không phải là duy tâm hai lần trước chỉ là chính mình vận khí tốt, cho đủ phải. Hắn cẩn thận hồi ức một phen, phát hiện trước đó chính mình trừ đang suy nghĩ đối ứng công năng bên ngoài, còn mang theo mãnh liệt kỳ vọng. Vô luận là kích phát bồi dưỡng chó săn, hay là cứu chữa Lâm Duyệt Trừng, cả hai đều ký thác chính mình nồng đậm cảm xúc. Mà lần này trị liệu tử điêu, hắn cũng không hề như vậy mãnh liệt cảm xúc. Bởi vì tử điêu thương cũng không tính nặng, ba ngày cho đối phương xử lý qua vết thương đằng sau, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền có thể từ từ dưỡng hảo. Nếu cảm xúc không đúng chỗ, cái kia thử một chút dài hơn thời gian. Phát hiện nguyên nhân đằng sau, Triệu Thiên Lượng rất nhanh liền cải biến thí nghiệm phương hướng. Nếu chất không được, liền lấy số lượng thủ thắng. Hắn tiếp tục tập trung ý niệm, tâm tư rơi vào trị liệu cùng bồi dưỡng chỉ tiêu bên trên. Một giây nửa phút 10 phút đồng hồ. Hao phí tới tận 10 phút, không gian rốt cục có đáp lại. Ông một tiếng, vốn là hư vô không gian, đột nhiên một trận bật mèo, một tôn kỳ quái đỉnh nhỏ màu xám tại không gian vặn bẹo chỗ hiện hiện. Chương 147 tìm kim điêu hôm sau. Triệu Thiên Lượng đỉnh lấy mắt quầng thâm đẩy cửa ra. Nghiên cứu một đêm đỉnh nhỏ màu xám, hắn đại khái hiểu rõ thứ này tác dụng. Nguyên lai hồng hoàn, màu xanh nhạt dược hoàn đều là thông qua chiếc đỉnh nhỏ này ngưng tụ. Chỉ là trước đó chiếc đỉnh nhỏ này vẫn giấu kín tại trong không gian, đêm qua hắn tập trung ý niệm sau, mới đem chiếc đỉnh nhỏ này cho triệu hoán đi ra. Tiểu đỉnh tựa hồ cùng không gian là một thể, chỉ có thể ở bên trong sử dụng, không cách nào lấy ra. Trước mắt, Triệu Thiên Lượng chỉ nghiên cứu ra tiểu đỉnh một hạng công năng, đó chính là dùng để chế dược hoàn. Bất quá, chỉ riêng chức năng này mà nói, đối với trước mắt hắn tới nói, chính là tốt nhất chức năng. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần đem trên thân động vật một cái bộ vị ném vào đỉnh nhỏ màu xám bên trong, tiểu đỉnh liền sẽ phản hồi ngưng tụ tương ứng dược hoàn cần thiết vật liệu. Ý vị này, Triệu Thiên Lượng về sau không cần sờ tảng đá qua sông, không còn cần bằng vận khí dây vào sát xuất. Tối hôm qua hắn liền từ tử điêu trên thân lấy ra một cọng lông tóc ném vào đỉnh nhỏ màu xám bên trong. Tiếp theo đỉnh nhỏ màu xám liền đem chữa trị tử điêu cần có vật liệu phản hồi cho hắn. Phối phương đại bộ phận là dã vật huyết nục, một phần nhỏ cần gia nhập mấy loại phụ liệu. Để Triệu Thiên Lượng cảm thấy có chút kỳ dị là, trong đó có một dạng là kim điêu lông vũ. Triệu Thiên Lượng nhớ kỹ tử điêu miệng vết thương ở bụng chính là bị mãnh cầm lưu lại. Hiện tại xem ra, cái kia mãnh cầm rất có thể là kim điêu. Triệu Thiên Lượng đưa tay vuốt nhẹ cái cằm. Kim điêu a, loại mãnh cầm này thị lực tốt, tốc độ nhanh, năng lực công kích tập kéo mạnh. Nếu là có thể thu phục huấn luyện trở thành lực ứng, không thể nghi ngờ có thể làm cho mình đội ngũ đi săn càng thêm toàn diện. Dưới mắt có đỉnh nhỏ màu xám, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Chỉ bất quá kim điêu loại sinh vật này bay trên trời, nhà mình mấy đầu chó săn nhưng không có biện pháp quá tốt đối phó nó. Đến tiến điểm hàng hóa, đối phó loại này trên bầu trời bay, còn muốn bắt sống, chỉ có thể gài bẫy. Tăng thêm có đoạn thời gian không có đi Tống Tiêm Tử nơi đó bán đồ, Triệu Thiên Lượng dự định hai ngày này trời đi soát quét mặt, gắn bó một chút song phương giao dịch quan hệ. Phương Đông chân trời vừa phát ra ngân bạch sắc, Triệu Thiên Lượng ngay tại trong viện triển khai tư thế, tiến hành xét đánh bất động luyện công buổi sáng. Mùa thu sương sớm còn chưa tan đi tận, ướt sũng dính tại trên da, mang theo cố rơm dạ thiêu đốt qua khói lửa. Triệu Thiên Lượng hít sâu một hơi, chợt nghe đến nhà bếp chuyển đến đông một tiếng, là dao phay chặt ở trên tất trầm đủ. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía nhà bếp cửa sổ. Giấy dán cửa sổ chiếu lên ra Lâm Duyệt Trừng thân ảnh, mạnh khảnh cánh tay chính giơ lên cao cao chảy cán buồn. Một sợi khói bếp từ trong ống khói bay ra, nghiêng nghiêng tan vào trong sương mù. Tại sao lại sớm như vậy? Triệu Thiên Lượng ba chân bốn cẳng đến nhà bếp cửa ra vào, nửa rửa khung cửa. Không phải nói để cho ngươi ngủ thêm một hồi mà sao? Trong nhà bếp hơi nước mờ mịt, Lâm Duyệt Trừng đưa lưng về phía hắn vò mì đoàn, eo thon theo vò mì động tác nhẹ nhàng lắc lư. Quen thuộc. Nàng dừng một chút, lại bổ sung. Lại nói, ngươi sáng sớm rèn luyện xong, dù sao cũng phải ăn chút nóng hổi. Mì bắt dưới tay nàng bị xoa rung động đùng đùng, giống như là muốn ngăn chặn nàng ra tốc nhịp tim. Hai người đang có một dựng không có một dựng trò chuyện, trong viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Triệu Thiên Lượng quay đầu nhìn lại, chính là đồ đệ Lý Viên Triều. Tiểu tử này hôm nay cũng không giống thường ngày trách trách hô hô hô, sư phụ cũng không có lén lút hướng nhà bếp sờ ăn. Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đứng trong sân ở giữa, tóc loạn giống ổ gà. Trên cổ áo còn dính lấy bụi cỏ, rất giống mới từ cái nào đống cỏ khô con bên trong chui ra ngoài. Tiểu tử ngươi. Triệu Thiên Lượng meo mắt lại gần nhất tổng gặp không đến ngươi người, làm gì đi? Lý Viên Triều thái độ khác thường không có cười đùa tí tưởng, chỉ là cúi đầu, dùng mũi chân ép trên mặt đất cục đá. Triệu Thiên Lượng lúc này mới phát giác được không thích hợp. Tiểu tử này bình thường không tim không phổi cùng cái khoái hoạt chó con giống như, hôm nay lại thay đổi trạng thái bình thường, thành u buồn thiếu niên. Lý Viên Triều khó được không có nhận. Hắn ngồi xổm ở trên cối xay, hai tay cất ở trong tay áo, giống con mắc mưa chín cút. Sư phụ, ta tháng sau liền tròn 16, muốn hồng bao. Không phải. Thiếu niên đột nhiên cất cao thanh âm, lại hiểu xỉu xuống dưới. Hắn bực bội níu lấy áo đông bên trên đầu sợi. Con út đầu tuần cưới vợ chính là ta đồn tây đầu con xin kia. Vương Thiết Trụ trực tiếp đào xe lửa đi phụ tiền. Triệu Thiên Lượng có chút ngạc nhiên, đồ đệ trong miệng nâng lên hai người kia, hắn từng nghe đối phương đề cập qua. Người trước là đồ đệ bản thân, người sau là hắn một cái hảo hữu, cả hai niên kỷ cùng đồ đệ không kém bao nhiêu. Nhìn xem đồ đệ trong mắt mê mang, Triệu Thiên Lượng đại khái đoán được chút. Bên người bạn thân hảo hữu riêng phần mình có chính mình sự tình, sẽ mê mang cũng bình thường. Làm sao không muốn cùng ta đã đi săn? Sư phụ, ngươi cảm thấy thiên phú của ta thật có thể ăn được đi săn chén cơm này sao? Lý Viên Triều ngẩng đầu, mong đợi nhìn xem Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng lắc đầu cười cười, tiểu tử ngươi đây là sợ chọn sai đường. Ngươi lúc này mới theo ta bao lâu, vẫn chưa tới thời gian mấy tháng, liền nửa đường bỏ cuộc. Sư phụ ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là hoài nghi mình năng lực mà thôi, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Lý Viên Triều nóng nảy giải thích, sư phụ Triệu Thiên Lượng năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Không đến thời gian mấy tháng liền kiếm tới tam chuyển một bang, đồn bên trong nhưng không có cái nào gia đình có thực lực như vậy. Đã ngươi tin tưởng ta năng lực, lại gọi ta một tiếng sư phụ, ta đối với ngươi chắc chắn sẽ không che giấu. Đương nhiên nếu như ngươi có ý khác, ta cũng sẽ không cản ngươi, cái này chính ngươi làm quyết định đi. Triệu Thiên Lượng ngữ khí lạnh nhạt, đối với đồ đệ lựa chọn, hắn không gặp qua nhiều can thiệp. Sư phụ, ta theo ngươi học. Lý Viên Triều cảm thấy, chính mình khả năng duy nhất có thể gặp phải quý nhân, chính là thanh niên trước mắt. Thật tốt đùi không ôm, đi tìm khác đường sống, chẳng phải là không có khổ miễn cưỡng ăn. Đi, vậy ta tiếp tục dạy ngươi dùng ná cao su thế nào? Sư phụ, ná cao su luyện được cho dù tốt, cũng không có ngài thiên phú như vậy, nhiều lắm là đánh một chút chim, chứ không học. Triệu Thiên Lượng sờ lên cái cằm. Tiếp tục nói. Vậy ta dạy ngươi thương pháp như thế nào? Các loại học xong dùng thương, liền có thể đánh cỡ lớn dã vật cũng coi như có cái sống yên phận bản sự. Lý Viên Triều một mặt mướp đắng cùng nhau. Sư phụ, ngươi cũng biết ta, ngươi nhà kia ta cũng mở qua, liền thiên phú của ta, không có đạn có thể cho ăn không ra bắn rất hay. Có hay không đơn giản hơn chút? Vậy ta dạy ngươi thả núi, vừa vặn trong khoảng thời gian này có rảnh, thế nào? Thả núi? Đây là cái gì a? Chính là nhất tham gia, học xong, cũng coi là có cửa tay nghề, chí ít về sau không lo ăn uống. A, chính là tìm chảy gỗ thôi. Cái này tốt, liền học cái này. Đi. Vậy liền giao ngươi cái này tốt, dưới mắt chính là nhân sâm đầy hạt thời điểm. Các loại qua một thời gian ngắn nữa, Tuyết Úng Tử Chôn tham gia muốn học cũng không có cơ hội này. Triệu Thiên Lượng đang chuẩn bị mang theo Tử Điêu đi tìm Kim Điêu kia, trên đường vừa vặn thuận tiện mang theo đồ đệ học thả núi kỹ xảo, hai không chậm trễ.